Chương 758, giám thị sở năm xưa chương 758, giám thị sở năm xưa tại Thiên Hồng tiểu lâu các thực khách đều đang thán phục tại Diệp Phong cường đại lúc, Lăng Vân Chí đứng dậy, nắm lên để lên bàn tiên kiếm, cùng không ăn xong đậu phộng, ném đi một thỏi bạc trên bàn, sau đó cũng đi ra quán rượu. Không bao lâu, Lăng Vân Chí đi tới Khang Nhạc phường một cái ú tính tiểu biệt tử. Trương Thanh Vân không biết rõ từ chỗ nào bắt chỉ khỉ lông xám, đang ở sân bên trong mang theo một cây nhỏ roi, tại giáo hầu tử mua thức. Nhìn thấy Lăng Vân Chí tiến đến, Trương Thanh Vân giơ lên một chút mí mắt, nói: "Trở về rồi, thế nào, hôm nay thu hoạch như thế nào?" Lăng Vân Chí ngồi trong sân trên băng ghế đá, đem trong tay tiên kiếm nhét vào trên bàn đá. Trợn trắng mắt, nói: "Thu hoạch. Hôm nay ta thu hoạch lớn nhất, chính là trơ mắt nhìn Diệp Phong tên kia tại Thiên Hồng tiểu lâu trang một đợt. Gia hỏa này dáng dấp liền kia điều dạng, bên người không chỉ có Vân Sương Nhi cùng Thần Tiên Khất hai vị này tuyệt thế tiên tử làm bạn, bây giờ còn thêm một cái tiểu hồ yêu, thật sự là tiện sát người bên ngoài." Trương Thanh Vân vừa lấy khỉ lông xám, nói: "Ta đã sớm cùng ngươi nói qua, tiểu tử này là thiên tuyển chi tử, khí vận tốt tới không có bằng hữu, ngươi cũng không cần đỏ mắt rồi." "Đỏ mắt? Lao đầu, đừng đùa, ta sẽ đỏ mắt hắn. Hắn bất quá là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, không giống ta, ngoại trừ anh tuấn tiêu sái, chính là phong lưu phong khoáng." Lăng Vân Chí khoe khoang vài câu sau đó nói: "Lao đầu, hôm nay phát hiện Diệp Phong trên người cái kia linh trồn giống như thật có ý tứ, ngươi có đường hay không tử, cho ta cũng làm một cái thôi, ngươi biết, ta thương nhất tâm, rất ưa thích nuôi những này tiểu động vật." Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn hắn, nói: "Linh trồn loại này hiếm thấy linh thú, ta nếu có thể lấy tới, còn đến với ngươi, chúng ta đều giữ lại." Lăng Vân Chí nói: "Vậy ta có thể hay không đem Diệp Phong cái kia linh trồn chụp được?" "Ha ha ha, có bản sự kia ngươi liền đi chụp à, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, theo ta được biết, cái kia linh trồn cùng Độc Cô Thiền lão đầu kia cùng Cửu Vi Thiên Hồ Tô Tiểu Ly đều là hảo bằng hữu. Ngươi trộm thời điểm, tuyệt đối đừng nói nhận biết lão phu. Lão phu mặc dù sống hơn 2000 tuổi, còn không có sống đủ đâu. Chỉ đùa một chút rồi. Ta chính là đường đường Thanh Vân các thiếu các chủ, làm sao có thể làm ra trộm đạo loại chuyện này đâu." Lăng Vân Chí ngượng ngùng cười một tiếng, vì chính mình giả biện. Lúc đầu hắn thật đúng là muốn đem Diệp Phong cái kia linh hồn chụp tới, hiện tại đã bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ. Bất luận là Độc Cô Tiền vẫn là Tô Tiểu Ly, đều không phải là hắn có thể chống nổi. "Trương Thanh Vân, hôm nay Diệp Phong tại Thiên Hồng tiểu lâu đều đã làm gì?" Lăng Vân Chí đem giữa chưa phát sinh ở Thiên Hồng tiểu lâu trải qua, đơn giản cùng Trương Thanh Vân nói một phen. Trương Thanh Vân sau khi nghe xong, dở khóc dở cười, nói: "Cái này giống như là tiểu tử kia có thể làm ra tới sự tình, ngoại trừ chuyện này, kinh thành hôm nay còn có chuyện khác sao?" Lăng Vân Chí nghĩ nghĩ, nói: "Vũ công tử cùng Độc công tử, hôm nay tại nội thành lộ mặt, đoán chừng cũng là hướng về phía Ngọc Miện Kim châm tới. Linh Âm Thánh Nữ cùng nàng tỷ nữ nơi ở ta cũng làm rõ ràng, ở tại Cảnh Vương phủ phụ cận một cái sách ngụ bên trong. Đúng rồi, Ngọc Nữ Tông tại kinh thành một cái rất trọng yếu cứ điểm, hôm nay vào ở tới mấy cái nữ tử che mặt, hẳn là Sở Lưu Niên tới." A tin tức khác, Trương Thanh Vân đều chưa từng có tại để ý, một mực tại đùa cái kia khỉ lông xám. Đang nghe Sở Lưu Niên hôm nay cũng tới kinh thành về sau, Trương Thanh Vân vẻ mặt hơi động một chút. Lăng Vân Chí đem hắn vẻ mặt biến hóa để ở trong mắt, trong lòng thì thào nói: "Ngươi lão sắp ghê." Trương Thanh Vân nói: "Đêm qua Diệp Phong tại hoàng thành bên trong đã làm gì, gặp ai, tra ra được chưa?" Lăng Vân Chí lắc đầu, nói: "Lão tổ tông, Thanh Vân Các là ngươi sáng lập, ngươi đối Thanh Vân Các thực lực lại hiểu rõ bất quá. Hoàng thành một mực là chúng ta nhược điểm, mặc dù sắp xếp không ít nhãn tuyến tại cung thành bên trong, nhưng địa vị đều không cao. Liên quan tới Diệp Phong đêm qua tiến vào hoàng thành sau làm cái gì, gặp phải người nào, thật rất khó điều tra ra. A lão tổ tông, ngươi tiếp tục khỉ làm xiết a, trời cũng sắp tối rồi, ta tắm trước, ban đêm ta còn muốn đi Di Xuân viện tìm tiểu Đào Hồng Nghiên cứu thảo luận đời người đâu." "Đừng, chúng ta ở tại Khang Nhạc phường, cũng không phải để cho tiện ngươi đi chơi nữ nhân. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta có việc bận an bài ngươi đi làm. Chúng ta tại kinh thành nhãn tuyến nhiều đến ngàn người, cơ hồ trải rộng các ngành các nghề, có chuyện gì để bọn hắn đi làm là được rồi. Ta thật là đường đường thiếu các chủ a, bận nhọc lâu như vậy, liền không thể buông lỏng một chút sao?" Lăng Vân Chí cùng đại đa số châu ngựa như thế, không muốn lên ban, không muốn làm việc, chỉ muốn nằm tại nữ nhân trên bụng. Trương Thanh Vân nói: "Có một số việc nhi người khác xử lý ta không yên lòng." "Chuyện gì?" "Ngươi đi nhìn chằm chằm Sở Lưu Niên a. Ta nói lao tổ tông, châu già gặm cỏ non cũng không mang theo như thế ăn. Nếu như ngươi muốn ngủ cô nương trẻ tuổi, ta đi đem Linh Âm Thánh Nữ cho ngươi chụp tới, nàng hầu hạ người công phu có thể xưng nhất lưu. Cái kia Sở Lưu Niên thật là Ngọc Nữ Tông tương lai tông chủ a, băng thanh ngọc khiết làm người thương yêu, cái này muốn chuyển đi, nhiều không tốt." "Lan." Trương Thanh Vân vung vẩy trong tay nhỏ roi quất hướng Lăng Vân Chí, bị cái sau tùy tiện né tránh. Trương Thanh Vân nói: "Cha ngươi là một cái giữ khuôn phép người thành thật, thế nào sinh ra như thế một cái đầy trong đầu chỉ chứa lấy nữ nhân xú tiểu tử. Ta để ngươi nhìn chằm chằm Sở Lưu Niên ngươi liền nhìn chằm chằm, nói lời vô dụng làm gì? Có tin ta hay không cắt ngang chân của ngươi?" Lăng Vân Chí thấy lão tổ tông thật nổi giận, lập tức cũng liền không dám ở làm càn. Nói: "Biết, ta sẽ tiếp cận nàng, lao đầu, ngươi còn có cái gì phân phó?" "Tạm thời không có, bất quá ngươi mỗi ngày đều phải hướng ta báo cáo một lần Sở Lưu Niên hành tung." Đem Lăng Vân Chí đuổi sau khi rời đi, Trương Thanh Vân từ trong ngực lấy ra một cái linh âm kính, do dự một chút, vẫn là thúc giục tấm gương. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Thiên Vân Sơn Tinh La Phong phía sau núi tổ sư từ đường bên trong, Độc Cô Thiền cầm cái chổi, ngay tại quét sạch đá xanh trên đường nhỏ lá rụng cùng cho bụi. Đoạn thời gian trước còn có Mặc Trúc hỗ trợ làm việc, hiện tại Mặc Trúc đã rời đi, hắn lại khôi phục trước kia mấy trăm năm qua bình tĩnh lại đơn điệu sinh hoạt. Độc Cô Thiền từ trong ngực lấy ra một cái linh âm kính, biết hắn phương thức liên lạc, phổ thiên phía dưới chỉ có một người, cái kia chính là Trương Thanh Vân. lão ve, ăn cơm chưa? Trương Thanh Vân cười hì hì nói. Mây xanh, nhiều ngày không thấy, ngươi thế nào hôm nay nhớ tới ta?
Nói đi, chuyện gì?
Độc Cô Thiền nhàn nhạt nói. Trương Thanh Vân nói, không có chuyện liền không thể tìm ngươi.
Theo ta được biết, cái kia thiên giới nữ quỷ đã bị ngươi trả lại cho Diệp Phong, ngươi bây giờ lại biến thành cô gia quả nhân, ta lo lắng ngươi chống dông tịch mịch, cho nên tìm ngươi tâm sự à?
Độc Cô Thiền tự nhiên không tin Trương Thanh Vân chuyện ma quỷ, nói, ít đến, nói đi, đến cùng chuyện gì? Nếu không nói ta cần phải tiếp tục quét sân.
Chờ một chút.
Ta nói, lão ve, ta vừa nhận được tin tức, Sở Lưu Niên tới kinh thành, ta đoán chừng cái kia lão cụ bà cũng gần nhất cũng tới, không chừng đợi không được giao thừa rồi, ngươi có phải hay không nên lên đường?
Chương 759, Bạch Đặc Sứ tới thăm, Dừng Dễ Tu là khôi phục có hy vọng. Chương 759, Bạch Đặc Sứ tới thăm, Dừng Dễ Tu là khôi phục có hy vọng. Trương Thanh Vân đối với mình thực lực vẫn là có tự biết rõ. Đơn đả độc đấu hắn không phải cái kia lão nữ nhân đối thủ, mà Thanh Vân các thực lực cũng so ra kém Ngọc Nữ Tông. Đồng thời thông qua Trương Thanh Vân gần nhất âm thầm điều tra, phát hiện cái này lão nữ nhân không chỉ là khống chế Ngọc Nữ Tông đơn giản như vậy. Nàng ở nhân gian âm thầm thao túng không ít môn phái. Chỉ có Trương Thanh Vân biết, cái kia lão nữ nhân vì sao lại ước Diệp Phong tại ngoài vạn dặm kinh hành, đồng thời chỉ định là tại Quan Tinh lâu gặp mặt. Nhưng có một số việc nhi, hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Độc Cô Thiền. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Phong vậy mà sớm hơn nửa tháng tới kinh thành. Đoán chừng lão nữ nhân cũng biết tin tức này, cho nên trước hết để cho Sở Lưu Niên đến kinh thành trải đường. Trương Thanh Vân không có năng lực một mình đối mặt, cho nên hắn khi biết Sở Lưu Niên tới kinh thành về sau, trước tiên liên lạc hắn mạnh nhất ngoại viện, hy vọng Độc Cô Thiền lập tức bắt thượng. Độc Cô Thiền trợn trắng mắt, khinh thường nói, ta nói mây xanh, một cái Sở Lưu Niên liền đem ngươi sợ đến như vậy. Sở Lưu Niên cái kia tiểu nha đầu ta tự nhiên không để trong mắt, thật là nàng trọng yếu như vậy nhân vật xuất hiện tại kinh thành, khẳng định là có nguyên nhân, hiện tại Diệp Phong ngay tại kinh thành, ta hoài nghi cái kia lão nữ nhân muốn đem thời gian gặp mặt sớm. Ngươi được, nếu không một khi bọn hắn gặp mặt, ta một người khẳng định khống chế không nổi cảnh tượng. Ta tại Vân Hải Tông còn có một số sự tình phải xử lý, mấy ngày nữa mới có thể có không.
Vậy làm sao bây giờ?
Ngươi đi tìm Tô Tiểu Ly, ta đã sớm thông báo Tô Tiểu Ly, như thật đã xảy ra biến cố gì, Tô Tiểu Ly sẽ ra tay.
Tô Tiểu Ly.
Trương Thanh Vân trong mắt chuyển động vài vòng, nói, ngươi nói sớm à, sợ hai đến người ta tiểu tâm can phủ. Được rồi, ngươi quét ngươi đường cái à, ta hiện tại liền đi tìm Tô Tiểu Ly, nàng bạn hoa lâu khoảng cách ta ở tiểu viện thẳng tắp khoảng cách chỉ có 200 trượng. Trương Thanh Vân đóng lại linh âm kính. Hắn là đối phó không được cái kia lão nữ nhân, nhưng là tăng thêm một cái Tô Tiểu Ly, vậy thì không sai biệt lắm. Coi như đánh không lại, hai cái thiên trường mực cường giả cũng tuyệt đối có thể tự vệ. Trừ phi cái kia lão nữ nhân đạt đến Độc Cô Thiền loại kia kinh khủng cảnh giới. Độc Cô Thiền kinh ngạc nhìn trong tay dần dần mất đi quang trạch linh âm kính, hắn giàn mua tiểu thụy khuôn mặt bên trên xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Thi thào nói, ngươi lão già lừa đảo, nhận biết ngàn năm, trong miệng ngươi liền không có một câu lời nói thật, ta là bằng lòng giúp ngươi diệt trừ ngươi cái kia đối thủ một mất một còn, nhưng ta cũng đúng các ngươi tới thế giới kia cảm thấy rất hứng thú. Nếu nàng thật có thể thông qua Diệp Phong tìm tới trở về con đường, ta còn thực sự muốn theo đi qua nhìn một chút, có lẽ gặp được nàng trong thư lời nói khoa kỹ thế giới, ta liền có thể đột phá sau cùng gông cùng xiềng xích, lĩnh ngộ ra kiếm.
Thứ tư,
cho nên à, tại xác định nàng không cách nào tìm tới trở về con đường trước, ta còn không thể giết nàng. Lần trước lão nữ nhân cho Độc Cô Thiền biết lá thư này làm ra tác dụng. Độc Cô Thiền là một cái bossy, hắn kẹt tại cảnh giới này rất tốt mấy trăm năm, cơ hội là khó mà tiến thêm. Đoạn thời gian trước, tại Mặc Trúc cô nương trợ giúp hạ, hiểu được thiên giới công pháp, nhường giam cầm hắn mấy trăm năm gông cùm xiềng xích xuất hiện một chút buông lỏng, hắn đã tham dò tới, kiếm đạo pháp tắc cũng không phải là chỉ có tam trọng, mặt trên còn có đệ tứ trọng. Pháp tắc nguồn gốc từ đối vũ trụ hiểu rõ. Nếu như tận mắt nhìn Diệp Phong bọn hắn tới cái kia cái gọi là khoa kỹ thế giới, Độc Cô Thiền cảm thấy mình có khả năng sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ ra pháp tắc đệ tứ trọng. Trương Thanh Vân không có đối với hắn nói thật, hắn lựa chọn đối Trương Thanh Vân giấu giếm. Đương nhiên, kinh thành vẫn là phải đi. Cái kia lão nữ nhân vẫn là phải gặp. Diệp Phong cũng không biết, trong lòng của hắn kính trọng nhất lão tổ tông, vậy mà muốn đi hắn tới thế giới kia. Hoàng hôn lúc, Diệp Phong liền dẫn ba kích nhi rời đi Nho Lâm khách sạn, đi hướng hoàng thành. Lần này hắn là sớm nói cho tất cả mọi người. Vân Dương Nhi mấy người cũng đều biết Diệp Phong là đi tìm cái kia Á Thánh Khâu Trường Lâm học tập thư pháp, cũng liền không có gì lo lắng. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Thiên Hồng Tiểu Lâu bên trong xảy ra sự tình đã truyền khắp kinh thành. Liên quan tới Lôi Thần thiếu hiệp Diệp Phong tại Thiên Hồng Tiểu Lâu giáo huấn ba vị ma giáo Thiên Âm Tông đệ tử sự tình, rất nhiều người đều biết. Lâm Dịch cũng đã nhận được tin tức. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong cũng dám tại kinh thành nội thành cùng ma giáo đệ tử động thủ, đồng thời còn tự báo ra môn. Cái này khiến Lâm Dịch cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Biết Diệp Phong ra hỏa này tâm tư, không thể lấy thường nhân suy tính, không chừng sẽ làm ra chuyện khác người gì đâu. Lần này không thể đợi thêm nữa, dự định đến mau chóng trở về hoàng cung mới được. Chỉ có trong hoàng cung viện, hắn mới có thể có một chút cảm giác an toàn. Ngay tại Lâm Dịch thu dọn đồ đạc chuẩn bị trong đêm hồi cung lúc, đột nhiên, Lý quản gia tiến đến, nói: "Vương gia, bên ngoài phủ có người cầu kiến."
"Có người tìm ta?"
"Là ai?"
Lý quản gia lắc đầu, nói: "Đối phương là tuổi tác không nhỏ nữ tử, cũng không thông báo tính danh, mà là xuất ra một vật, nói vương gia gặp về sau liền biết thân phận của nàng." Nói xong, Lý quản gia rất cung kính hai tay đưa lên một khối ngọc bội. Màu xanh biết trên ngọc bội có khắc một cái tôn chữ. Nhìn thấy cái ngọc bội này, Lâm Dịch vẻ mặt đột biến. Hắn lập tức biết người tới là ai, nói: "Nhanh, mau mời nàng tiến đến." Sau một lát, một người mặc rộng rãi áo choàng, da vẫn tráng kiện nữ tử tại Lý quản gia dẫn đầu hạ, đi tới Lâm Dịch trong phòng.
Lâm Dịch xem xét quả nhiên Bạch đặc sứ, hắn phất tay nhường Lý quản gia lui ra. Đóng cửa phòng sau, Lâm Dịch lập tức một gối quỳ xuống, kích động nói, "Lâm Dịch bái kiến Bạch đặc sứ." Bạch đặc sứ gật đầu, nói, "Lâm Dịch, chúng ta đều là người một nhà, không cần đa lễ, liên quan tới 2 tháng trước Vân Hải Tông chuyện phát sinh nhi, tôn chủ đã đại khái hiểu rõ, mặc dù các ngươi thất bại, căn cơ hồ bị Vân Giật thượng nhân nổ tận gốc, nhưng ngươi còn sống, đây cũng là thiên ý." Lâm Dịch đứng dậy, nói, "Bạch đặc sứ, ta hiện tại đã là một phế nhân, không cách nào lại giúp tôn chủ hiệu lực." Bạch đặc sứ cười nói, "Ai nói đan điền vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, liền nhất định sẽ biến thành phế nhân." Lâm Dịch nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy Bạch đặc sứ, vốn là dự định lợi dụng tôn chủ lực lượng giết chết Diệp Phong. Hiện tại, Bạch đặc sứ vậy mà cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Nghe Bạch đặc sứ lời nói bên trong ý tứ, tu vi của hắn là có thể khôi phục. "Bạch đặc sứ, ngài biện pháp giúp ta tái tạo đan điền cùng kinh mạch." Lâm Dịch kích động nói. Bạch đặc sứ nói, "Ta không có cách nào, nhưng tôn chủ chính là nhân gian thứ nhất kỳ nhân, thủ đoạn thông thiên triệt địa, nàng lão nhân gia tự nhiên là có phương pháp. Ta tới kinh thành không có mấy ngày, nghe nói ngươi đã bị Vân Hải Tông đệ tử đưa trở về, ta liền đem việc này bẩm báo cho tôn chủ. Vừa vặn hôm nay năm xưa bọn người tới, năm xưa đeo trên người lấy thần thủy, tại xin chỉ thị tôn chủ về sau, tôn chủ để cho ta lấy một chút thần thủy, giúp ngươi khôi phục tu vi." Nói, Bạch đặc sứ liền từ trong tay áo lấy ra một cái rất nhỏ lưu ly bình. Lâm Dịch kích động và phần, lại lần nữa quỳ rạp trên đất, đa tạ tôn chủ, đa tạ Bạch đặc sứ. Nếu như có thể khiến cho ta khôi phục tu vi, ta Lâm Dịch đời này ổn thỏa vì tôn chủ làm trâu làm ngựa, máu chảy đầu rơi. Chương 760, cùng trung chí hướng học huynh. Chương 760, cùng trung chí hướng học huynh. Lâm Dịch cảm giác chính mình là bị thượng thiên chiếu cố thiên tuyển người. Thân làm hoàng tử, hắn từ nhỏ đã là thế giới này đỉnh cao nhất phàm nhân. Về sau, chính mình còn bị Vân Giật thượng nhân nhìn trúng, thu làm chân truyền đệ tử, danh dương tu chân giới. Từ khi hắn bị phế sạch tu vi, khu trục ra sư môn, hắn cảm giác đời người sắp xong rồi, cả ngày không chịu cầu tiến. Bất quá, rất nhanh hắn liền tỉnh lại. Mặc dù không cách nào tu chân luyện đạo, vậy thì tu luyện nho đạo. Hắn nắm giữ qua lực lượng cường đại, hắn khát vọng lần nữa nắm giữ. Liền xem như tu luyện không cách nào trường thọ nho đạo, hắn cũng ở đây không tiếc. Đúng lúc này, Bạch đặc sứ xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời mang đến có thể chữa trị hắn đan điền cùng kinh mạch thần thủy. Cái này khiến Lâm Dịch kích động cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Đường đường hoàng tử, giờ phút này tựa như chó đồng dạng quỳ sát tại Bạch đặc sứ dưới chân, hận không thể hôn Bạch đặc sứ dậy. Nhìn thấy Lâm Dịch như thế thuận theo, Bạch đặc sứ khẽ gật đầu, cười nói, "Lâm thiếu hiệp, ngươi không cần phải khách khí, ta nói, chúng ta là người một nhà, tôn chủ là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào vì hắn hiệu lực người. Nếu không lúc trước tôn chủ cũng sẽ không phái ta tiến đến Vân Hải Tông giải quyết tốt hậu quả, hôm nay càng sẽ không để cho ta đến đây trợ giúp ngươi tái tạo kinh mạch cùng đan điền." Tôn chủ đại ân đại đức, Lâm Dịch khắc trong tâm khảm. "Ân, ngươi có phần này tâm liền tốt, ta trước giúp ngươi khôi phục tu vi, vừa vặn qua đoạn thời gian tôn chủ sẽ đích thân kinh thành xử lý một chút việc vặt, đến lúc đó ta sẽ dẫn tiến ngươi diện kiến tôn chủ." "Đa tạ Bạch đặc sứ." "Đa tạ Bạch đặc sứ." "Đúng rồi, không biết rõ tôn chủ nhưng có cái gì muốn tại hạ hiệu lực. Ta tại kinh thành vẫn là có người mạch, có thể vì tôn giả chân chạy." Lâm Dịch lập tức biểu trung tâm. Bạch đặc sứ nói, "Có lẽ sẽ có chuyện gì để ngươi hỗ trợ xử lý, bất quá đây đều là chuyện nhỏ, dưới mắt việc cấp bách, vẫn là phải đưa ngươi kinh mạch cùng đan điền tái tạo mới được. Bình này thần thủy mặc dù chỉ có trăm dọn, lại là cực kỳ khó được, 2 ngày này ta sẽ vì ngươi hộ pháp, chậm nhất 3 ngày, đan điền của ngươi cùng kinh mạch liền có thể khôi phục." Bạch đặc sứ xuất ra cái gọi là thần thủy, cùng lúc trước Trương Thanh Vân đưa cho Độc Cô Thiền kia bình thần thủy cùng một loại chất lỏng. Chỉ là cái kia lão nữ nhân không có Trương Thanh Vân như vậy đại khí. Trương Thanh Vân đưa cho Độc Cô Thiền thần thủy, chọn vẹn 1 cân tả hữu. Mà Bạch đặc sứ xuất ra thần thủy chỉ có trăm dọn. Cùng lúc đó, hoàng thành trên đại đạo, chính là giờ tan sở, lục bộ nha môn quan biên hướng phía hoàng thành đi ra ngoài. Lúc này Diệp Phong mới phát hiện, tại hoàng thành bên trong đi làm công chức thật đúng là nhiều a, trách không được muốn đem cái thông đạo này kiến tạo như thế rộng lớn. Thô thô nhìn lại, đoán chừng có hơn 1000 người đi tại đầu này rộng lượng trong thông đạo. Những người này cơ hồ đều mặc quan phục. Diệp Phong cái này một thân áo xanh, trên bờ vai còn khiêng một cái lục sắc xấu xí thú nhỏ, cũng là đưa tới không ít người chú mục. Nhìn xem không ít người đều cưỡi xe ngựa ra vào, Diệp Phong cảm thấy ngày mai sau khi tan học, mình cũng phải làm một chiếc xe ngựa. Không, làm một con ngựa. Ngược lại chính mình có hoàng kim yêu bài mang theo, có thể cưỡi mã tiến nhập hoàng thành. Hoàng thành bên trong không thể ngự không phi hành, cái này vài dặm dáng dấp thông đạo, còn không chết vì mệt người. Trời hoàn toàn tối lúc, Diệp Phong lúc này mới đi tới Hàn Lâm viện. Khâu Trường Lâm cùng hắn ước hẹn, ban ngày đừng tới tìm hắn, chỉ có thể ban đêm tới. Diệp Phong không yêu học tập, càng không muốn luyện chữ, bất quá vì trộm lấy triều đình khí vận, hắn chỉ có thể cắn răng một lần nữa đi vào học đường. Khâu Trường Lâm đã sớm phân phó xuống dưới, làm Diệp Phong xuất hiện tại Hàn Lâm viện cùng lúc, lập tức có một người mặc màu đỏ quan phục trung niên nhân tiến lên đón, nói: "Thật là Diệp Phong Diệp công tử." "Đúng, là ta. Ta tìm đến đổi viện thủ học tập thư pháp." "Ân, lão sư đã truyền lời xuống, ta mang ngài đi qua đi." "Không không không, nơi này ta rất quen, chính ta đi thánh nhân lâu là được." Diệp Phong từ chối người này ý tốt. Không ngờ người trung niên kia vẫn là mặt dày mày dạn đi theo Diệp Phong, cười nói: "Diệp công tử không cần phải khách khí, tại Hạ Cổ Thiên Thập cũng là lão sư học sinh. Hàn Lâm viện nhiều người phức tạp, tiên sinh để cho ta bồi tiếp ngươi đi qua, miễn cho có người quấy rầy công tử." Diệp Phong thấy cái này Cổ Thiên Thập là đổi lão tiên sinh an bài, nghĩ thầm vẫn là đổi lão tiên sinh nghị chủ đáo. Kỳ thật hắn làm sao biết, Khâu Trường Lâm an bài Cổ Thiên Thập tại Hàn Lâm viện cổng chờ lấy Diệp Phong, đồng thời đem nó mang về thánh nhân lâu, chủ yếu là vì phòng ngừa người khác biết Diệp Phong thân phận. Nếu để cho Hàn Lâm viện những này lão học cứu biết được Diệp Phong chính là gần nhất thanh danh lên cao tiểu thi tiên, vậy còn không đoạt bể đầu muốn vì đệ tử. Khâu Trường Lâm thật vất vả mới đưa Diệp Phong theo dịch gần Hàn trong tay bắt tới, há có thể để người khác cướp đi. Hai người đi tại to lớn Hàn Lâm viện bên trong. Tình huống của hôm nay cùng hôm qua khác biệt. Hôm qua Diệp Phong chui vào lúc đi vào, Hàn Lâm viện đã tan việc, hiện tại ngày mới hắc, rất nhiều lão phu tử đang đánh thẻ. Nhìn thấy Cổ Thiên Thập dẫn một thiếu niên lang, nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường. Bọn hắn đều cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì một cái mao đầu tiểu tử sẽ tiến vào cái này văn hóa trọng địa. Cổ Thiên Thập trước kia đều là dùng lỗ mũi đối xử mọi người, giờ phút này lại nét mặt tươi cười như hoa bồi tiếp cái này tiểu thiếu niên. Nhao nhao suy đoán, vị thiếu niên này là cái nào phụ thượng tiểu công tử. Đi một đoạn đường về sau, gặp phải Hàn Lâm viện học sĩ lúc này mới giảm bớt một chút. Lúc này Cổ Thiên Thập mới nói, ta nghe lão sư nói, Diệp công tử chính là Vân Hải Tông tiểu thi tiên Diệp Phong. Gần nhất nhân gian lưu truyền rất rộng những cái kia ai cũng thích thi tử, đều là xuất từ Diệp công tử chi thủ. Diệp Phong ha ha cười nói, đều là hư danh, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Cổ Thiên Thập cười khăn nói, lão sư có rất nhiều học sinh, am hiểu lĩnh vực không giống nhau, tại hạ đối thi tử một đạo rất có nghiên cứu, có thời gian lời nói, chúng ta có thể cùng uống uống rượu, nghe một chút khúc, nghiên cứu thảo luận thơ văn. Câu lan nghe hát, cái này có thể có Diệp Phong nhãn tình sáng lên. Cổ Thiên Thập thấy Diệp Phong đáp ứng, vui mừng quá đỗi, nói, tiên sinh an bài ta mỗi ngày tại Hàn Lâm viện cổng nên đón công tử, Diệp công tử ngươi có gì thường có không, sớm nói với ta một tiếng, còn lại ta đến an bài, cam đoan nhường công tử hài lòng. Diệp Phong ha ha cười nói, Cổ học huynh, vừa rồi tại cổng ta nhìn ngươi một cái, liền biết ngươi tại thơ văn phía trên có thiên phú cực cao cùng tạo nghệ, ta cũng khá là yêu thích đọc thơ, chúng ta nhất định phải nhiều hơn trao đổi. Đúng rồi, ngươi an bài địa phương an toàn sao? Ta có hai vị sư tỷ, đem ta nhìn rất nghiêm. Cổ Thiên Thập mỉm cười, nói, tại hạ tại kinh thành vẫn là rất có nhân mạch, đại đa số sách ngụ ta cũng đều quen thuộc. Sách ngụ? Ta còn tưởng rằng là thanh lâu đâu, cao hứng hụt một trận. Diệp công tử có chỗ không biết. Cổ Thiên Thập đưa lỗ tai nói, tại kinh thành đại đa số sách ngụ đều là cửa ngầm tử, bên trong cô nương đều là tài nữ, có thể so sánh kia thanh lâu kỹ nữ muốn sáng chói nhiều, cũng an toàn nhiều, cam đoan sẽ không để cho ngươi hai vị kia sư tỷ phát hiện. Nói sớm đi, chúng ta cái này đi thôi. Ai, đêm nay không được, ta phải cùng Khâu lão sư học thư pháp, tối mai ngươi đi Nho Lâm dịch quán tìm ta. Liên nói tới đón ta tới Khâu tiên sinh học tập thư pháp. Minh bạch, minh bạch. Chương 761, thật làm cho chính mình luyện chữ a. Chương 761, thật làm cho chính mình luyện chữ a. Không bao lâu, Diệp Phong cùng Cổ Thiên Thập đi vào thánh nhân lâu trước. Cổ Thiên Thập tiến lên đẩy ra kia phiến nho nhỏ cửa gỗ, đối Diệp Phong làm một cái dấu tay xin mời. Diệp Phong nói, chúng ta rất hợp ý, cùng một chỗ tiến đến ngồi một chút. Cổ Thiên Thập lập tức lắc đầu, cười khăn nói, thánh nhân lâu không phải ai đều có thể tiến vào, ta phẩm cấp còn xa xa không có đạt tới có thể ra vào thánh nhân lâu tình trạng. Diệp công tử, viện thủ ở phía trên chờ ngươi đấy, ngươi đi vào đi. A, dạng này a. Diệp Phong cũng không có lại nói cái gì, đối Cổ Thiên Thập chắp tay một cái, sau đó đi vào thánh nhân lâu. Diệp Phong hiện tại càng trực quan cảm nhận được, giai cấp bên trên khác biệt, so với người cùng heo khác biệt còn muốn. Nếu không phải xuyên việt tới thế giới này, lấy hắn đời trước tầng dưới chót châu ngựa thân phận, là vĩnh viễn sẽ không lý giải nhân chi ở giữa to lớn giai cấp chênh lệch. Cái này Cổ Thiên Thập, mặc dù là Hàn Lâm viện một vị biên soạn, không có cái gì thực quyền, nhưng cũng là tổng tứ phẩm quan viên a tại đời trước tử, Cổ Thiên Thập thân phận này thế nào cũng phải là cái nào đó thị bộ giáo dục người đứng đầu. Nhưng là bây giờ, không gần như chỉ ở cổng đợi chờ mình, còn muốn mời mình đi thương ca hắn sao không chờ người khác? Vì cái gì không xin được người? Còn không phải lấy lòng chính mình, rút ngắn quan hệ sao? Về phần tại sao muốn lấy lòng chính mình, dùng cái mông nghị cũng biết, là bởi vì chính mình chép những cái kia thơ văn, cùng bị Khâu Trường Lâm thu làm đệ tử. Trọng yếu nhất là, Khâu Trường Lâm đám đệ tử sinh nhiều như vậy, có mấy cái có thể đi vào thánh nhân lâu bị hắn đơn độc dạy bảo, lại có mấy cái có thể ở đêm khuya đi vào. Cổ Thiên Thập thật là một cái khéo léo người, tự nhiên muốn làm hắn vui lòng. Bất quá, đối với loại này hợp ý lấy lòng, Diệp Phong cũng không có cảm thấy bất kỳ phản cảm. Cùng Cổ Thiên Thập hẹn xong, ngày mai hoàng hôn lúc, Cổ Thiên Thập sẽ cưỡi ngựa trước xe hướng Nho Lâm dịch quán, lấy đón hắn đến Hàn Lâm viện đi học danh nghĩa, đem hắn tiếp đi cửa ngầm tử. Lần thứ hai tiến vào thánh nhân lâu, đã không giống đêm qua khẩn trương như vậy. Hắn trực tiếp từ thang lầu trên đường đi tới Khâu Trường Lâm chỗ tầng thứ 7. Khâu Trường Lâm đang xem sách, thấy Diệp Phong tiến đến, hắn chỉ là giơ lên một chút mí mắt. Học sinh Diệp đại khí tham kiến lão sư. Khâu Trường Lâm rất là hài lòng, nói, nhìn xem tiên sinh bức chữ này như thế nào. Khâu Trường Lâm ngón tay hơi động một chút, một bức chữ liền trôi lơ lửng ở Diệp Phong trước mặt. Ba canh đèn đuốc canh năm gà, chính là nam nhi đọc sách lúc. Tóc đen không biết chăm học sớm, người già phương hối hận đọc sách trễ. Quý hợi năm ngày 12 tháng 12, Khâu Trường Lâm sách tại thánh nhân lâu. Diệp Phong kinh ngạc nhìn bức chữ này, chủ yếu nhất là phía dưới là khoản. Còn đóng Khâu Trường Lâm mang trương, không cần mặt gấu a. Diệp Phong trong lòng âm thầm chửi mắng một tiếng. Lão đầu tử này không muốn mặt, vậy mà đem cái này thủ khuyến học thơ chiếm thành của mình. Liên hắn bức chữ này một khi treo lên đi, thế nhân đều sẽ coi là cái này thủ khuyến học thơ là Khâu Trường Lâm biết, ai sẽ biết là Diệp Phong biết. Chữ tốt. Lão sư không hổ là Hàn Lâm viện thủ, hiểu chữ tiêu sái phiêu dật, tựa như đã có được linh tính, học sinh sợ hai thán phục. Úc, ngươi cảm thấy bức chữ này không tệ, kia tiên sinh ta ngày mai liền treo lên đi. Đương nhiên muốn treo lên đi, nhường thế nhân đều chiêm ngưỡng lão sư đại tác, động viên thiên hạ học sinh, muốn bao nhiêu đọc sách hay. Đã ngươi đều nói như vậy, kia tiên sinh ta liền cố mà làm treo lên đi thôi. Câu Trường Lâm ha ha một tiếng. Cổ Thiên Thập là một cái thượng đạo người, Diệp Phong cũng là một cái thượng đạo người. Chính mình dò xét Nhan Chân Thành, lão đầu tử dò xét chính mình. Cái này không có gì ghê gớm. Câu Trường Lâm thu hồi bức kia khuyến học thơ, cùng Diệp Phong đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền bắt đầu gật gù đắc ý cho Diệp Phong giảng thuật, văn tự viết tầm quan trọng. Nhân gian văn minh truyền thừa, không chỉ là dựa vào ngôn ngữ, văn tự cũng rất trọng yếu. Chuyên miệng, mấy trăm năm sau có lẽ liền sẽ là thất truyền. Văn tự khác biệt, văn tự viết văn minh sử, có thể đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Cho nên đọc thư nhân không thể chỉ đọc sách, còn phải biết viết chữ. Nho ra một đạo rất huyền diệu, cầm kỳ thư họa đều có thể nhập đạo. Mà Khâu Trường Lâm chủ tu chính là sách. Xem như đương kim 6 vị á thánh đứng đầu, hắn mặc bảo là thiên kim khó cầu. Thiên hạ hôm nay, không một người tại thư pháp một đạo bên trên có thể siêu việt Khâu Trường Lâm. Tiếp xuống gần nửa canh giờ, Khâu Trường Lâm tựa như là một cái tanh hôi lao thư sinh, gật gù đắc ý cho Diệp Phong giảng giải thư pháp tầm quan trọng. Khâu Trường Lâm am hiểu nhất chính là phi mạch. Đây là một loại cùng tống thể, chữ khải như thế kiểu chữ. Nói trắng ra là, chính là bay múa không bị trói buộc, tùy tiện viết ngoáy, cơ bản lối viết thảo không sai biệt lắm. Phàm là trình độ văn hóa thấp một chút, cũng không biết hắn viết là cái gì. Diệp Phong từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, xem không hiểu chữ tuyệt đối là chữ tốt. Khâu Trường Lâm phi bạch thể cũng là người ta không dễ xem hiểu. Chính mình thật đúng là phải hào hào học một ít, về sau cũng có thể tại mập gầy đầu đà đám kia không học thức hoàn khố bên trong chứa trăm bước. Khâu Trường Lâm đem qua lĩnh giáo qua Diệp Phong thư phòng. Đây không phải là khó coi hai chữ liền có thể hình dung. Liền xem như vừa vỡ lòng không mấy năm hài đồng, đều so Diệp Phong chữ viết đẹp mắt. Khâu Trường Lâm khi biết Diệp Phong sẽ ở kinh thành đợi một thời gian ngắn sau, vốn nhờ tại thi giáo, trước hết để cho Diệp Phong theo cơ sở nhất mở ra bắt đầu luyện tập. Ròng rã một đêm, Diệp Phong đều cầm bút lông đang luyện tập phi bạch thể bút họa kỹ xảo. Cái này khiến Diệp Phong mười phần im lặng. Con tưởng rằng lão nhân này chỉ là mượn chính mình thư pháp không tốt, cưỡng ép thu chính mình vì đệ tử, là muốn từ trên người mình lừa gạt một chút truyền thế thơ văn. Kết quả lão đầu tử này toàn bộ ban đêm thật tại giáo chính mình viết chữ. Cơ hồ muốn liên tục luyện chữ một canh giờ, khả năng nghỉ ngơi một chén trà thời gian. Trong lúc đó, Khâu Trường Lâm hơn phân nửa thời gian đều là đang đọc sách, rất ít cùng Diệp Phong giao lưu. Diệp Phong cảm giác cổ tay càng ngày càng nặng, trong lòng vô cùng hối hận, đêm qua tại sao lại muốn tới Hàn Lâm viện trộm lấy khí vận đâu? Hiện tại tốt đi, dường như lại về tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Trời mau sáng, Diệp Phong ngáp một cái, nói: "Lão sư, bây giờ liền đến nơi này đi, đã 4 canh giờ, cổ tay của ta đều muốn gây mất." Khâu Trường Lâm kiểm tra một chút Diệp Phong trước mặt tản mát bản thảo. "Ân, có chút dài tiến, kiên trì, không ra 30 năm, ngươi tại thư pháp một đạo bên trên tất có thành tựu." Diệp Phong im lặng. 30 năm? Chính mình là tu sĩ, lại không muốn làm thư pháp ra. Để cho mình hoa 30 năm khổ luyện thư pháp, trừ phi mình đột bạc. Đương nhiên, loại lời này chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên là không dám nhận lấy vị này đại hồng nho mặt nói ra được. Hiện tại Diệp Phong đối Khâu Trường Lâm cũng có một chút hiểu rõ. Cùng trong ấn tượng những cái kia hữu giáo vô loại lao học cứu dường như cũng không có gì khác biệt. Nhân phẩm bên trên không thể chê. Coi như muốn chép Diệp Phong thơ, cũng phải cấp Diệp Phong nhìn một chút, trưng cầu Diệp Phong ý kiến, cũng sẽ không giống cái nào đó họ Diệp giá hỏa như vậy len len chép. Tại xác định Khâu Trường Lâm phẩm tính rất đoan chính, để mắt nho ra á thánh danh hào sau, Diệp Phong trong lòng liền quyết định đem vòng thần trong bút đạt được ngày đó nho ra phương pháp tu luyện lấy ra cùng Khâu Trường Lâm chia sẻ. Đương nhiên, chia sẻ cũng là tiếp theo, hắn chủ yếu là muốn mượn Khâu Trường Lâm nho ra học vấn, giúp mình phiên dịch một chút ngày đó tâm pháp nội dung. Chương 762, nho ra chí bảo, Hạo Nhiên Thiên vận. Chương 762, nho ra chí bảo, Hạo Nhiên Thiên vận. Diệp Phong đang chuẩn bị tìm chủ đề, nghĩ đến dùng cái gì lấy cớ xuất ra ngày đó nho ra phương pháp tu luyện không lộ vẻ đột ngột lúc, Khâu Trường Lâm ngược mở miệng trước, nói: "Đại khí, hôm nay ngươi tài sáng tạo như thế nào? Có thể lại đến một hai bài thơ văn giai làm." Diệp Phong nghĩ thầm, người lão đầu tử này chép thơ cũng chép nghiện. Chính mình trong bụng những cái kia thơ văn, tại Vân Hải Tông đã dùng không ít, lại để cho chính mình làm mấy thủ tác phẩm xuất sắc, vậy sau này mình mấy trăm năm còn lăn lộn không lăn lộn. Hắn bất đắc dĩ lung lay cổ tay, nói: "Dò xét mấy canh giờ chữ, cổ tay đều gây mất, học sinh nơi nào còn có cái gì tâm tư ngâm thơ làm phù à?" "À, như thế, là tiên sinh ta cân nhắc không chu toàn, lần sau tới, trước làm thơ, sau đó lại luyện chữ." Diệp Phong cười khổ. Nghĩ thầm lão đầu tử này liền trang đều không giả bộ một chút ta. Khâu Trường Lâm bỗng nhiên ngón tay khẽ động, từ nơi không xa trên giá sách bỗng nhiên bay tới một quyển sách. Nói: "Đây là ta thân bút sở hữu phi bạch tự thiếp, ngươi mang về thật tốt vẽ một phen, đối ngươi viết công lực có rất lớn trợ giúp." Diệp Phong tiếp nhận thư tịch, không người cảm tạ. Sau đó, Diệp Phong con ngươi đảo một vòng, nói: "Lão sư, ta sẽ đem chữ luyện tốt, bất quá, chuyện này gấp không được, đã chúng ta đều không khốn, lão sư ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút nho ra tu luyện chi thuật?" Khâu Trường Lâm nhìn thoáng qua Diệp Phong, nói: "Ngươi nên biết, nho ra tu luyện chi thuật cùng khí vận có quan hệ, mà đến khí vận người không thể trường thọ. Ngươi là tu sĩ, ngươi tương lai còn có mấy trăm năm có thể sống, không được đụng nho ra tu luyện chi thuật." Diệp Phong rất là kinh ngạc, nói: "Lão sư, ngươi thu ta là môn sinh, không phải muốn cho ta tu luyện nho ra tiên thuật. Ngươi đêm qua còn nói ta là nho ra phục hưng hy vọng a." Khâu Trường Lâm lắc đầu, nói: "Nho ra phục hưng không chỉ là tu luyện chi thuật, trọng yếu nhất là học vấn, là văn hoa. Lão phu nói ngươi là nho ra phục hưng hy vọng, là chỉ ngươi tài học, ngươi thơ văn tài hoa. Ai, tự tiền triều bắt đầu diệt nho về sau, nho ra văn hoa cũng đã sa đoạn, mấy ngàn năm qua đều khó mà khôi phục lại. Nhiều năm qua, không có ra dáng truyền thế tác phẩm xuất sắc truyền lưu thế gian. Mà nhưng ngươi là lão phu xem trọng thơ văn đại tài. ngươi chỉ có sống càng lâu, làm thơ văn giai làm càng nhiều, nho ra văn hoa liền càng hưng thịnh. Cho nên à, đời này ngươi chỉ có thể luyện chữ đọc sách, có tri thức hiểu lễ nghĩa liền có thể, không cần thiết tu luyện nho ra tiên thuật. Diệp Phong dùng một loại nhìn thượng đế ánh mắt nhìn xem Khâu Trường Lâm. Cái gì là thánh nhân? Đây chính là thánh nhân a. Bây giờ nho ra nhân vật lợi hại nhất, cấp thu chính mình vì đệ tử, lại không có nghĩ tới muốn để chính mình truyền thừa y bát của hắn, theo hắn học tập nho ra công pháp. Về phần nguyên nhân, không phải của mình quý, mà là không muốn chính mình khí vận ra thân, qua tuệ chết sớm. Đây là cái gì mang trong lòng? Đây là cái gì cách cục? Khâu Trường Lâm lòng dạ cùng khí độ, nhường Diệp Phong thật sâu tin phục. Hắn trong mắt chuyển động vài vòng, nói: "Đa tạ lão sư chỉ điểm, ta biết về sau phương hướng phát triển, ai, chỉ tiếc ta đãi tới ngày đó nho ra tu luyện chi thuật, xem ra sau này chỉ có thể sinh bụi." Khâu Trường Lâm hơi ngẩn ra một chút nói: "Nho ra tu luyện chi thuật? Ý gì?" Diệp Phong nói: "Đoạn thời gian trước ta tại chúng ta Vân Hải Tông tàng thư trong động, tìm tới một bản nhìn rất lâu xa cổ tịch, phía trên ghi chép thật nhiều đồ bật loạn thất bát ao, ta cũng nhìn không rõ, liền đi thỉnh giáo ta sư phụ. Sư phụ ta nói là cái gì nho ra tu luyện chi thuật, để cho ta không cần để ý, lúc đầu ta còn nghĩ nhiều học một môn bản sự bản thân đâu. Đã lão sư cũng cảm thấy ta người tài giỏi như thế, không thể tu luyện nho ra chi thuật, để tránh chết sớm, vậy ta liền không tu, về sau ta học tập đọc sách, viết viết chữ, làm thơ, là chúng ta nho ra văn hoa vĩ đại phục hưng góp một viên gạch." Vân Hải Tông tàng thư động. Nho ra tu luyện chi thuật. Ách Khâu Trường Lâm vẻ mặt hơi động một chút. Vân Hải Tông xem như nhân gian cổ xưa nhất đại môn phái, trong môn tàng thư trong động thư tịch, mặc dù so ra kém nho ra tàng thư, nhưng Vân Hải Tông nội tình thâm hậu, rất nhiều tàng thư đều là thượng cổ thời đại truyền thừa bản độc nhất. Nho ra tu luyện chi thuật tại mấy lần diệt nho trong hoạt động thất truyền hơn phân nửa. Khâu Trường Lâm nghe xong Diệp Phong theo Vân Hải Tông tàng thư trong động tìm một tiên, trong lòng lập tức hứng thú. Đại khí, ngày đó nho ra tu luyện chi thuật ở nơi nào? Ta chép một phần, bất quá ta cũng nhìn không rõ nội dung phía trên. Lão sư, người muốn nhìn a? Cũng không phải rất muốn, đã ngươi xem không hiểu, xem như lão sư của ngươi, ta có nghĩa vụ giúp ngươi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Diệp Phong trong lòng cười thầm, hắn trở chính là Khâu Trường Lâm câu nói này. Nếu là những công pháp khác, Diệp Phong khẳng định không nỡ cùng người chia sẻ. Nho ra công pháp, vẫn là thôi đi. Ai tu ai chết sớm, chính mình còn muốn sống thêm mấy trăm năm đâu. Không bằng bán thuận nước dong thuyền cho Khâu Trường Lâm. Không chừng lao đầu tự này một cao hứng, đưa chính mình tê dần túi vương triều khí bận đâu. Kết quả là Diệp Phong liền từ chỉ đen vòng tay bên trong lấy ra ngày đó nho ra điện tịch. Thật dày một chồng giấy viết thư, khoảng chừng hơn 30 trang, mỗi một trang 100 chữ tả hữu. Lúc trước Diệp Phong chép những văn tự này cũng không có thiếu bị tội. Khâu Trường Lâm đưa tay tiếp nhận Diệp Phong đưa tới nho ra tu luyện bản thảo. Hắn chỉ là hiếu kỳ, cũng không phải là rất để ý, dù sao Vân Hải Tông một cái đạo gia môn phái, coi như trong lúc vô tình cất chứa một chút nho ra điện tịch, cũng không thể nào là cái gì cao thâm chi thuật. Thật là, làm Khâu Trường Lâm nhìn thấy tờ thứ nhất phía trên mở đầu văn tự lúc, hắn giàn mua trên gương mặt vẻ mặt đống nhiên đại biến. Đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân thể khẽ run, cực kỳ kích động. Diệp Phong thấy thế, rỗi cái đầu nói: "Lão sư, ta chép bản này nho ra phương pháp tu luyện, có cái gì không đúng sao? Cái này, đây là nho ra thất lạc gần vạn năm Hạo Nhiên Tiên Vận Quyết, làm sao có thể?" Hạo Nhiên Tiên Vận Quyết. Diệp Phong khẽ nhíu mày, cẩn thận suy tư, chợt nhớ tới mình tại Vân Hải Tông bù lại thế giới này chi thức lúc, từng tại trong cổ tịch gặp qua một cái ghi chép. Thời kỳ thượng cổ, nhân gian có năm quyết: Phật môn Đại Bi Như Lai, Đạo môn Tiêu Dao Thiên Địa, Nho ra Hạo Nhiên Tiên Vận, Võ đạo Cửu Long Bá Thể, cùng Vu thuật cổ Vu Bảy Thiên. Bây giờ ma môn tu luyện những cái kia vong linh a, âm hồn a loại hình pháp thuật thần thông, cơ hồ đều là nguồn gốc từ Vu thuật cổ Vu Bảy Thiên. Bây giờ Phật môn đa số thần thông là nguồn gốc từ trong truyền thuyết Đại Bi Như Lai. Bao quát Vân Hải Tông ở bên trong nhân gian đạo gia môn phái sở tu tâm pháp thì là đến từ Tiêu Dao Thiên Địa. Nho ra Hạo Nhiên Tiên Vận Quyết cùng Võ đạo Cửu Long Bá Thể Quyết thì đã sớm thất truyền. Diệp Phong giờ phút này giật nảy cả mình. Vạn bạn không nghĩ tới, Định Sơn Hà Thần trong bút ẩn chứa bản này nho đạo pháp môn tu luyện, lại là thất truyền gần vạn năm Hạo Nhiên Tiên Vận Quyết. Chắc không được lao đầu tử này khi nhìn đến bản này tu luyện tâm pháp lúc, sẽ biểu hiện kích động như thế. Diệp Phong gãi đầu một cái, nghĩ thầm, nho ra sẽ không bởi vì bản này Hạo Nhiên Tiên Vận Quyết thật một lần nữa quật khởi á thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng bước lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Minh lý biết đi, ra sức học hành bách khoa, lĩnh hội học vấn, nuôi Hạo Nhiên chi khí. Hạo Nhiên chi khí, to lớn chi cương, không thuận theo hình mà đứng, không ỷ lại lực mà đi, điểm Hạo Nhiên chi khí, nạp khí vận chi lực, lấy tức thần là cảm giác, mà thật không phải bản cảm giác. Lấy kiến giải là ngộ, thật không phải bản ngộ. Tùy tâm mà ngộ, từ linh mà sinh, không phải đan điền kinh mạch chi môi, nạp cốt tùy khí huyệt bên trong. Lấy thuần dương chi lực, trung khí huyệt chi nhu, nạp tâm chi chính khí là Hạo Nhiên, tâm chi không thẹn, Hạo Nhiên cũng thịnh, khí vận kiêm tể thiên hạ người, vị nói thánh hiền. Học thánh hiền người, muốn an tâm, tâm này bản hư, ứng vật vô tích, lý chi huyền cơ, quyền cơ tịch chiếu cũng. Tịch mà thường tạo, tạo mà thường tịch, bản cảm giác chiếu không sai, tinh khí tự cố, Hạo Nhiên tự thịnh, vận khí từ trước đến nay. Lấy nhập đang định người, tâm hoa tự khai. Chuyển biết là trí, đạo cố như là cũng. Tạo nói chi công, về phần ngộ tính, tồn nghĩ tập thần, thì thâm đến thật, chân lực không phải bản lực không phải nguyên lực không phải Hạo Nhiên. Quân tử vấn thiên chi đạo, khí vận ra thân chi quả, lấy tâm nội chính khí, lấy sinh linh khí vận cùng bản thân. Đó có thể thấy được, nho ra tu luyện tâm pháp, bọn hắn không tu kinh mạch, không tu đan điển, càng không tu nguyên thần. Không ngồi xuống thủ tịch, không hấp thu tự nhiên linh khí cho mình dùng. Bọn hắn chủ tu chính là khí vận, là công đức. Năm đó sáng tạo ra Nho gia phương pháp tu luyện người kia quả thực chính là một thiên tài. Bất quá, hậu thế Nho gia tu sĩ cũng không thiếu chửi mắng bọn hắn tổ sư gia. Ngươi xem một chút người ta đạo môn, Phật môn, vu thuật, tu luyện đều có thể gia tăng mấy trăm năm tuổi thọ. Bọn hắn Nho gia tổ sư gia đã sáng tạo ra khoáng cổ thức kim hạo nhiên thiên vận quyết lại là tu vi càng cao, chết càng nhanh. Hôm nay đầu có đau một chút, hôm nay chỉ có thể đổi mới hai chương. Thực sự không tiếp tục kiên trì được, đến đánh một giấc mới được gà thật có lôi thật có lôi a chư vị. Ngày mai ta bù lại. Chương 763, Diệp Phong bắt đầu đưa yêu cầu chương 763, Diệp Phong bắt đầu đưa yêu cầu người gặp qua vang danh thiên hạ đại hồng nho Khâu Trường Lâm nước mắt tuôn đầy mặt dáng vẻ sao? Ta gặp qua. Người gặp qua một đời thư thánh Khâu Trường Lâm kích động dơ chân dáng vẻ sao? Ta gặp qua. Diệp Phong khi biết chính mình tòng thần trong bút nhìn thấy ngày đó tâm pháp chính là nho ra thất truyền nhiều năm hạo nhiên thiên vận quyết lúc, còn rất hối hận. Dù sao hiện tại nhân gian cách cục ở vào một cái vi diệu cân bằng bên trong. Nếu như nho ra bằng vào bộ này pháp môn tu luyện một lần nữa có khởi, thế tất sẽ đánh phá bây giờ nói ma Phật tạo thế chân bạc vi diệu cân bằng. Thật là, khi nhìn đến một đời á thánh Khâu Trường Lâm, ô ngày đó tâm pháp kích động rơi lệ, giơ chân chúc mừng, còn đem ngày đó tay mình xách bản thảo xem như mỹ nhân từng lần một hồi lúc, Diệp Phong trong lòng điểm này hối hận cảm giác trong nháy mắt tan thành mây khói. Đáng tiếc thế giới này không có điện thoại, nếu không vô xuống giờ phút này Khâu Trường Lâm kích động thất thú bộ dáng phát cho run âm, khẳng định chờ leo lên điểm nóng bảng hạng nhất. Diệp Phong không thể lý giải Khâu Trường Lâm cao như vậy học vấn đại nho, vì sao lại thất thú như vậy? Nho gia xuống dốc quá lâu, nho gia đã từng huy hoàng cũng không có bao phủ tại trong dòng chảy lịch sử, mà là dùng văn tự thư tịch hình thức ghi chép xuống nho gia đã từng bao trùm tại bách gia phía trên vinh quang. Thật là gần vạn năm qua, nho gia tại gặp mấy lần diệt nho hành động về sau, không gượng dậy nổi. Đã từng những cái kia nho gia đẳng cấp cao pháp môn tu luyện cùng nho gia pháp khí thất truyền hơn phân nửa. Bây giờ nhìn thấy thượng cổ thời kỳ, danh xưng nho gia thứ nhất pháp môn tu luyện, nhân gian năm quyết một trong hạo nhiên thiên vận quyết, Khâu Trường Lâm lại há có thể giữ vững bình tĩnh? Có bản này nho gia chí cao pháp môn, như vậy nho gia phục hưng liền ở trong tầm tay. May mắn Diệp Phong tuổi trẻ, đi đứng nhanh nhẹn chạy nhanh, nếu không Khâu Trường Lâm không phải ôm hắn cuồng thân 108 cái không thể. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Khâu Trường Lâm kích động nội tâm mới dần dần lắng lại một chút, nhưng cũng không có hoàn toàn lắng lại. Ngồi trên giường êm, thân thể run rẩy liếc nhìn Diệp Phong phần này bản thảo. Diệp Phong nhìn không rõ, là bởi vì nho gia công pháp cùng cái khác môn phái tâm pháp không giống, không phải tu luyện đan điền kinh mạch. Nho gia tu luyện công pháp, lấy học vấn cơ sở. Diệp Phong đối với nho gia học vấn, giới hạn trong đời trước đến trường lúc học luận ngữ, mạnh tử loại hình. Khâu Trường Lâm khác biệt, hắn nghiên cứu nho gia điện tịch cả một đời, nhìn qua sách đâu chỉ 10 vạn quyển. Diệp Phong xem không hiểu bản này hạo nhiên thiên vận quyết, Khâu Trường Lâm nhìn hiểu A Diệp Phong ở một bên rỗi cái đầu nhìn chằm chằm. Chỉ thấy Khâu Trường Lâm khi thì kích động, khi thì sợ hãi thán phục, khi thì vô án. Dường như bản này văn tự mỗi một câu nói, đều để Khâu Trường Lâm vị này a thánh, với cái thế giới này có hoàn toàn mới nhận biết. Chờ Khâu Trường Lâm xem hết một lần, vừa chuẩn bị nhìn lần thứ hai lúc, Diệp Phong rốt cục nhịn không được nói, "Lão sư, Khâu tiên sinh." Khâu đại sư kêu vài tiếng, Khâu Trường Lâm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, nói: "Đại khí, ngươi thật là chúng ta nho ra cứu tinh. Bản này tâm pháp quả thật ta nho ra trí bảo, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Coi như ngươi mong muốn làm hoàng đế, ta đều có thể bằng lòng ngươi." "Ách, lão sư, nói cẩn thận, nói cẩn thận." Diệp Phong im lặng, nghĩ thầm lão Khâu không phải điên rồi đi, loại này đại nghịch bất đạo lời nói, nếu là truyền đến đương kim hoàng đế trong thai còn phải. Khâu Trường Lâm dường như không có cảm thấy có gì không ổn. Người khác có lẽ rất khó lật út vương triều, nhưng bây giờ nho ra lại có thể dễ như trở bàn tay. Bởi vì thiên hạ quan viên, lục bộ công khanh đều là nho gia độc thư nhân. Trọng yếu nhất, nho gia thủ vệ hoàng thành, mà hoàng thành bên trong lại tụ lại triều đình mấy ngàn năm khí vận. Những này có thể mượn dùng vương triều khí vận các đại nho, tại kinh thành chi địa cơ hồ là vô địch tồn tại. Ta cũng không biết ngươi chính là tu sĩ, chí không tại phàm trần, bất quá ngươi xác thực đối nho gia có đại ân, đại khí, ngươi không cần có cái gì kiếm kỵ, ngươi muốn cái gì liền mở miệng. Nghe lão gia hỏa khẩu khí như thế cuồng, Diệp Phong tự nhiên cũng liền không khách khí. Hắn trong mắt chuyển động vài vòng, nói: "Lão sư nói quá lời. Không phải liền là lệnh ra nho ra pháp môn tu luyện đi, không có gì ghê gớm, nhưng là đã lão sư ngài mở miệng, nếu như ta không cần ít đồ, chẳng phải là không cho lão sư lão nhân ra ngài mặt mũi. Kỳ thật ta lần này đến kinh thành là vì hai chuyện, chuyện thứ nhất là một cái rất lợi hại lão cụ bà, hẹn ta giao thừa tại kinh thành quan tinh lâu gặp mặt, cái này lão nữ nhân đúng là địch hay bạn, ta tạm thời còn không cách nào hoàn toàn xác định." Khâu Trường Lâm chậm rãi gật đầu, hắn nói: "Ta hiểu được, đại khí, ngươi là đệ tử của ta, cũng là nho ra một mạch tân nhân, ta sẽ bảo đảm ngươi chu toàn. Đa tạ lão sư. Chỉ là cái kia lão nữ nhân rất lợi hại, là Thiên Trừng Mực, ngài được không?" "Thiên Trừng Mực?" Khâu Trường Lâm thần sắc cứng lại, lập tức lắc đầu nói: "Tại địa phương khác ngươi tiên sinh ta có lẽ không được, nhưng ở vương triều khí vận hội tụ kinh thành chi địa, Thiên Trừng Mực cũng không tính cái gì. Cho dù một mình ta không địch lại, kinh thành còn có nhiều vị á thánh." "Đa tạ lão sư." Diệp Phong tranh thủ thời gian bái tạ. Khâu Trường Lâm nói: "Ngươi đến kinh thành chuyện thứ hai là cái gì?" Hắc hắc, Diệp Phong nắm lấy đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Ta đối chúng sinh khí vận cảm thấy rất hứng thú, nhìn ra ngươi đêm qua lặng lẽ chui vào thánh nhân lâu, chính là vì khí vận mà đến. Bất quá đại khí à, ta và ngươi nói rất rõ ràng, khí vận gia thân không thể trường thọ, ngươi là Vân Hải Tông tiền đồ vô lượng tu sĩ, vì sao lại đối khí vận cảm thấy hứng thú?" Ta chính là nghe người khác nói, chúng sinh khí vận rất huyền diệu, cho nên muốn biết một chút. Diệp Phong lại không nói thật. Hắn không dám nói a xuất ra bộ này nho ra tu luyện điện tịch, liền đã nhường Khâu Trường Lâm kích động thành cái này hùng dạng. Nếu là mình lấy thêm ra thần bút cùng thần nghiễn, nói cho Khâu Trường Lâm, chính mình đến kinh thành chính là vì trộm lấy vương triều khí vận cho thần bút thần nghiễn mạo xương nạp điện, Khâu Trường Lâm đoán chừng còn không đợi chính mình đem nói cho hết lời, liền đem chính mình thần bút thần nghiễn đoạt mất. Dạng này a Khâu Trường Lâm rơi vào trầm tư. Hắn có thể cho Diệp Phong vô tận tài phú, địa vị, vinh hoa phú quý. Thật là vương triều khí vận thứ này cũng không phải đùa giỡn. Diệp Phong thấy Khâu Trường Lâm thật lâu không nói, nói: "Lão sư nếu như cảm thấy khó xử, quên đi." Khâu Trường Lâm nhìn chăm chú Diệp Phong ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên, dường như lão đầu tử này xem thấu Diệp Phong tiểu tâm tư. Hắn chậm rãi nói: "Cũng là không làm khó dễ, chỉ là thánh nhân lâu bên trong khí vận, phân biệt cất giữ tại 3300 quyển thẻ tre bên trong, quá phân tán, nếu như ngươi muốn nghiên cứu khí vận, chỉ có một chỗ." "Địa phương nào?" "Giao Thái Điện." "Ách, ta nghe Dịch lão phu tử nói qua, cái này Giao Thái Điện đến cùng là địa phương nào?" Giao Thái Điện là chuyên môn cất giữ ngọc tỷ địa phương, trong đó có một cái truyền quốc ngọc tỷ, nội hàm khí vận nhất bành trướng, cũng thích hợp nhất làm nghiên cứu. Bởi vì truyền quốc ngọc tỷ tồn tại mấy vạn năm, trải qua mấy cái vương triều, mỗi một cái vương triều khí vận đều sẽ tồn trữ tại truyền quốc ngọc tỷ bên trong. Mà bây giờ vương triều khí vận chỉ là phân tán phong ấn tại ba cái địa phương, bàn về mức độ đậm đặc, kém xa truyền quốc ngọc tỷ, bí mật này Dịch Vận Hàn cũng không biết, chỉ có lão phu cùng bệ hạ số ít mấy người mới hiểu. Chương 764, lại gặp công chúa, con thứ vô lễ. Chương 764, lại gặp công chúa, con thứ vô lễ. Diệp Phong mắt sáng rực lên. Trước đó, hắn tại khí vận vấn đề bên trên quả thực chính là một cái con rùa không đầu. Bây giờ thì khác, không chỉ có biết thánh nhân lâu vương triều khí vận là phân biệt phong ấn tại 3300 quyển thẻ tre bên trong, còn biết bây giờ nhân gian, chúng sinh khí vận nhất mênh mông, chính là các triều đại đổi thay viên kia truyền quốc ngọc tỷ. Bây giờ truyền quốc ngọc tỷ liền cất giữ trong Giao Thái Điện. Đại khí, ta đưa cho ngươi viên kia lệnh bài, có thể thông hành toàn bộ hoàng thành cùng hoàng cung bất kỳ địa phương nào, liền xem như trong hậu cung viện cùng đế vương ngự thư phòng đều có thể đi vào, trời cũng sáng, hôm nay có triều hội. Văn võ bá quan sẽ lên triều nghị sự tình, đoán chừng giờ ngọ mới có thể tan triều. Diệp Phong sững sờ, lập tức gật đầu nói: "Đa tạ lão sư chỉ điểm, ta vừa vặn muốn đi trong hoàng cung đi bộ một chút, chớ có xông ra cái gì hòa đến." Đây là Khâu Trường Lâm căn dặn, chỉ là dường như liền chính hắn cũng không tin, Diệp Phong sẽ không ở trong hoàng cung gặp rắc rối. Bất quá cũng không quan trọng, tại kinh thành bên trong còn có cái gì là chính mình giải quyết không được. Huống chi hôm nay tựa như là lao đầu kia tại Giao Thái Điện, nhường Diệp Phong đi khí khí hắn cũng tốt. Diệp Phong đứng dậy cáo từ, bản thảo lưu tại Khâu Trường Lâm nơi này. Nhường Khâu Trường Lâm trước nghiên cứu một chút, lần sau Diệp Phong tới, Khâu Trường Lâm lại hướng Diệp Phong giảng giải cái này Hạo Nhiên Thiên Bất Quyết. Diệp Phong rời đi Thánh Nhân Lâu, cũng không có đường cũ trở về, mà là khiêng ba kích nhi, dọc theo đầu kia Hoàng Thành Thông Đạo hướng bắc mà đi. Kia là Hoàng Cung phương hướng. Hoàng Thành cùng Hoàng Cung ở giữa, chỉ là nhiều một cánh cửa, một đạo cũng không tính cao lớn uy tưởng. Đỉnh đầu gà rừng lông vũ ngự lâm quân, người mặc màu đen huyền giáp, khí phách mười phần đứng tại cửa cung hai bên bảo hộ. Hôm nay có triều hội, không ít quan viên đều ôm miếng bảo hộ từ cửa hông đi vào cửa cung, tiến về tuyên chính điện họp. Diệp Phong lén lén lút lút đi theo mấy cái người mặc quan bảo quan viên đằng sau đi vào cửa cung. Ngự Lâm quân gặp hắn người mặc thường phục, tuổi tác lại nhẹ, trên bờ vai còn khiêng một cái lục sắc xấu xí tiểu động vật, quả quyết ngăn cản đường đi của hắn. Diệp Phong thì không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra viên kia hoàng kim yêu bài. Ngự Lâm quân thủ lĩnh nhìn thấy cái này mai lệnh bài, thái độ lập tức cung kính tránh ra con đường. Diệp Phong thấy cái này lệnh bài như thế có tác dụng, thay đổi trước đó hèn mọn khí tức, ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang đi tới hoàng cung nội thành. Cùng chen chúc hoàng thành ngoại thành khác biệt, trong lúc này thành vàng son lộng lẫy, mười phần rộng lớn. Ngay cả dưới chân phiến đá đều không phải là bình thường phiến đá, mà là tỉ mỉ rèn luyện đại lý thạch bản, phía trên điêu khắc lấy một chút đường vân, đi ở phía trên cũng sẽ không cảm giác được trượt. Tiến vào hoàng cung nội thành về sau, những cái kia đê dai gã sai vặt cơ hồ nhìn không thấy, cũng không nhìn thấy truyền hình điện ảnh kịch bên trong thái giám cung nữ, toàn bộ nội thành lộ ra mười phần trống trải. Thật vất vả Diệp Phong lúc này mới bắt được một gã nhìn có ít nhất 30 tuổi lão cung nữ. Hỏi thăm đối phương Giao Thái Điện ở nơi nào. Kia lão cung nữ tiện tay một chỉ. "Ân, ngay tại hoàng đế họp tuyên chính điện mặt phía bắc." Diệp Phong có hoàng kim yêu bài hộ thân, trên đường đi thông suốt, rất nhanh liền tới Giao Thái Điện phụ cận. Giao Thái Điện rõ ràng cùng hoàng thành bên trong cái khác cung điện khác biệt, trung quanh hơn 10 trượng đều không che không cản, có không ít ngự lâm quân tại Giao Thái Điện trung quanh tuần tra bảo vệ. Dường như nơi này phòng vệ công tác làm tuyên chính điện còn tốt hơn. Diệp Phong tựa như lưu mô mô đi dạo đại quan viên, đối trong hoàng cung khắp nơi lộ ra mới mẻ, thân thể từ đầu đến chân mỗi một cây cọng lông đều tại uy mắng nói hắn là một cái dế núi. Đang chuẩn bị đi hướng Giao Thái Điện, đột nhiên hai cái cô nương theo một con đường khác bên trên đi tới. Đi ở phía trước cô nương, dáng người cao gầy, vũ quan tinh xảo, người mặc một thân màu hồng phấn quần áo, trên cổ bọc một đầu thuần bạch sắc đuôi cáo, tại mi tâm của nàng còn có một chút chu sa nữa rồi. Nhàn nhạt khí vận chi lực theo trên người nàng phát ra. Tại phía sau của nàng nửa cái thân vị, còn đi theo một người mặc cung nữ phục sức tuổi trẻ cô nương. Diệp Phong nhìn thấy hai người này, nao nao. Hắn gặp qua hai nữ tử này. Hôm trước chính là thông qua ẩn thân phủ đáp lấy xe ngựa của các nàng tiến vào hoàng thành. Tựa như là đương triều một vị công chúa điện hạ. Về phần người cung nữ kia, Diệp Phong nhớ kỹ giống như gọi là Ngọc Nhi. Đêm đó trời tối, không thấy rõ ràng vị công chúa điện hạ này hình dạng. Hiện tại trời đã sáng, nhìn rõ ràng. Quả nhiên là có được cao quý huyết mạch hoàng thất công chúa, không chỉ có ngũ quan đẹp mắt, khí chất cũng là mười phần cao quý. nhất là cái này công chúa trên thân tản ra một cỗ siêu nhiên hạo nhiên chính khí, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Vị công chúa này chính là đương kim bệ hạ sủng ái nhất Trường Đình công chúa, danh tự rất cuốn miệng, gọi rừng hoàng này. Một cái thích đọc sách lại hiểu được làm ăn công chúa. Diệp Phong bọn người hiện tại ở lại Nho Lâm dịch quán, chính là nàng sản nghiệp. Trường Đình công chúa cùng thiếp thân tỷ nữ Ngọc Nhi, tại giao thái điện phía trước châu ngã ba gặp nhau. Nhìn xem một người mặc thường phục, nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên nhân, đần độn nhìn mình cằm chằm. Trường Đình công chúa tựa hồ có chút không vui, nhưng càng nhiều hơn là ngoài ý muốn. Trong hoàng cung tất cả mọi người, nàng cơ hồ đều biết, chưa bao giờ từng thấy Diệp Phong. Thấy Diệp Phong còn nhìn mình cằm chằm, không cho mình hành lễ, Trường Ninh công chúa dừng bước lại. Ngọc Nhi tiến lên phía trước nói, ngươi là vị nào phụ thượng công tử, sao đến như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhìn thấy Trường Ninh công chúa còn không hành lễ. A, thì ra ngươi chính là Trường Ninh công chúa a, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi so ban đêm nhìn càng đẹp. Trường Ninh công chúa cùng Ngọc Nhi nhìn trước mắt cái này cười đùa tí từng thiếu niên, đều là khẽ giật mình. Ngọc Nhi vẫn nộ quát, còn thứ vô lễ. Tính toán Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi. Trường Ninh công chúa vẫn còn có chút khí độ, cũng không có so đo Diệp Phong vô lễ, hướng phía giao thái điện đi đến. Diệp Phong nhìn xem nàng điệu điệu bóng lưng, gãi đầu một cái, thì thào nói, ba kích nhi, ta mới vừa rồi là không phải quên hành lễ. Tính toán. Một cái công chúa mà thôi, ta trước kia tại cờ tờ vờ cũng bỏ ra nhiều tiền điểm qua một cái Diệp Phong chỉ là đơn thuần thưởng thức công chúa mỹ lệ, không có làm phò mã ý tứ, cũng liền không có đem cái này Trường Đình công chúa để ở trong lòng. Công chúa, tiểu tử kia đi theo đâu? Ngọc Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Trường Đình công chúa nói, Ngọc Nhi, ngươi trước kia gặp qua người này sao? Ngọc Nhi lắc đầu nói, chưa thấy qua, nhìn tuổi tác cũng mười mấy tuổi bộ dáng. Hẳn là kinh thành một vị đại nhân nào đó phụ thượng công tử đưa đến Thái học viện hoặc là quốc tử giám đọc sách. Trường Ninh công chúa hiếu kỳ nói, nếu là đến cung lý đọc sách, vừa sáng sớm, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Khẳng định là bị công chúa mỹ mạo hấp dẫn tới à, vừa rồi hắn nhìn công chúa ánh mắt đều ngây dại. Vậy sao? Ta thế nào không có cảm thấy? Bất quá hắn vừa rồi dáng vẻ sát thực rất ốc. Còn có trên bả vai hắn cái kia thú nhỏ, lại là lục sắc, lại xấu lại quái. Chủ tớ hai người nhỏ giọng cười nói, đi theo bọn hắn 7-8 trượng về sau Diệp Phong, cúi đầu nhìn một chút, lại đưa tay sờ lên gương mặt của mình. Thi Thảo nói, có lầm hay không, ta anh tuấn tiêu sái như vậy xinh đẹp công tử, vậy mà nói ta khờ. Hắn tu vi không thấp, thần thức niệm lực mở ra, đem Trường Ninh công chúa cùng tỷ nữ đối thoại đều không sót một chữ nghe vào trong tai, trong lòng rất là im lặng. Bởi vì Lâm Dịch quan hệ, Diệp Phong đối hoàng thất người không có cảm tình gì. Hiện tại lại bị Lâm Dịch cái này thân muội muội nói mình rất ngu ngốc, đối mỹ nữ còn sót lại một chút hảo cảm cũng mất. Ba Kích Nhi nghiến răng nghiến lợi, chi chi gọi bậy, theo Diệp Phong trên bờ bay nhảy xuống. May mắn Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, lăng không bắt lấy nổi giận Ba Kích Nhi. Nếu không Ba Kích Nhi giờ phút này khẳng định xông đi lên, xé nát vị công chúa kia miệng. Chương 765, thần bí lao thái giám chương 765, thần bí lao thái giám Trường Đình công chúa cùng Ngọc Nhi rất nhanh liền tới giao thái điện bên ngoài. Những này phiên trực ngự lâm quân bảo an đều biết công chúa, cũng không có ngăn cản, trực tiếp cho đi. Ngọc Nhi nói, công chúa, thằng ngốc kia tiểu tử còn đi theo đâu, có muốn hay không ta đã qua đem cái này đang đổ tử đuổi đi. Không cần, giao thái điện bên ngoài có trọng binh chấn giữ, ngự lâm quân sẽ đem hắn đuổi đi. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào giao thái điện bên trong. Diệp Phong quả nhiên lại bị ngự lâm quân cản lại. Hắn hoảng run một chút trong tay kim bài. Bất quá một chiêu này dường như không dùng được. Cầm đầu ngự lâm quân giáo úy mặc dù nhận biết này lệnh bài, nhưng là giao thái điện chính là trọng địa, không có khả năng thả người không liên hệ đi vào. Vị công tử này, nơi đây chính là giao thái điện, người ngoài không thể lọt nhập, mời công tử rời bước chỗ hắn. Diệp Phong khẽ nhíu mày, nói, không đúng sao, lão sư của ta nói cho ta, cầm hắn cái này mai lệnh bài có thể ra vào giao thái điện a. Lão sư của ngươi là? Hàn Lâm viện viện thủ Khâu Trường Lâm. Ngươi là đội viện thủ môn sinh a? Đúng vậy a, lão sư để cho ta tới xem một chút. Công tử mời đến a. Lệnh bài không dùng được, thật là Khâu Trường Lâm danh tự tăng thêm lệnh bài, lại vô cùng có tác dụng. Vị Yêu Ngự Lâm quân giáo úy lập tức nhường đi, cũng không có hỏi thăm Khâu Trường Lâm nhường người học sinh này đến giao thái điện làm gì, chủ yếu là không dám hỏi. Xem như giáo úy, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút trước mấy ngày ban đêm, giao thái điện bên trong có dị động. Huống chi, giao thái điện bên trong còn có một vị siêu cấp đại nho đang tại bảo vệ. Không chừng đổi viện thủ điều động học sinh của hắn tới hỏi thăm giao thái điện gần nhất tình huống đây này. Diệp Phong hiện tại đối Khâu Trường Lâm nhận biết lại đạt đến một cái độ cao mới. Không hổ là Hàn Lâm viện thủ, quả nhiên là thân phận cao quý a. Thông qua hai đạo kiểm tra, Diệp Phong đi vào giao thái điện cổng. Đang chuẩn bị đi vào, trong ngực linh âm kính chuyển đến dị động. Hắn đưa tay lấy ra linh âm kính, kết nối về sau, trong kính xuất hiện thần tiên khất thân ảnh. Thần tiên khất dường như ngay tại ăn đồ ăn sáng, nói: "Tiểu Phong, ngày này đều sáng lên, ngươi thế nào vẫn chưa về? Chúng ta đồ ăn sáng đều nhanh đã ăn xong." Sau đó liền chuyển đến Tô Đát Kỷ thanh âm: "Diệp công tử, hôm nay đồ ăn sáng ăn thật ngon, ngươi có muốn hay không trở về ăn đồ ăn sáng a? Ta bây giờ tại hoàng cung đâu, các ngươi ăn trước a." Diệp Phong đóng lại linh nghiêm kính, đi vào giao thái điện. Giao thái điện rất lớn, đồng thời cũng rất trống trải, vừa tiến đến liền nhìn thấy đối diện có một chương rất dài cái bàn, trên mặt bàn phủ lên màu vàng màn vải, phía trên trưng bày hơn 20 hộp gấm. Tại bên cạnh bàn có ba vị thái giám, trong đó hai cái tuổi trẻ, một cái nhìn tuổi tác không nhỏ, hẳn là trưởng ấn thái giám. Diệp Phong híp mắt, trong lòng thì thào nói, đại diễn số trời, 25, trên mặt bàn đặt vào hẳn là xử lý cái này nắm giữ hơn 1 tỷ nhân khẩu vương triều các loại đại sự 25 mai quốc tỷ, đậu xanh rau má, nếu là ta trộm ra một cái, tại trống không trên giấy đắp lên mấy cái con dấu, ta nội dung tùy tiện ta viết như thế nào à, không chừng có thể trực tiếp đi hộ bộ lĩnh bạc. Bất quá cái này có 25 mai quốc tỷ, cái nào một cái mới là ẩn chứa vô tận chúng sinh khí vận chuyển quốc ngọc tỷ đâu. Ngay tại Diệp Phong trong lúc suy tư, đột nhiên trước mặt nhiều một thân ảnh. Định nhãn xem xét, hóa ra là Trường Ninh công chúa bên người vị kia ngũ quan thượng giai, nhưng làn da hơi hắc tỷ nữ Ngọc Nữ. Ngọc Nhi hai tay chống nạnh, trừng mắt Hạt Châu, nói: "Tiểu tử, ngươi vào bằng cách nào?" Diệp Phong nhìn chung quanh một chút, nói: "Ta dùng hai chân đi tới a." "Không phải, ta nói là nơi này chính là Giao Thái Điện, ngươi sao có thể tiến đến?" Người tiểu cô nương này nói: "Không phải Giao Thái Điện ta còn chưa tới đâu." Diệp Phong thưởng nàng một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục đi vào bên trong, đánh giá chung quanh Giao Thái Điện bên trong bày biện. Nơi này không chỉ là cất giữ quốc tỷ, còn giống như cất giữ một chút những vật khác. Trong điện tới gần vách tường chỗ, có một vòng giá sách, phía trên đặt vào không ít sách hộp. Đoán chừng là cất giữ một chút trọng yếu văn thư. Trừ cái đó ra, còn có bàn thấp giường êm. Trường Ninh công chúa giờ phút này ngay tại quỷ gối một cái bàn thấp giường êm trước, ngay tại nâng bút viết chữ. Tại Trường Ninh công chúa bên cạnh, còn ngồi một vị dâu trắng lao đầu. Nhìn tuổi tác không nhỏ, cùng Câu Trường Lâm không kém cạnh. Diệp Phong liếc nhìn một cái Giao Thái Điện bên trong, ngoại trừ ba cái kia thái giám cùng ngọc nữ cung nữ bên ngoài, chỉ có Trường Ninh công chúa cùng cái kia dâu trắng lão giả. Lại thêm chính mình, hết thảy 7 người. Diệp Phong trực tiếp hướng phía cất đặt quốc tỷ vải vàng bàn dài đi đến. Kết quả bị cái kia Ngọc Nhi tỷ nữ cho kéo lại. Ngọc nữ thấp giọng nói: "Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, kia là quốc tỷ, không thể tới gần." Lúc này, ba cái kia thái giám cũng hướng phía Diệp Phong xem ra. Nhất là cái tuổi đó rất lớn trưởng ấn thái giám, ánh mắt tựa như là âm nhu ác miệng. Cái này hoạn quan ánh mắt thật đáng sợ a. Diệp Phong trong lòng giật mình, cảm giác cái kia trưởng ấn thái giám dường như không phải người tầm thường. Ba Kít Nhi cũng phát ra trầm thấp chi chi âm thanh. Ba Kít Nhi rất ngoan, bình thường sẽ không có gì động. Rất hiển nhiên, Diệp Phong cảm giác là đúng, cái kia lão thái giám không phải người tầm thường. Diệp Phong đối với lão thái giám nhếch miệng cười cười, sau đó quay người đi hướng Trường Linh công chúa cùng Bạch Hồ Tử lão đầu bên kia. Ngọc Nhi cô nương muốn ngăn cản, lại không bắt lấy. Thân phận nàng thấp, không dám tùy ý tới gần công chúa bên kia, chỉ có thể đứng tại chỗ dậm chân. Bạch Hồ Tử lão đầu nhìn thấy Diệp Phong đi tới, chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không để ý, bất quá hắn tựa hồ đối với Diệp Phong trên bờ vai Ba Kít Nhi có chút hứng thú, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Ba Kít Nhi thấy lão đầu này nhìn xem chính mình, lập tức đối với hắn nhe răng trợn mắt. Diệp Phong bật một chút Ba Kít Nhi đầu, Ba Kít Nhi lúc này mới an tĩnh lại. Hắn đi vào Trường Ninh công chúa sau lưng, rũ cái đầu đang nhìn Trường Ninh công chúa tại viết chữ. Là một bài vịnh mai thơ. Hiện tại mùa đông khắc nghiệt, hoàng thành bên trong hoa mai rất nhiều, viết vịnh mai thơ văn cũng là hợp với tình hình. Hàn phong đông lạnh nhị phá thương rêu, đập ôm băng tâm hướng nguyệt mở. Không cùng quần phương tranh sắc màu ấm, lại mang theo thanh khí báo xuân tới. Diệp Phong nhẹ nhàng đọc lấy, âm thầm gật đầu, nói: "Không tệ, không tệ." Trường Ninh công chúa vừa vặn viết xong một chữ cuối cùng, nghe được sau lưng thanh âm, quay đầu nhìn lại. Đã thấy là trước kia gặp phải cái kia không biết cấp bậc lễ nghĩa thiếu niên nhân, nao nao. Nàng không rõ, cái này bề ngoài xấu xí ra hỏa, sao có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Giao Thái Điện. Bất quá Trường Đình công chúa cũng không phải bao cỏ, nàng rất thông minh. Có thể khiến cho Cổng Ngự Lâm quân bỏ vào đến, giải thích rõ tiểu tử này địa vị tuyệt đối không tầm thường. Nàng lấy lại tinh thần, lông mày trao lên, môi son nhẹ nâng, nói: "Công tử cảm thấy bản cung bài thơ này chỗ nào không tệ?" "Ách, công chúa ngươi nói là thơ a? Ta cho là ngươi đang luyện chữ." "Bất quá ngươi cái này thơ viết cũng không tệ, rất có ý cảnh." "Không hổ là công chúa điện hạ, bội phục bội phục." Trường Ninh công chúa kém chút bị tức thổ huyết. Chính mình dốc hết tâm huyết, bỏ ra đã vài ngày mới viết ra cái này thủ định mai, còn nghĩ có thể ở trước mặt lão sư trang một đợt đâu. Kết quả cái này xú tiểu tử đi lên vậy mà khen chữ của mình không tệ. Đây không phải nói, chính mình thơ viết không được sao? Nàng trừng mắt giật đúng, nói: "Công tử cũng hiểu thơ văn." Diệp Phong nết miệng cười cười, nói: "Hiểu sơ, hiểu sơ." Chương 766, ta thật sự là một vị thất bại xuyên việt người a. Chương 766, ta thật sự là một vị thất bại xuyên việt người a. Diệp Phong cảm giác chính mình là một cái rất thất bại xuyên việt người. Tại hắn trước kia nhìn những cái kia xuyên việt trong tiểu thuyết, nhân vật nam chính các loại lợi dụng đời trước sở học, tại dị giới bên trong rực rỡ hào quang. Lại là trứng muối, lại là xi măng, lại là thuốc nổ, lại là chữa bệnh. Đem 9 năm giáo dục bắt buộc toán lý hóa tinh hoa, toàn bộ đều đem đến thế giới khác, trang bức, tán gái, kiếm tiền, tranh bá. Chính mình ngược lại tốt, thân làm tu sĩ không để cho chính mình hiện ra toán lý hóa không gian. Cả ngày ôm thơ đường 300 thủ ngồi ăn rồi chờ chết. Nói thật, cái này Trường Ninh công chúa viết cái này thủ bị mai, ý cảnh coi như không tệ. Tối thiểu Diệp Phong tại dứt bỏ thơ đường 300 thủ, nhường chính hắn viết, là viết không ý cảnh như thế này duyên dáng thơ văn. Bất quá, Diệp Phong đối đương kim hoàng thất vốn cũng không có bất kỳ hảo cảm. Trước đó vị này Trường Ninh công chúa còn nói chính mình rất ngu ngốc, cho nên Diệp Phong liền mang một loại ác thú vị tâm thái, chọc tức một chút cái này xinh đẹp Trường Ninh công chúa. Trường Ninh công chúa quả nhiên mắc lửa, thấy mình lợi bình chính là chữ của nàng không tệ, mà không phải thơ văn không tệ, lông mày lập tức liền nhíu lại. Đang nghe Diệp Phong nói hắn cũng hiểu sơ thơ văn sau, Trường Ninh công chúa hừ lạnh nói, một cái ăn chơi thiếu gia cũng hiểu được thơ văn. Kinh thành đại hộ nhân gia phàm là có chút thi tài đến công tử trẻ tuổi bản cung đều biết, lại không có gặp qua ngươi. Điểm này Trường Ninh công chúa thật đúng là không có nói sai. Nàng đều hơn 20 tuổi, bây giờ còn chưa có lấy chồng, chính là nàng khoác lác đương thời đệ nhất tài nữ, không có để mắt nam tử. Nàng tại kinh thành có 3 khu quy mô khá lớn sản nghiệp. Trường Ninh tơ lụa, Nho Lâm dịch quán, Trường Ninh sách lâu. 3 cái lớn sản nghiệp, có 2 cái cùng độc thư nhân có quan hệ. Nàng ưa thích thi từ ca phú, cũng thích cùng tuổi trẻ tài tử ngồi cùng một chỗ mở thi hội. Nho Lâm Dịch Quán chính là nàng thường xuyên mời tài tử giai nhân thành phẩm thơ bàn luận từ địa phương. Nàng đứng dậy đem chính mình viết xong cái này thủ bình mai, đưa đến vị kia Bạch Hồ Tử lão đầu trước mặt. Mở miệng nói, tiên sinh, ngài xem một chút do ta viết bài thơ này văn như thế nào. Dâu trắng lao nhân cẩn thận thành phẩm đọc nói, lạnh sơn núi đông lạnh nhị phá thư dê, độc ôm băng tâm hướng nguyện mở. Không cùng quần phương tranh sắc màu ấm, lại mang theo thanh khí báo xuân tới. Toàn thơ không một chữ mai, lại viết ra hoa mai không sợ phong tuyết cứng cỏi, không cùng bách hoa tranh ấm cao ngạo, là một thiên thượng đẳng tác phẩm xuất sắc. Trường Minh à, mấy ngày không thấy, xem ra ngươi tại thơ văn một đạo bên trên lại có tiến bộ lớn, lao phu rất là vui mừng à. Trường Ninh công chúa mỉm cười, khiêm tốn nói, tiên sinh quá khen, là tiền sinh vun trồng tốt. Nói xong, nàng quay đầu khiêu khích giống như nhìn thoáng qua Diệp Phong, nói, ô tiên sinh đều nói bản cung cái này thủ vịnh mai chính là thượng đẳng tác phẩm xuất sắc, ngươi vậy mà mở miệng chào phúng bản cung. Diệp Phong hô to hoan uổng, nói, không có à, ta vừa rồi cũng nói công chúa ngươi bài thơ này văn viết không tệ à. Không, ngươi chỉ nói là bản cung chữ viết không tệ, ngươi căn bản liền không coi trọng bản cung bài thơ này. Nam tử hán tự nhiên đỉnh thiên lập địa, nói ra, há có thể thu hồi lại đi. Hôm nay ngươi không hướng bản cung xin lỗi, bản cung không phải tha cho ngươi. Diệp Phong im lặng, nghĩ thầm đây chính là hoàng gia lễ nghi sao? Chỉ có thể nói nàng tốt, không thể nói nàng không tốt. Đây không phải tước đoạt người ngôn luận tự do sao? Idiot, cái này quy tắc chính mình thế nào cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Thấy Diệp Phong đang là người, Trường Linh công chúa nói, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi nói một chút bản cung bài thơ này chỗ nào không tốt? Trường Linh công chúa càng sinh khí, Diệp Phong nội tâm liền càng vui vẻ. Hắn nói, công chúa bài thơ này viết rất tốt ta, ta thật không có khó mà nói. Chỉ là Trường Ninh công chúa thấy Diệp Phong tại tán dương chính mình, lửa giận đã tiêu tán điểm, kết quả Diệp Phong câu chuyện nhất chuyện, nói chỉ là hai chữ. Cái này khiến Trường Ninh công chúa lông mày lại lần nữa bật lên. Chỉ là cái gì? Ngươi là công chúa, ta không dám nói a, sợ đắc tội công chúa. Ngươi tùy tiện nói, chỉ cần ngươi nói có lý, bản cung xá ngươi vô tội. Diệp Phong nhìn về phía cái kia Bạch Hồ Tử lão đầu. Có thể ở giao thái điện, lại để cho Trường Ninh công chúa một buổi sáng sớm mang theo thơ văn tới bái phỏng, cái này họ Ôn lão đầu tử tuyệt đối không là bình thường đại nho. Ôn lão đầu thấy Diệp Phong nhìn mình, hắn mỉm cười, nói, lão phu cũng nghĩ nghe một chút vị công tử này đối với cái này thiên thơ văn lời bình. Diệp Phong nói, lão tiên sinh, vậy ngươi phải cho ta làm chứng, công chúa mới vừa nói chỉ cần ta lời nói có lý, nàng cũng sẽ không trách tội ta. Ôn lão đầu gật đầu, nói, yên tâm đi, độc thư nhân nghiên cứu thảo luận học vấn, có nghĩa khác vốn là bình thường. Công tử lời nói chính là. Diệp Phong nghe vậy, đi lên phía trước, nhìn thoáng qua Ôn lão đầu trước mặt thơ văn, nói, lạnh sơn núi đông lạnh nhị phá thương, dê, độc ôm băng tâm hướng nguyện mở. Không cùng quần phương tranh sắc màu ấm, lại mang theo thanh khí báo xuân tới. Cùng nó nói là vị mai thơ, kỳ thật càng giống là một chữ mê. Thì tính sao? Cái này ngược lại càng có thể thể hiện bản cung bản này thơ văn chỗ độc đáo. Xem như thế đi, bất quá, xì nộ là mượn cảnh chữ tình, biểu lộ cảm xúc, công chúa cái này thủ. Vốn là tác phẩm xuất sắc, lại là trống rỗng phán đoán đi ra, phần lớn là từ ngữ trau chuốt đắp lên, khó tránh khỏi rơi xuống tầm thường. Trường Ninh công chúa sững sờ, đang chờ phản bác, đã thấy Ôn lão đầu chậm rãi gật đầu nói, công tử tại thơ văn một đạo bên trên quả nhiên đại tài, không tệ, Trường Ninh, cái này thủ định mai, sát thực thiếu đi mấy phần linh vận. Ôn tiên sinh, cái này không đúng chỗ nào sao? Trường Ninh công chúa kinh ngạc hỏi. Diệp Phong tiếp lời nói, khúc dạo đầu câu đầu tiên, lạnh sườn núi băng nhị phá thương dê ở. Công chúa ở lâu thâm cung, hẳn là không gặp qua chân chính lạnh sườn núi a, cũng chưa từng thấy qua lạnh sườn núi phía trên hoa mai tại băng tuyết bên trong nở rộ cảnh sắc a. Cái này Trường Ninh công chúa gương mặt có hơi hơi cường, bất lực phản bác. Không sai, đây là nàng thông qua đọc thơ văn, phán đoán đi ra hình tượng. Diệp Phong nói, câu đầu tiên liền rơi xuống tầm thường, làm bài thơ văn liền thiếu chút ý tứ, bất quá cái này cũng không cách nào che giấu này thơ tinh diệu. Trường Ninh công chúa tựa như là xương đánh quả cả, có chút hiểu xỉu, lẩm bẩm nói không ra lời. Nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ không phục lắm, nói: "Đã ngươi hiểu thơ văn, vậy ngươi có thể làm ra một bài so ta cái này thủ tốt hơn bình mai. Ngươi nếu có thể làm ra tốt hơn, bản cung ý phục hàng ngày ngươi." Diệp Phong nghĩ nghĩ, đi đến vừa rồi Trường Ninh công chúa ngồi bàn thấp bàn trà trước, nhấc lên bút lông liền bắt đầu viết. Trường Ninh công chúa đi đến bên cạnh đưa đầu quan sát. Góc tượng, số nhánh mai. Đây cũng quá trực bạch a, 3 tuổi hài đồng đều có thể làm ra vẻ, hơn nữa chữ của ngươi rất xấu, so 3 tuổi hài đồng đều xấu. Diệp Phong không có phản ứng nàng, tiếp tục viết. Lăng Hàn một mình mở. Không gì hơn cái này. Sa biết không phải tuyết, là có hoa mai đến. Tê tại Diệp Phong viết xong về sau, Trường Ninh công chúa gương mặt xinh đẹp có chút xảy ra biến hóa. Nàng cũng không phải là không có văn hóa người. Nàng đọc qua rất nhiều sách, thơ văn một đạo bên trên cũng có chút tạo nghệ. Làm đọc xong Diệp Phong viết cái này thủ định mai sau, hắn lập tức không nói, dường như ở trong lòng tinh tế phẩm bị. Diệp Phong cầm lấy giấy hoa tiên, sau đó đi tới Ôn lão đầu trước mặt, nói, mời lão tiên sinh xem qua. Ôn lão đầu nhìn thoáng qua, sau đó thân thể chậm rãi ngồi thẳng. Chương 767, kết thúc, lại bị chọn trúng. Chương 767, kết thúc, lại bị chọn trúng. Diệp Phong thấy Ôn lão đầu thần thái biến hóa rất nhỏ, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Vương An Thạch thơ văn mặc dù không nhiều, nhưng truyền thừa đều là thiên cổ danh thiên á, cũng không tin chấn không được chẳng tử. Ôn lão đầu nhìn một lần Diệp Phong viết thơ văn, lại ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Phong. Như thế mấy lần? Diệp Phong nói, vừa rồi ta tự cung bên ngoài mà đến, nhìn thấy góc tường hoa mai, cho nên biểu lộ cảm xúc, nhường lão tiên sinh chê cười. Ôn lão đầu nói, ngôn ngữ một mạc, lại tự có sâu gây nên, Góc tường hai chữ càng là thần lai chí bút, không làm người khác chú ý, không dễ làm người biết, càng không bị người thưởng thức, nhưng lại không thèm quan tâm. Cô Phương tự khai, này thơ không chỉ có viết mai chi nạo, còn viết ra mai chi sắc cùng mai thơm. Rượu, rượu, rượu. Ôn lão đầu nói liên tục ba cái rượu chữ. Sau đó sợ hãi thán nói, lão phu nghiên cứu học vấn gần trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế rượu quá thay bệnh mai tác phẩm xuất sắc. Lão phu trước kia cũng biết qua mấy thủ bệnh mai, cùng công tử cái này thủ tướng so, quả thực khó coi, thật sự là rượu cũng. Chỉ là chữ này, dường như khó mà đến được nơi thanh nhã, không biết công tử sư thừa người nào Diệp Phong giật mình, quen thuộc phối phương, quen thuộc xáo lộ. Lão đầu tử này sẽ không cũng nghĩ mượn chữ của mình xấu, muốn thu chính mình là môn sinh đệ tử à? Diệp Phong cũng không muốn lại bái lão sư. Dịch lão phu tử không ở nơi này, hắn có thể bái Khâu Trường Lâm là nho gia sư phụ. Nhưng là bây giờ Khâu Trường Lâm ngay tại hoàng thành, ngay tại chính mình mắt ba trước, chính mình còn muốn mượn nhờ Khâu Trường Lâm tay đối phó cái kia lão nữ nhân, cùng làm điểm vương triều khí vận đâu. Nếu để cho Khâu Trường Lâm biết mình lại bái nho gia sư phụ, còn không cắt ngang chân của mình. Diệp Phong đội bằng nói, vạn bối hôm trước vừa bái đổi viện thủ vi sư. Cái gì? Ngươi là Khâu lão thất phu môn sinh? Đổi lão thất phu? Diệp Phong nghe được Ôn lão đầu đối Khâu Trường Lâm vị này Hàn Lâm viện thủ xưng hô, lập tức có chút choáng váng. Lão nhân này ai vậy? Cũng dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Đương nhiên, Diệp Phong trong lòng một đầu. Lão nhân này họ Ôn, chẳng lẽ là nho gia sáu vị á thánh một trong vị kia Ôn Lương Cung? Đúng, không sai, nhất định là Ôn Lương Cung, nếu không ai dám xưng hô Khâu Trường Lâm là Khâu lão thất phu. A Diệp Phong đội bằng nói, Khâu tiên sinh đúng là vãn bối sư phụ. Hắn văn hóa như thế nông cạn, có thể dạy ngươi cái gì? Khâu tiên sinh nói vãn bối chữ viết không tốt lắm, gần nhất vãn bối tại thánh nhân lâu đi theo Khâu tiên sinh học tập thư pháp. Hắn còn để ngươi tiến thánh nhân lâu. Lão thất phu này không muốn mặt. Hắn phi bạch, cùng lối viết thảo có gì khác? Viết ra khó mà phân biệt, còn có mặt mũi tự xưng thư pháp đại gia, còn có mặt mũi dạy người thư pháp, dạy hư học sinh. Ta nhổ vào. Ôn lão đầu chửi ầm lên. Trường Linh công chúa kinh ngạc nhìn chính mình tiên sinh. Không đúng, trong trí nhớ, Ôn tiên sinh tựa như tên của hắn như thế, Ôn Tồn lễ độ, chưa bao giờ từng thấy Ôn tiên sinh thất thố như vậy. Trong lúc nhất thời Trường Linh công chúa có chút không có kịp phản ứng. Ôn lão đầu mắng vài tiếng sau, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Phong, nói, không biết công tử tục danh. Diệp Phong nhìn thoáng qua Trường Linh công chúa, tựa hồ có chút do dự. Vị này Trường Linh công chúa thật là Lâm Dịch thân muội muội. Mình bây giờ là nhân gian tiểu thi tiên, Trường Linh công chúa lại là yêu thơ người, nàng nhất định đọc qua chính mình thơ, nếu để cho nàng biết mình thân phận, lại nói cho Lâm Dịch chính mình xâm nhập vào hoàng cung. Nếu là Lâm Dịch có phòng bị, vậy mình sao có thể lặng lẽ yên lặng một kiếm nãm chết Lâm Dịch đâu? Ôn lão đầu như thế nào trí tuệ, thấy Diệp Phong biểu lộ do dự, ánh mắt liếc nhìn Trường Linh công chúa, liền biết tiểu tử này có khó khăn khó nói. Hắn nói, "Trường Linh, lão phu cùng vị công tử này có mấy lời muốn nói, ngươi tới trước ngoài điện chờ a." Ách, Trường Linh công chúa lại có chút choáng váng. Bất quá, nàng mặc dù thân làm đương triều công chúa, nhưng cũng không dám nghịch lại vị này Ôn tiên sinh lời nói. Hận hận trừng mắt liếc Diệp Phong, sau đó liền thở dài nói, "Học sinh cáo tử." Nàng thở phì phò mang theo tỷ nữ Ngọc Nhi đi ra giao thái điện. Ngọc Nhi nói, "Thế nào công chúa, tiểu tử kia là ai a? Hắn chọc ngươi tức giận sao? Ta làm sao biết hắn là ai? Đội viện thủ thế nào đống nhiên xuất hiện một cái đệ tử? Tức chết ta." "A, tiểu tử kia là đội viện thủ môn sinh. Nhìn không ra rồi a, ta còn tưởng rằng là đăng đồ từ đâu." "Công chúa, chúng ta là về Trường Linh cung sao?" "Không trở về, ta muốn ở chỗ này chặn lấy tiểu tử này." Trong điện, Ôn lão đầu nói, "Công tử, Trường Linh đã rời đi, ngươi có thể nói với ta thân pháp của ngươi đi." Diệp Phong cười khan nói, "Vãn bối tại cho thấy thân phận trước đó, mạ muội hỏi một câu, lão tiên sinh có thể chính là đường kim nho gia sáu vị á thánh một trong Ôn lão tiên sinh." Ôn lão đầu thản nhiên nói, "Lão phu là Ôn Lương cung." Diệp Phong tranh thủ thời gian ôm quyền thở dài, hành lễ nói, "Học sinh Diệp Phong, bái kiến Ôn lão tiên sinh." Ôn lão đầu dường như chưa từng có tại ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn Diệp Phong cùng hắn trên bờ vai ba kích nhi, nói, "Thì ra ngươi chính là gần nhất thanh danh lên cao nhân gian tiểu thi tiên Diệp Phong, vừa nghe nói ngươi hôm qua tại Thiên Hồng tiểu lâu ra tay dạy dỗ mấy cái ma giáo tu sĩ, lão phu còn muốn sai người tìm ngươi, cùng ngươi chung bàn luận thi tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình tới cung thành, còn bái Khâu lão thất phu là thư pháp sư phụ. Hôm qua Thiên Hồng tiểu lâu chuyện phát sinh nhi, đã sớm truyền khắp toàn bộ kinh thành. Kinh thành chính là văn hoa nơi tụ tập, độc thư nhân lớn nhiều, Diệp Phong vị này tiểu thi tiên xuất hiện tại kinh thành, lập tức đưa tới hành động lớn. Thân ở thành cung bên trong Ôn lão đầu đều trước tiên biết được tin tức này. Đối với vị này thơ văn kỳ mới, cái nào đại nho không yêu đâu. Tiểu tử này trên thân mang theo một cái lông xanh thú nhỏ, lại biết như thế thơ văn giai làm. Ngoại trừ Diệp Phong còn có thể là ai? Chỉ tiếc chính mình ra tay chậm một bước, bị Khâu Trường Lâm lão thất phu kia nhanh chân đến trước. Diệp Phong xuất hiện tại giao thái điện, khẳng định là lão thất phu kia sai bảo tới khí chính mình. Bất quá, Ôn lão đầu con ngươi đảo một vòng, liền có cách đối phó. Hắn ra hiệu Diệp Phong ngồi xuống. Sau đó do hỏi, "Diệp công tử, ngươi nếu biết lão phu tục danh, hẳn phải biết lão phu am hiểu cái gì à?" Diệp Phong nghĩ nghĩ, nói, "Trong truyền thuyết, ngài là đương kim hòa thánh." "Đối đi, Khâu lão thất phu không muốn mặt, khoác lác đương kim thư thánh, lão phu thật là thực học, hòa thánh chi danh thực chí danh uy. Chưa đối với độc thư nhân mà nói, chỉ là một loại viết phương thức mà thôi, chỉ có tranh này mới là cao nhã chi tác, hơn nữa lão phu chữ truyện cùng chữ khải, cũng là mọi người chi phong vận, so với Khâu lão thất phu phi bạch, không biết rõ thân thiết nhiều ít. Ngươi bái ta làm thầy, ta có thể đồng thời dạy ngươi thư họa hai đạo." Nghe được Ôn lão đầu lời nói, Diệp Phong làm một chút đều không kỳ quái. Lão đầu tử này quả nhiên cũng nghĩ thu chính mình là môn sinh đệ tử. Diệp Phong cười khổ nói, Ôn lão tiên sinh nâng đỡ, học sinh được sủng ái mà lo sợ, chỉ là học sinh vừa mới bái Khâu lão sư vì tiên sinh, không thể lại bái người khác làm thầy à.
Không không không, chúng ta Nho gia cầm kỳ thư họa đều có thể nhập đạo, người bái Khâu lão thất phu vi sư là học sách, người bái ta là học họa, cái này hoàn toàn là hai môn học vấn. Học sinh tại Nhạc Dương thành còn bái Dịch lão tiên sinh vi sư, cái này không tốt.
Dịch lão tiên sinh?
Ai vậy?
Dịch Quẩn Hàn, Dịch Quẩn Hàn.
Nghĩ tới, trước kia Đông cung thái tử thiếu phó, tại lão phu trong mắt, hắn liền thất phu cũng không tính, có tư cách gì làm người tiên sinh? Lần sau gặp mặt ta hô nát hắn mặt.
Chương 768, cái này cũng không tốt làm.
Chương 768, cái này cũng không tốt làm.
Ôn lão đầu hiện tại là thu đồ sốt ruột.
Trước kia chỉ là đọc qua Diệp Phong viết thơ văn, mặc dù kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Dù sao truyền tới Diệp Phong những cái kia thơ văn, rất nhiều đều không giống như là một chàng thiếu niên nhiệt huyết viết, càng giống là thế sự xoay bẩn, trải qua gió sương tháng năm lão giả sở tác. Nhưng là hôm nay, hắn tận mắt thấy Diệp Phong tiện tay nâng bút, liền viết ra một bài có thể xưng thiên cổ tác phẩm xuất sắc bình mai. Lại thêm Khâu Trường Lâm đã thu Diệp Phong là môn sinh. Khâu Trường Lâm là một cái tính cách cực kỳ chặt chẽ cẩn thận người, nếu như không có nhiều mặt thăm dò Diệp Phong thực học, Khâu Trường Lâm là tuyệt đối không có khả năng đi thu một cái đạo gia tu sĩ là môn sinh. Đã Khâu Trường Lâm đã đem Diệp Phong thu làm chính mình quan môn đệ tử, vậy thì đủ để chứng minh Diệp Phong tài học thực chí danh quy. Cho nên Ôn lão đầu liền khảo sát đều không khảo sát, thậm chí liền mặt cũng không cần. Thân làm độc thư nhân, phía sau nói Khâu Trường Lâm nói xấu, đồng thời chính mình chỉ là làm Diệp Phong thư họa tiên sinh, cùng thư pháp không quan hệ. Cái này Ôn lão đầu nho ra sáu á thánh một trong, năng lực cũng không so Khâu Trường Lâm thấp nhiều ít. Diệp Phong tự nhiên cũng nghĩ bái hắn làm thầy. Thật là lý trí nói cho hắn biết, tại kinh thành chi địa, nho ra đuổi chỉ có thể ôm một đầu, không thể đồng thời ôm hai cái, nếu không khẳng định sẽ đại sự. Cho nên Diệp Phong chỉ có thể dưng dưng cự tuyệt, đồng thời đem nổi ném cho Khâu Trường Lâm, rõ ràng nói cho Ôn lão đầu, chính mình rất muốn bái hắn lão nhân ra vì mình thư họa tiên sinh, chỉ là đổi viện thủ bên kia không tiện bằng giao. Ôn lão đầu vỗ bàn đứng dậy, nói, lão phu ta hiện tại liền đi tìm Khâu lão thất phu. Đừng à, đổi viện thủ đêm qua dạy ta một đêm thư pháp, hiện tại đoán chừng đã mệt mỏi, lần sau ngươi lại đi tìm hắn à. Diệp Phong tranh thủ thời gian mở miệng cản trở. Ôn lão đầu cảm thấy hiện tại xác thực không phải tìm Khâu lão thất phu tranh đoạt đệ tử thời cơ tốt. Thật vất vả mới cùng Diệp Phong gặp mặt, phải hảo hảo tâm sự mới được. Diệp Phong thấy Ôn lão đầu lần nữa ngồi xuống, lúc này mới thở dài một hơi. Ôn lão đầu nói, Khâu lão thất phu có phải hay không để ngươi tức giận ta? Không có à, trước khi đến ta không biết rõ lão nhân gia ngài ở chỗ này, đổi viện thủ cho một khối lệnh bài, nói có thể tại hoàng cung cùng hoàng thành bên trong thông hành không trở ngại. Ta buổi sáng rời đi thánh nhân lâu lúc, nghe nói nay thiên cung bên trong có triệu hội, ta trước kia đều ở trên núi ở lại, đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, liền cầm lấy lệnh bài tiến cung. Vừa rồi tại cổng gặp Trường Ninh công chúa, ta gặp nàng dáng dấp rất xinh đẹp, liền theo tới. Sau khi đi vào mới phát hiện, thì ra nơi này là triều đình cất giữ ấn tỷ giao thái điện. Diệp Phong nói dối, một cái đỉnh hai, không làm bản nháp, hạ bút thành văn, đem chính mình vị này quốc vận đạo tặng, trong nháy mắt đóng gói thành một cái ưa thích mỹ nhân thiếu niên công tử.
Hợp tình hợp lý, Ôn lão đầu không có bất kỳ cái gì hoài nghi.
Ôn lão tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này?
Ngươi mới vừa nói, nơi này là cất giữ ấn tỷ giao thái điện, là toàn bộ vương triều mệnh mạch vị trí, lão phu ban ngày thỉnh thoảng sẽ tới. Về phần ban đêm, tự có cái khác đại nho trông coi nơi đây.
Nơi này ban đêm còn có đại nho trông coi a?
Diệp Phong ra vẻ kinh ngạc. Hắn đã sớm theo Dịch lão phu tử trong miệng biết việc này.
Ôn lão đầu gật đầu nói, ngươi đừng nhìn tòa này giao thái điện mười phần trống trải, kỳ thật trong này giấu giếm huyền cơ, những cái kia ấn tỷ cũng không phải là quá trọng yếu, nơi này huyền cơ mới trọng yếu.
Diệp Phong nghĩ nghĩ, nói, là vương triều khí vận sao?
Ôn lão đầu sững sờ, nói, là Khâu lão thất phu nói cho ngươi a?
Diệp Phong lắc đầu, nói, là Dịch lão tiên sinh nói cho học sinh, nghe nói nơi này cất giữ lấy vương triều ba thành khí vận.
Ôn lão tiên sinh ở đây hẳn là phòng ngừa vương triều khí vận bị trộm a?
Ôn lão đầu nói, không, không, không,
bởi vì khí vận gia thân không thể trường thọ, các ngươi tu sĩ đối vương triều khí vận là không có xác cầu, nhiều năm qua chưa bao giờ vị kia tu sĩ sẽ đến hoàng thành bên trong trộm lấy vương triều khí vận. Sở dĩ trông coi nơi này là vì phòng ngừa khí vận tiết ra ngoài hoặc là tản mạn khắp nơi. Bên trong tòa đại điện này phong tồn lấy đại lượng khí vận, nhưng những này phong ấn đều là đã từng thánh nhân lưu lại, thời gian xa xưa, rất nhiều phong ấn đều xuất hiện vấn đề, bây giờ nhiều năm chưa từng xuất hiện thánh nhân, chúng ta những này cái gọi là a thánh là không có năng lực cải biến nơi này phong ấn pháp trận, chỉ có thể làm tiểu quy mô tu bổ. Cho nên đến phái người ngày đêm lưu thủ ở đây, nếu là phát hiện khí vận tiết ra ngoài, tốt kịp thời thu thập, tu bổ pháp trận lỗ hổng.
Diệp Phong giật mình. Thì ra nho ra phái người ngày đêm trông coi khí vận phong tồn chi địa, mục đích chủ yếu không phải là vì phòng ngừa khí vận bị trộm, mà là vì phòng ngừa khí vận tiết ra ngoài. Chắc không được Dịch lão phu từ lúc ấy sẽ cực kỳ phương phương nói với mình vương triều ba khu khí vận phong tồn đâu. Đây không phải bí mật gì, phàm là có chút địa vị quan viên đều biết việc này. Có thể có năng lực trộm lấy khí vận, chỉ có các phái tu sĩ. Thật là vương triều khí vận đối tu sĩ không có bất kỳ cái gì công dụng, ngược lại có khả năng sẽ để cho tu sĩ giảm thọ. Ngay cả Diệp Phong cái này ngốc thiếu, cũng chỉ là muốn hút điểm vương triều khí vận cho mình trên người hai kiện nho ra pháp khí mạo xương nạp điện mà thôi, hắn chưa từng có nghĩ tới đem vương triều khí vận hấp thu tới trên người mình, càng không có nghĩ tới tu luyện nho ra công pháp. Bằng không hắn cũng sẽ không thoải mái đem kia phiến hạo nhiên thiên vận quyết đưa cho Khâu Trường Lâm. Hiện tại coi như khó làm.
Hắn đến giao thái điện trước đó, trong lòng đã chế định kế hoạch, cái kia chính là lặng lẽ trộm đi truyền quốc ngọc tỷ, nhường thần bút cùng thần nghiễn hấp thu truyền quốc ngọc tỷ khí vận về sau, lại lặng lẽ trả lại. Phía ngoài những cái kia ngự lâm quân, Diệp Phong không có để ở trong mắt. Thật là ban đêm nơi này còn có đại nho ngồi chờ, cái này không dễ làm. Những đại nho này tại cái khác địa phương chiến lược không được, thật là tại khí vận cất giữ chi địa cung thành nội, kia từng cái đột nhiên cùng tiểu lão hổ giống như. Diệp Phong chút tu vi ấy căn bản không có khả năng tại giao thái điện chế phục hai vị hồng nho. Bất quá, hiện tại Diệp Phong cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Kế hoạch này không chừng còn có cơ hội xoay chuyển. Hiện tại việc cấp bách chính là thông qua Ôn Lương cung miệng, kỹ càng hiểu rõ giao thái điện, không chừng có thể tìm ra phòng ngự lỗ thủng, còn phải tìm hiểu ra truyền quốc ngọc tỷ chuẩn xác cất giữ vị trí. Diệp Phong đầu óc nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến dùng cái gì lấy cớ tìm hiểu. Đương nhiên, trong lòng của hắn vừa tối chửi mình là ngớ ngẩn. Tìm cái gì lấy cớ? Chính mình mở miệng hỏi thăm không phải liền là. Đám này đại nho nguyên một đám quỷ tâm mắt rất nhiều, bất luận chính mình tìm cái gì lấy cớ, Ôn lão đầu khẳng định đều có thể xem thấu mình tâm tư. Thế là, Diệp Phong nói, "Ôn lão tiên sinh, ta trước đó nghe nói, triều đình có một cái truyền thừa mấy vạn năm, vượt qua mấy cái triều đại truyền quốc ngọc tỷ, cái đồ chơi này có phải hay không cũng tại cái này giao thái điện?" Kia là đương nhiên, truyền quốc ngọc tỷ chính là vương triều đệ nhất trọng khí, không chỉ có tượng trưng cho trí cao vô thượng hoàng quyền, còn ẩn chứa cường đại linh vận cùng khí vận. Mặc dù kinh nghiệm rất nhiều vương triều, nhưng các triều đại đổi thay truyền quốc ngọc tỷ đều là cất giữ trong này giao thái điện. Giao thái hai chữ lấy tự dịch kinh bên trong thiên địa giao thái điện tên giao thái, tượng lấy địa thiên, giao thái điện danh tự, sớm nhất có thể truy tố đến mấy vạn năm trước vương triều. Chương 769, Thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Chương 769, Thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Trải qua Ôn lão đầu một phen giải thích, Diệp Phong giờ mới hiểu được, thì ra cái cung điện này danh tự cũng không phải là tùy tiện lấy. Vương triều ngọc tỷ cũng không phải tùy tiện tìm một chỗ cất giữ. Thì ra trong đó có nhiều như vậy môn đạo. Hiện tại Diệp Phong xác định một sự kiện, truyền quốc ngọc tỷ ngay tại giao thái điện bên trong. Ôn lão tiên sinh, chúng ta cái này truyền quốc ngọc tỷ phía trên, có phải hay không khắc lấy thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương cái này tám chữ? Ôn lão đầu ha ha cười nói, tiểu tử ngươi một cái đạo gia huyền môn đệ tử, liên quan tới vương triều sự tình, biết đến thật đúng là không ít. Diệp Phong thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Hắn ở trước thế giới kia, thủy hoàng đế nhường Lý Tư làm biên kia truyền quốc ngọc tỷ, khắc chính là cái này tám chữ. Hiện tại Diệp Phong đối với hai thế giới hoàn toàn cắt đứt thời gian, lại chính xác mấy phần. Thế giới này hẳn là đản sinh tại Thương Chu thời kỳ, nhưng hoàn toàn cắt đứt thời gian, lại là mấy trăm năm về sau. Nói cách khác, năm đó trên địa cầu tu sĩ kia mở ra thế giới này về sau, hai thế giới liên hệ cũng không hề hoàn toàn gián đoạn. Tối thiểu thủy hoàng đế nhất thống 6 quốc lúc, hai thế giới vẫn là tồn tại liên hệ. Nhưng là thế giới này liên quan tới tần vương hướng lịch sử cơ hồ không có, càng không có phía sau Hán Sở tranh hùng. Nói cách khác, làm thủy hoàng đế nhất thống 6 quốc, Hoa Hạ văn minh theo thanh đồng nô lệ thời đại, tiến vào đồ sắt phong kiến thời đại, hai cái này thế giới liền hoàn toàn bên trong gãy mất liên hệ. Chỉ là hai thế giới chiều không gian khác biệt, thời gian tuyến cũng khác biệt. Thế giới này thời gian là Diệp Phong đời trước thế giới rất nhiều lần. Cái này khiến Diệp Phong nhớ tới Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại, trên trời một ngày, nhân gian một năm. Chẳng lẽ nói, Hoa Hạ văn minh bên trong ghi lại thế giới, chính là chỉ thế giới này? Đây cũng không phải không khả năng này. Vũ Vương phạt trụ về sau, Hoa Hạ thần thoại văn minh liền bắt đầu cấp tốc xuống dốc. Có lẽ năm đó những cái kia thượng cổ tiên thần đều chạy tới thế giới này. Dù sao đều phong thần, ai còn tại chờ ở nhân gian chịu khổ đâu? Thu mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương cái này tám chữ, nhường Diệp Phong suy nghĩ trong nháy mắt mở ra. Hắn trước kia nhưng thật ra là nhận rõ hiện thực, đã không muốn trở lại đã từng thế giới. Thật là, cái kia lão nữ nhân cùng Trương Thanh Vân xuất hiện, lại đem hắn theo hiện thực kéo về tới hư ảo. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là muốn tìm ra đầu kia ẩn giấu nhiều năm không gian thông đạo. Có trở về hay không về sau suy nghĩ thêm, tìm được trước không gian thông đạo lại nói. Ôn lão đầu thấy Diệp Phong đống nhiên nhíu mày rơi vào trầm tư, hắn có chút hiếu kỳ, nói: "Ngươi tựa hồ đối với truyền quốc ngọc tỷ có chút hứng thú." Diệp Phong theo phân loạn trong suy nghĩ tỉnh táo lại, cười khan nói: "Hứng thú cũng không phải rất lớn rồi, chỉ là hơi có chút hứng thú." "A, ngươi muốn nhìn một chút truyền quốc ngọc tỷ sao?" "A, vật trọng yếu như vậy còn có thể tùy tiện nhìn." Ôn lão đầu cười ha ha, nói trọng yếu, nó xác thực rất trọng yếu, nói không quan trọng, nó chính là một khối tảng đá vụn. Đã Diệp công tử có chút hứng thú, lấy ra cùng ngươi nhìn qua thì thế nào? Dứt lời, Ôn lão đầu cất cao giọng nói, đem truyền quốc ngọc tỷ mang tới, lão phu muốn kiểm tra một chút ngọc tỷ bên trên phong ấn phải chăng có vương lòng. Thanh âm của hắn tại trống trải giao thái điện bên trong quen quần. Diệp Phong trợn tròn mắt. Đây con mẹ nó cũng được. Đồng thời Diệp Phong cũng sợ hãi thán phục ở hiện tại nho ra tại triều đình bên trong năng lượng chi lớn. Liên truyền quốc ngọc tỷ loại này tượng trưng cho chí tôn hoàng quyền đồ vật, đều có thể tùy ý mang tới quan sát. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, thấy trông coi tại ấn tỷ bàn dài trước ba cái kia thái giám, nghe được Ôn lão đầu thanh âm sau, lập tức theo bên cạnh góc tường đẩy đi tới một cái thật dài cái thang. Cái này cái thang làm rất xảo diệu, nó là mang bánh xe, tựa như là truyền hình điện ảnh kịch bên trong cung thành dùng công thành xe giống như. Bánh xe dài bậc thang bị đẩy lên trong điện tấm biển phía dưới, sau đó một cái tuổi trẻ thái giám bò lên, theo viết thiên địa giao thái bốn chữ tấm biển đằng sau, bưng ra một cái tinh xảo gỗ. Diệp Phong mừng thầm trong lòng, thì ra truyền quốc ngọc tỷ là bày ra tại tấm biển phía sau a. Cảm thấy mình trộm lấy quốc vận kế hoạch, lại đi trước bước ra một bước dài. Cái kia tiểu thái giám đem hộp gỗ gỡ xuống sau, giao cho cái ánh mắt kia thâm trầm lão hoạn quan. Lão hoạn quan bưng lấy hộp hướng phía Diệp Phong hai người bên này đi tới. Rất nhanh, lão hoạn quan liền tới Ôn lão đầu trước mặt. Dùng cực kỳ lanh lảnh thanh âm, âm nhu nói: "Ôn lão, Ngọc tỷ mang tới. Ôn lão đầu gật đầu, nói, để xuống đi. Lão hoạn quan đem khắc lấy long văn tinh xảo hộp gỗ đặt ở Ôn lão đầu trước mặt trên bàn hấp, âm nhu ánh mắt liếc qua Diệp Phong, sau đó đưa tay mở ra hộp gỗ. Diệp Phong lập tức rối cái đầu nhìn lại, thấy hộp gỗ nội bộ còn có một cái hộp gỗ tử đàn. Lão hoạn quan đem mấy người này hộp gỗ lấy ra, lại lần nữa mở ra, bên trong cất đặt lấy một cái dùng kim hoàng sắc sa tanh bao khỏa đồ vật. Ôn lão đầu ra hiệu lão hoạn quan lui ra, chính mình đưa tay đem đồ vật bên trong lấy ra. Lão hoạn quan lui lại mấy bước, lại không có rời đi, mà là đứng ở bên cạnh bộ dạng phục tùng túi đầu cùng đợi. Ôn lão đầu giải khai màu vàng sa tanh, lộ ra bao vây lấy một cái màu xanh biếc ấn tỷ. Ấn tỷ rất lớn, so Diệp Phong thẩm nghĩ phải lớn một chút, toàn thân xanh biếc, phía trên khắc lấy năm đầu bản long. Long thân xen lẫn, long đầu giao thoa, sinh động như thật. Loan thoáng cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí, tựa như sợi tơ đồng dạng theo ấn tỷ bên trên tán phát đi ra. Ôn lão đầu có chút nhắm mắt lại, dường như đang tra nhìn ấn tỷ bên trên phong ấn, ân, hẳn là không vấn đề gì, hắn rất nhanh liền mở hai mắt ra. Đối với ngồi phía trước Diệp Phong gắt, nói, Diệp công tử, người qua đây. Diệp Phong đã sớm không thể chờ đợi, tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới Ôn lão đầu bên người. Ôn lão đầu nói, đây chính là các triều đại đổi thay truyền quốc ngọc tỷ, căn cứ có văn tự tư liệu lịch sử ghi chép, cái này mai truyền quốc ngọc tỷ thời gian tồn tại ít ra 2-3 vạn năm, mặc dù tại thời gian dài dằng dặc bên trong, vương triều thay đổi nhiều lần, nhưng truyền quốc ngọc tỷ lại là truyền thừa có thứ tự, cũng không gián đoạn. Ôn lão tiên sinh, học sinh có thể lên tay mò sờ sao? Ha ha, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng đập lấy. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, vươn tay, chậm rãi nâng lên viên kia lục sắc ngũ long ấn tỷ. Giờ phút này Diệp Phong lòng đang cuồng loạn. Mụ nội nó, đây chính là truyền quốc ngọc tỷ a, không biết có phải hay không là thủy hoàng đế bên kia. Hoa Hạ vương triều hơn 2000 năm phong kiến lịch sử, không biết có bao nhiêu người vì nó điên cuồng, vì nó mất mạng. Đáng tiếc a, thủy hoàng đế viên kia truyền quốc ngọc tỷ đã thất truyền nhiều năm. Nếu để cho ta nhận được, vậy thì đủ để chứng minh chấm chính là thiên mệnh sở quy, chấm sắp hết thứ nhất sinh, tập hợp đủ cửu đỉnh, thu không độc ấn, đeo hiên viên kiếm, đúc lại nhân hoàng bị cách, chứng đạo hôn nguyên, dẹp yên chư tà, phàm ta Hoa Hạ con dân, đều tiêu chuẩn thấp nhất năm hiểm một kim, đủ liệu hết thể đặt vào bảo hiểm y tế. Nhìn xem Diệp Phong bưng lấy truyền quốc ngọc tỷ, một bên lưu chảy nước miếng, một bên gật gù đắc ý tự nói lấy. Ôn lão đầu nói, Diệp công tử, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Đừng đem nước bọt nhỏ tại truyền quốc ngọc tỷ lên. Không có. Không có gì, học sinh trong lòng kích động, khó tự kiềm chế. Học sinh lại nhìn kỹ một chút. Nhìn kỹ một chút. Chương 770, hướng y phục của mình bên trên đóng ngọc tỷ truyền quốc. Chương 770, hướng y phục của mình bên trên đóng ngọc tỷ truyền quốc. Làm truyền quốc ngọc tỷ vào tay một phút này, Diệp Phong trong đầu liền xuất hiện chính mình người mặc long bào, tại Thái Sơn chi đỉnh tế thiên hùng vĩ hình tượng. Văn võ bá quan quy về hai bên, thiên hạ thương sinh nằm rạp trên mặt đất. Hình tượng này tuyệt đối không phải Diệp Phong phán đoán đi ra, mà là truyền quốc ngọc tỷ bản thân liền ẩn chứa cựu ngũ chí tôn lực lượng thần bí. Làm tiếp xúc đến nó người, dạ tâm sẽ bị vô hạn phóng đại. Trước một khắc Diệp Phong vẫn là một cái mưu cầu tại tu chân sự nghiệp bên trên như cá gặp nước thiếu niên kỳ hiệp. Làm truyền quốc ngọc tỷ nâng ở lòng bàn tay một phút này, hắn vậy mà muốn nhất thống thiên hạ làm hoàng đế. Cái này mai ngọc tỷ độ cao có hơn 10 cm, đường đáy chiều dài đại khái tại 12 cm, là màu xanh biếc, nhìn càng giống là một khối phỉ thúy. Diệp Phong nhớ tới đời trước thủy hoàng đế viên kia truyền quốc ngọc tỷ, có người nói là hòa thị bích điêu khắc, là màu xanh biếc, cũng có người nói là nguyên vật liệu là cùng ruộng ngọc, là mét màu trắng. Hiện tại Diệp Phong cơ bản có thể xác định thủy hoàng đế viên kia truyền quốc ngọc tỷ hẳn là màu xanh biếc, bởi vì cái này mai truyền quốc ngọc tỷ rõ ràng chính là phòng thủy hoàng đế viên kia, đã liền ấn trên mặt thụ mệnh ngũ thiên ký thọ vĩnh xương đều phòng, không có lý do tại trong tài liệu dở cho dối trá. Diệp Phong nhìn thoáng qua Ôn lão đầu, lại liếc qua cái kia hung ác nham hiểm lao thái giám, thấy hai người đều không có ngăn lại chính mình thưởng thức truyền quốc ngọc tỷ, thế là hắn liền căn cứ lúc trước dịch lão phu tử truyền thụ chính mình hấp thu khí vận phương pháp, lặng lẽ thăm dò cái này mai ấn tỷ. Quả nhiên, Diệp Phong phát hiện cái này mai ấn tỷ không giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Hùng hậu khổng lồ chúng sinh khí vận, tựa như là bông dương đại hải đồng dạng hùng hậu đậm đậm. Diệp Phong tranh thủ thời gian thu hồi niệm lực, miễn cho bị Ôn lão đầu cùng cái kia lão hoạn quan phát giác ra được. Ta dọn mẹ à, thần bút cùng thần nghiễn cái này hai kiện nho ra thanh khí, nội bộ khí vận cộng lại, đều không kịp cái này mai truyền quốc ngọc tỷ một góc của băng sơn, đây cũng quá đáng sợ a. Diệp Phong trong lòng âm thầm giật mình lấy. Hán quả thật bị truyền quốc ngọc tỷ bên trong ẩn chứa khổng lồ khí vận dọa sợ. Kỳ thật Diệp Phong không để ý đến một chút, cái kia chính là cái này mai ấn tỷ bên trong chứa đựng không chỉ chỉ có vương triều hiện nay khí vận, ở quá khứ mấy vạn năm thời gian bên trong, các triều đại đổi thay hoàng thất đều sẽ đem một bộ phận khí vận thu nạp tới ngọc tỷ bên trong. Cho nên, truyền quốc ngọc tỷ bên trong ẩn chứa linh vận cùng khí vận là không thể tưởng tượng. Có thể nói, nhân gian mấy vạn năm khí vận, có tương đối một phần là chứa đựng tại cái này mai ngọc tỷ bên trong. Diệp Phong chậm rãi khôi phục tâm thần, thấy trên mặt bàn có chu sa mực đóng dấu, hắn trong mắt quay tròn chuyển động vài vòng. Tại Ôn lão đầu cùng lão hoạn quan kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Phong đem truyền quốc ngọc tỷ lạch cạch một tiếng đặt tại mực đóng dấu bên trên. Lão hoạn quan giọng khe khẽ nói, ngươi làm cái gì? Diệp Phong khẽ giật mình, nhìn xem lão hoạn quan, nói, công công, ta chính là muốn nhìn một chút cái này truyền quốc ngọc tỷ in ra văn tự là cái dạng gì. Lão hoạn quan nói, truyền quốc ngọc tỷ chính là bảo vật quốc gia, không thể tùy tiện đóng khắc ở trên trang giấy. Diệp Phong nói, ta không muốn đắp lên trên giấy a. Dứt lời, Diệp Phong liền điên cuồng hướng y phục của mình bên trên con dấu. Bộ y phục này vẫn là tại Vân Hải Tông lúc thượng quan Lam cho hắn tự tay may, là Diệp Phong bảo bối nhất quần áo. Trong nháy mắt hắn ngay tại y phục của mình bên trên đóng 7-8 cái con dấu. Lão hoạn quan mau tới trước ngăn lại. Diệp Phong hài lòng, đem truyền quốc ngọc tỷ buông xuống, gượng cười giao cho Ôn lão đầu. Ôn lão đầu vẻ mặt im lặng. Nếu như tiểu tử này không phải tiểu thi tiên Diệp Phong, Ôn lão đầu đã sớm một cái lớn bức túi hô đi qua. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, người này ngang bướng thẳng thắn, thường xuyên làm ra làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Ôn lão đầu đối lão hoạn quan nói, vị này là lão phu cùng đội viện thủ đệ tử, người trẻ tuổi bên áo, không quan trọng, người đem phía trên lưu lại mực đóng dấu lau, lại thả lại chỗ cũ a. Lão hoạn quan nhanh lên đem ấn tỷ thu hồi, đặt ở trong hộp nhanh chân rời đi. Sợ tiểu tử này lấy thêm truyền quốc ngọc tỷ chơi đùa. Lão hoạn quan sau khi đi, Diệp Phong cười hắc hắc nói, Ôn lão tiên sinh, trên người của ta bộ y phục này, hẳn là giá trị liên thành đi. Ôn lão đầu cười nói, đâu chỉ giá trị liên thành, tối thiểu liền chính thành, lão phu cho là ngươi sẽ cầm trang giấy đi ra làm một trường chống không cáo văn, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà hướng y phục của mình bên trên ấn. Diệp Phong vỗ đầu một cái, nói, ai nha, vừa rồi hẳn là cầm quần áo nhấc lên, tại trên bụng cũng in lên mấy cái, lão công công, ngươi trở về tính toán, ngươi đừng dày vò truyền quốc ngọc tỷ. Lão phu gần nhất nghiên cứu ngươi thơ văn, rất có nhận thấy, chúng ta sư đồ hai người còn thảo luận một chút học vấn a. Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, Ôn lão đầu dắt lấy Diệp Phong đàm luận thi từ ca phú, lão nhân này còn đem chính mình họa lấy ra, nhường Diệp Phong đánh giá một phen. Một già một trẻ tại giao thái điện bên trong trò chuyện vui vẻ, thật là cái này lại khổ ở bên ngoài chắn Diệp Phong trưởng đình công tác. Vốn là đứng đấy chờ, về sau là đang ngồi chờ. Ở phía sau đến, Trường Ninh công chúa cùng nàng tỷ nữ vậy mà đầu sắt bên đầu ngủ tiếp đi. Diệp Phong đi tới lúc, vừa mới bắt gặp đôi này chủ tớ tại sắt bên đi ngủ, trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Đang muốn chạy đi, lại nghe cái kia tỷ nữ Ngọc Nhi nói, công chúa công chúa, mau tỉnh lại. Tiểu tử kia hiện ra. Trường Ninh công chúa lập tức tỉnh lại. Thấy Diệp Phong đã đi ra mấy trượng, nàng lập tức đứng dậy, xách theo váy đuổi theo. Xú tiểu tử, ngươi cho bản cung dừng lại. Diệp Phong dừng bước lại, kinh ngạc nói, công chúa điện hạ gọi là ta đi. Đương nhiên là bảo ngươi. A, công chúa điện hạ có chuyện gì phân phó? Trường Ninh công chúa vây quanh Diệp Phong xoay quanh vòng, ánh mắt không ngừng xem kỹ lấy Diệp Phong. Diệp Phong bị cái cô nương này nhìn có chút không được tự nhiên, nói, công chúa, nếu như không có việc gì nhi lời nói, ta liền đi về trước. Trường Ninh công chúa nói, ngươi thật sự là đổi viện thủ môn sinh. Diệp Phong nhéo nhéo cái mũi, nói, thế nào, công chúa cảm thấy không giống sao? Trường Ninh công chúa nói, ngươi tặc nhãn nhấp nháy, cử chỉ lỗ mãng, xác thực không giống độc thư nhân. Diệp Phong cười nói, công chúa thật thông minh à, ta mặc dù là đổi viện thủ môn sinh, nhưng ta xác thực không phải độc thư nhân. Trên người ngươi có một cỗ linh lực khí tức, ngươi là tu sĩ. Diệp Phong nao nao, nghĩ thầm cái này Trường Ninh công chúa thật đúng là không đơn giản à, vậy mà cảm giác ra bản thân khí tức trên thân. Công chúa tuyệt nhãn, tại hạ đúng là một người tu sĩ. A, ngươi tên là gì, là cái nào môn phái? Diệp Phong nghĩ nghĩ, lúc đầu hắn muốn đối Trường Ninh công chúa giấu giếm thân phận của mình, miễn cho Trường Ninh công chúa hướng hắn ca ca Lâm Dịch báo cáo. Cho nên trước đó có Trường Ninh công chúa ở đây lúc, Diệp Phong cũng không có nói ra thân phận của mình. Giờ phút này ngẫm lại, chính mình tựa như là cởi quần đánh rắm, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Chính mình hôm qua tại Thiên Hồng Tiểu Lâu giáo huấn ma giáo đệ tử sự tình, đã sớm tại kinh thành bên trong truyền ra, liền thân chỗ nội viện hoàng cung Ôn lão đầu đều biết. Lâm Dịch có thể không biết rõ. Thế là Diệp Phong nói, tại hạ họ Diệp, là Vân Hải Tông đệ tử. Vân Hải Tông? Họ Diệp? Trường Ninh công chúa sững sờ, lập tức ánh mắt lấp lóe, cả kinh kêu lên, ngươi không phải là Diệp Phong à? Chương 771, Cổ Thiên Thập Thật Tới. Chương 771, Cổ Thiên Thập Thật Tới. Diệp Phong cười ha ha, nói, thế nào, công chúa cũng đã được nghe nói tục danh của ta. Trường Ninh công chúa biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, ánh mắt phức tạp khó tả. Trước đó ưu hoán, dường như tại thời khắc này tan thành mây khói. Ngươi thật sự là Diệp Phong? Tiểu thi tiên Diệp Phong. Diệp Phong cười khổ nói, ta còn không đến mức giả mạo a. Trường Ninh công chúa tại thời khắc này đột nhiên minh bạch tất cả. Chắc không được đổi viện thủ sẽ thu tiểu tử này là môn sinh đâu, chắc không được lao sư của mình ấm A Thánh sẽ đối với tiểu tử này như thế nhìn với con mắt khác. Thì ra tiểu tử này chính là mấy tháng gần đây ở nhân gian thanh danh vang dội tiểu thi tiên Diệp Phong. Xem như yêu thơ người, Trường Ninh công chúa tự nhiên đọc qua Diệp Phong viết những cái kia thơ văn. Thậm chí vì thế nàng ba lần bốn lượt triệu tập kinh thành bên trong tài tử tiểu thư, tại Nho Lâm Dịch quán cùng mình phụ công chúa, tổ chức nghiên cứu Diệp Phong thơ văn cuộc hội đàm. Hôm qua Diệp Phong tại Thiên Hồng Tiểu Lâu sự tình, nàng tự nhiên cũng nghe nói. Nàng rất nghĩ thông suốt qua quan hệ gặp một lần vị này tài hoa vô song thiếu niên kiếm hiệp. Thật là, ca ca của nàng Lâm Dịch là bị Vân Hải Tông khu trục ra sư môn, chuyện này mặc dù không có rộng khắp truyền bá, trong hoàng thất bộ, cùng triều đình cao tầng đều là biết việc này. Xét thấy cái tầng quan hệ này, Trường Ninh công chúa cũng không tốt cùng Vân Hải Tông đệ tử tiếp xúc, để tránh chính mình Lâm Dịch hoàng huynh sinh khí. Không nghĩ tới chính mình tại cái này trong thâm cung nguyện, vậy mà gặp Diệp Phong. Diệp Phong thấy Trường Ninh công chúa nhìn mình chằm chằm, hắn nói, công chúa, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết cáo tử. Chờ một chút. Ngươi chờ một chút. Trường Ninh công chúa lập tức nói, ngươi muốn tại kinh thành chờ bao lâu? Diệp Phong nói, không biết rõ à, ta chỉ là đi ngang qua kinh thành, có lẽ ngày mai liền đi, có lẽ mấy ngày nữa lại đi. Thế nào, công chúa muốn giữ lại ta làm phò mã sao? Trường Ninh công chúa sững sờ, Ngọc Nhi thì là bước nhanh về phía trước, kêu lên, con thứ vô lễ. Diệp Phong ha ha cười nói, chỉ đùa một chút rồi. Công chúa, ta đi trước rồi. Nói xong, Diệp Phong quay người cất bước. Chỉ đi ba bước, đã đến 30 trượng bên ngoài. Trường Ninh công chúa khí thẳng dậm chân, nói, Ngọc Nhi, ngươi làm gì? Hắn là Diệp Phong. Diệp Phong thì thế nào? Không phải liền là sẽ viết mấy thủ chua thơ sao? Công chúa ngươi thơ viết tốt hơn hắn nhiều. Trường Ninh công chúa bị tức muốn bóp chết cái này tỷ nữ. kinh thành, nội thành, Nho Lâm khách sạn, Mai Biên. U tĩnh lịch sự tao nhã Mai Biên, tại tuyết trắng tô điểm bao phủ trong làn áo bạc, ngược lại có mấy phần khác ý cảnh. Trong viện có cái thạch đỉnh, giờ phút này Thần Thiên Khất cùng Tô Đát Kỷ ngay tại làm bộ đánh cờ. Hắc Bạch Nhị Tử, chính là cờ vây. Đây là đoạn thời gian trước Tô Đát Kỷ cùng bạn Hoa Lâu thanh quan nhân học. Chỉ là cờ vây quá phiền toái, quá cao thâm, Tô Đát Kỷ cùng Thần Thiên Khất đều dưới rất kém cỏi. Diệp Phong khiêng ba kích nhi lanh lợi đi tới Mai Biên. Nhìn thấy hắn trở về, Tô Đát Kỷ lập tức vui mừng nói, "Diệp công tử, ngươi đến trường trở về rồi." Diệp Phong đi đến thạch đỉnh, kinh ngạc nói, "Thiên xin, Đát Kỷ, các ngươi vậy mà tại hạ cờ vây, chỉ là cái này, dưới cũng quá nát điểm a." Diệp Phong sơ trung lúc học qua cờ vây, thường xuyên tại máy tính cùng trên điện thoại di động hạng, về sau đại học lúc còn tiến vào cờ vây xã. Cho nên lúc ban đầu tại ba kích nhi trong bạc hố, hắn khả năng phá giải nhan ngày trải qua lưu lại chân lung thế cuộc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Thần Thiên Khất cùng Tô Đát Kỷ tại cờ vây bên trên ngay cả nhập môn đều không có. Thần Thiên Khất kinh ngạc nói, "Tiểu Phong, ngươi còn hiểu cờ?" "Ha ha ha, xem thường người không phải, ngươi bị hôn phu ta tinh thông cầm kỹ thư họa." Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong thường xuyên lấy vị hôn phu tự cho mình là, Thần Thiên Khất đã sớm lười nhắc bởi vì chuyện này đi vặn Diệp Phong lỗ tai. Diệp Phong tiếp tục nói, "Cờ vây đối với các ngươi hai người mà nói dường như có chút cao thầm, ta dạy cho các ngươi một loại đơn giản chơi vui thế cuộc, gọi là cờ Cazo, các ngươi có thể dùng để giết thời gian." Diệp Phong đem cờ Cazo phương pháp cùng quy tắc cùng hai nữ đại khái nói một phen. Đây là già trẻ giai nghi cờ bài trò chơi. Hai nữ đều là thông minh hạng người, lập tức liền hiểu rõ cờ Cazo quy tắc. Quả nhiên so cờ vây phải đơn giản rất nhiều. Diệp Phong đặt mông đảo ra Tô Đắc Kỷ, cùng Thần Thiên Khất đánh cờ. "Thiên xin, làm sao lại hai người các ngươi, ba người bọn hắn đâu?" Thần Thiên Khất nói, "Sương Nhi trong phòng tu luyện, Hồng Cửu cùng Tần Sư tỷ đi ra ngoài dạ phố." "Ngao, Hồng Cửu cùng Sở Sở tỷ cả ngày dạ phố, kinh thành giá hàng không phải thấp, chiếu như thế đi dạ pháp, ta đoán chừng Hồng Cửu chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa biến trở về nghèo rất mồng tơi a. Muốn cho Hồng Cửu biến thành kẻ nghèo hèn cũng không dễ dàng, chúng ta lần trước phân linh thạch cơ bản đều lên giao, Ngọc Lâm sư bá không có muốn Hồng Cửu đục lên, kinh thành bên trong có hối đoái linh thạch tiền trang, hắn như không biết ngân, xuất ra mấy cái tử tinh hối đoái là được." "Tiểu Phong, ta giống như thắng." Diệp Phong túi đầu xem xét, thật đúng là, cầm trong tay bạch tử chính là Thần Thiên Khất. Giờ phút này trên bàn cờ đã xuất hiện 5 viên bạch tử liên thành một đầu bạch tuyến. "Có thể à, lần thứ nhất hạ cờ ca dô vậy mà liền thắng ta vị sư phụ này, đến, một ván nữa." Toàn bộ giữa trưa, Diệp Phong cơ hồ đều là tại cùng Thần Thiên Khất cùng Tô Đát Kỷ hạ cờ ca dô. Cái này hai nữ vào tay rất nhanh. Nhất là Thần Thiên Khất, thông minh không muốn không muốn. Diệp Phong cũng coi là khoác lác cờ ca dô cao thủ, vậy mà không phải là đối thủ của nàng. Cái này khiến Diệp Phong kinh thán không thôi. Mắt thấy đều giữa trưa, Tô Đát Kỷ đi phía trước nhường hỏa kế đưa một chút thịt rượu. Ăn uống no đủ về sau, Diệp Phong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Đát Kỷ cùng Thần Thiên Khất thì tiếp tục tại thạch đỉnh trung hạ cờ ca dô. Về đến phòng Diệp Phong, đem che kín truyền quốc ngọc tỷ con dấu quần áo, thận trọng xếp xong, sau đó thu vào chính mình chỉ đen vòng tay bên trong. Bộ y phục này cũng không thể lại mặc, đến giữ lại làm kỷ niệm. Khuynh chân ngồi tĩnh tọa một canh giờ, quét qua thức đêm mọi mệt, sau đó lại mị mị tắm rửa. Hoàng hôn lúc, cửa phòng bị gõ, khẳng định không phải Thần Thiên Khất, cô nương này tiến gian phòng của mình xưa nay liền không có gõ qua cửa. "Diệp công tử, có người tìm ngươi." Diệp Phong vừa tắm rửa xong, nghe được tiếng gào liền đẩy cửa đi ra, trong lòng có chút hồ nghi, nghi thầm, vào thành chi địa cuộc đời mình không quen, ai sẽ tìm chính mình á? Đẩy cửa ra đi ra, đã thấy một người mặc thường phục nam tử trung niên đứng ở trong viện. Đây không phải hôm qua tại Hàn Lâm viện cổng tiếp dẫn chính mình tiến về thánh nhân lâu cái kia cổ thiên tập đi. Gia hỏa này muốn dẫn chính mình đi chơi gái, vốn cho rằng là trò đùa, không nghĩ tới hắn thật tới. "Diệp công tử, đội viện thủ để cho ta kéo xe ngựa tới đón ngài tiến về Hàn Lâm viện học tập thư pháp rồi." Diệp Phong nhếch miệng cười nói, "Vừa bạn, ta cái này vừa tắm rửa xong, ta cùng bằng hưu nói hai tiếng liền tùy ngươi đi." Lúc này, nghe được thanh âm Thần Thiên Khất cùng Vân Sương Nhi cũng theo trong phòng đi ra. Giờ phút này hai nữ đều không có che mặt, hai nữ khuynh quốc khuynh thành lại lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc dung nhan, nhường cổ thiên thập vị này Hàn Lâm viện lao học yếu, cũng vì đó thất thần. Diệp Phong nói, "Sương Nhi, Thiên Xin, các ngươi đi ra vừa bạn, vị này cổ đại nhân tới đón ta vào cùng đi theo đổi viện thủ học tập thư pháp, các ngươi nhường hỏa kế đưa chút thịt rượu tới, bữa tối cũng không cần chờ ta." Cổ thiên thập thân thể lắc một cái, lập tức kịp phản ứng, đối với hai nữ có chút chắc tay. Hàn Lâm viện biên soạn cổ thiên thập gặp qua hai vị tiên tử, hắn biết hai cái này mỹ nhân tuyệt thế, hẳn là trong truyền thuyết Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất. Trong truyền thuyết liên quan tới Thần Thiên Khất sự tình không nhiều, nhưng là Vân Sương Nhi là vang danh thiên hạ. Cổ thiên thập cũng là thường gia nhập hậu cung, hắn chưa bao giờ từng thấy giống hai nữ như vậy mỹ lệ nữ tử. Hơn nữa đôi này biểu tỷ muội tướng mạo vậy mà cực kỳ tương tự, đây là trong truyền thuyết không có nâng lên. Chương 772 tìm thú vui mang huynh đệ. Chương 772 tìm thú vui mang huynh đệ. Cổ thiên thập gia cảnh cũng không tính tốt. Hắn là đi qua cử lộ tuyến cải biến vận mệnh điển hình đại biểu. 24 thế thì thám hoa. Hắn tình nguyện không làm cái này thám hoa lang. Đã từng khảo thí so với mình kém cùng năm, rất nhiều đều đã là đại tướng nơi biên cương. Hắn trung thám hoa sau, liền tiến vào Hàn Lâm viện, vừa ở vào chỗ làm việc chính là chính lục phẩm. Chỉ cần hắn an an ổn ổn khi hắn quan ở kinh thành, về hưu lúc ít ra cũng có thể lăn lộn quan tam phẩm. Nhưng cái này cũng không hề là hắn mong muốn. Hàn Lâm viện loại địa phương này, chủ yếu là nghiên cứu học vấn, cả một đời bạc đầu vẫn còn học chôn ở công văn ở giữa, là một cái không có thực quyền thanh thủy nha môn. Cổ thiên thập nói là đổi viện thủ nửa cái môn sinh, thì thật không bằng cái rắm. đội viện thủ môn sinh cứ như vậy mấy cái gọi là nửa cái môn sinh, như thế một vạn cũng có 8000. Cổ Thiên Thập bây giờ còn chưa có tới 50 tuổi, hắn còn có cơ hội. Lấy hắn hiện tại phẩm giai, nếu như đạt được chuyển xuống, ít ra cũng là một phủ chi tôn, cũng coi là đại tướng nơi biên cương. Đáng tiếc à, hắn nghèo rất mồng tơi à, không sao cả, không có nhân mạch, muốn rời khỏi Hàn Lâm viện, chuyển xuống một cái chức quan nhỏ bở, lại nói dễ như vậy sao? Cổ Thiên Thập cảm thấy kết bạn Diệp Phong là chính mình một cái cơ hội tốt. Hắn biết đổi viện thủ đối Diệp Phong cái này đệ tử nhập thất vô cùng coi trọng, chỉ cần Diệp Phong tại đổi viện thủ trước mặt nói tốt vài câu, như vậy chính mình tất nhiên sẽ một bước lên mây. Cổ Thiên Thập làm người khéo đưa đẩy, đổi viện thủ cũng chính là nhìn chúng hắn điểm này, cho nên tại an bài hắn phụ trách tại Hàn Lâm viện cổng tiếp dẫn Diệp Phong tiến về Thánh Nhân lâu. Trước kia, Cổ Thiên Thập loại này Hàn Lâm viện biên soạn là vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc đến Diệp Phong loại này cấp bậc người. Hắn nhất định phải bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội. Khi nhìn đến chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói Vân Dương Nhi cùng Thần Thiên Khất về sau, Cổ Thiên Thập lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Lại thêm vừa rồi gõ cửa cái kia xinh đẹp vô song tiểu cô nương. Diệp Phong bên người ba cái này nữ tử, quả thực có thể miểu sát hậu cung 3000 mỹ nữ. Ngay cả được vinh dự mỹ mạo cùng tài hoa cùng tồn tại Trường Ninh công chúa, tại Vân Dương Nhi cùng Thần Thiên Khất trước mặt, đều lộ ra giống như là chỉ vị con xấu xí. Vân Dương Nhi khẽ nhíu mày, nói: "Tiểu Phong, đêm qua ngươi không phải tiến cung một đêm sao? Thế nào buổi tối hôm nay còn muốn đi?" Diệp Phong nói: "Ta cũng không muốn à, thật là đổi viện thủ không đồng ý à, ta có thể có biện pháp nào?" Cổ Thiên Thập lập tức nói: "Tiên tử, cái này học tập giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, Diệp công tử đi theo viện thủ học tập thư pháp, chỉ là một đêm mà thôi, còn cần nhiều học mấy ngày mới được." Thần Thiên Khất nói: "Vậy được a, Tiểu Phong, ngươi về sớm một chút." Tại Thần Thiên Khất xem ra, cùng nói nhường Diệp Phong cả ngày tại kinh thành đi lung tung gặp rắc rối tìm nữ nhân, còn không bằng trong đoạn thời gian này tiễn hắn đi đọc sách đâu. Diệp Phong gật đầu nói: "Ân, ta đã biết, gần nhất kinh thành không bình yên, các ngươi ban đêm cẩn thận một chút a." Đơn giản bàn giao vài câu, Diệp Phong liền cùng Cổ Thiên Thập rời đi Mai Biên, đi tới Nho Lâm Dịch quán cổng. Trước cửa ngừng một chiếc xe ngựa, coi như lộng lẫy, vừa muốn lên xe, chỉ thấy biến mất cả ngày Hồng Cựu cùng Tần Sở Sở hai người sóng vai đi tới. Nhìn thấy Diệp Phong đang chuẩn bị lên xe, Hồng Cựu kinh ngạc nói: "Lão Diệp, ngươi đi làm gì?" "A, Tiểu Hồng, ngươi cùng Sở Sở tỷ mướn phòng trở về rồi." "Phi phi phi, các ngươi dạo phố trở về a. Ta đi Hàn Lâm viện học tập, Tiểu Hồng, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ a?" Diệp Phong xưa nay đều không phải là một cái người hẹp hỏi. Dựa chân xoa bóp đương nhiên muốn chảnh bên trên chính mình hảo anh em. Vui một mình không bằng vui chung đi. Hồng Cựu lắc đầu nói: "Quên đi thôi, ngươi là cùng theo đổi viện thủ học tập, ta cái này mụ chữ không đi làm bẩn văn hoa chi địa rồi." Diệp Phong nói: "Cũng là bởi vì ngươi là mụ chữ, mới càng phải đi theo ta cùng đi Hàn Lâm viện a, đổi viện thủ nhưng là đường kim thiên hạ đệ nhất đại nho, dính dính hắn nho ra chi khí, đối ngươi có chỗ tốt." Sở Sở tỷ liền thích đọc sách, nếu như ngươi không đọc điểm sách, các ngươi cùng một chỗ có cộng đồng chủ đề sao? Ta nói đúng không, Sở Sở tỷ? Tần Sở Sở nghĩ nghĩ, nói: "A Cửu, Tiểu Phong nói không sai, đổi viện thủ thật là nho ra thứ nhất đại nho, không phải tùy tiện người nào đều có thể kết bạn, ngươi đi gặp từng trải cũng là tốt." Hồng Cửu do dự một lát, nói: "Tốt à, Sở Sở, vậy ngươi đi vào trước đi, ta theo lão Diệp đi xem một chút." Tần Sở Sở gật đầu, đi vào Nho Lâm Dịch quán. Mà Diệp Phong thì dắt lấy Hồng Cửu lên xe ngựa. Xe ngựa không gian rất lớn, ngồi ba người vẫn như cũ không hiện trên chút. Xe ngựa khởi động sau, Diệp Phong nói: "Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là ta tại Hàn Lâm viện nhận biết Cổ Thiên Thập cổ đại nhân. Vị này là ta Vân Hải tông sư mình, Hồng Cửu." Hồng Cửu đối với Cổ Thiên Thập có chút ân quyền. Cổ Thiên Thập lại là trong mắt chừng một cái, nói: "Hồng Cửu, chẳng lẽ là mấy tháng gần đây ở nhân gian danh tiếng vang xa Đốt Thiên thiếu hiệp?" Hồng Cửu đạo: "Chỉ là chút danh mỏng, không đáng nhắc đến." Diệp Phong trợn trắng mắt, nói: "Tiểu Hồng, ngươi chính là dính Tam sư bá Đốt Thiên kiếm thần quang, nếu không liền ngươi cái này thần trang giá bà thước, làm sao lại được vinh dự Đốt Thiên thiếu hiệp?" Nói lên Hồng Cựu tên hiệu Diệp Phong liền đề khí. Không phải liền là tại Vân Hải tông nội môn tỷ thí lấy được 10 hạng đầu sao? Không phải liền là dùng một thanh phần thiên tiên kiếm sao? Những cái kia không kiến thức phàm nhân, vậy mà đem hắn nói khoác thành Đốt Thiên kiếm hiệp. Cũng là bởi vì tâm lý không công bằng, cho nên Diệp Phong mới có thể tận lực dẫn đạo dư luận, ngồi vững chính mình lôi thần kiếm hiệp danh hảo. Làm gì danh hảo của mình không thể so sánh Hồng Cựu trên lệch ra Cổ Thiên Thập, cảm giác hôm nay là chính mình cao quang thời điểm. Không ít thấy tới Vân Sương Nhi, Thần Thiên Khất, lại còn làm quen phần thiên chiến thần duy nhất đệ tử Hồng Cựu, đồng thời muốn dẫn lấy Hồng Cựu cùng Diệp Phong đi chơi gái. Chỉ cần đem hai vị này Vân Hải tông thiên chi tiêu tử hầu hạ tốt, hắn cảm giác chính mình đời này đừng nói là phong cương đại lại, không chừng có thể lăn lộn tể tướng đương đương. Xe ngựa khởi động sau, rời đi Nghĩa Ninh Phường, lên Chu Tức đường cái, lại không có hướng bắc mặt hoàng thành mà đi, mà là hướng nam mà đi. Hồng Cựu cảm giác ra phương hướng không đúng, nói: "Lão Diệp, chúng ta không phải muốn đi Hàn Lâm viện sao? Phương hướng này giống như sai đi." Diệp Phong cười hắc hắc nói: "Đi cái gì Hàn Lâm viện? Đêm qua ta đều đi qua, đội viện thủ để cho ta ngày mai lại đi. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong?" "Đương nhiên là đi uống hoa tiểu tìm thú vui à, thế nào, huynh đệ ta đầy nghĩa khí à, có chuyện tốt đều gọi ngươi, sau khi trở về tuyệt đối không nên cho ta nói lộ ra miệng." Hồng Cửu vẻ mặt choáng váng. Hắn nói: "Không không không, tính toán, ta không đi, nếu để cho Sở Sở biết, ta coi như chết chắc. Đều là nam nhân, ngươi trang cái gì trang, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta có thể không biết rõ. Lần trước đi Vạn Hoa lâu, ngươi thật là không bỏ được đi. Yên tâm đi, cổ đại nhân tất cả an bài xong, chúng ta đi cấp cao chỗ ăn chơi, không phải Khang Nhạc Phường, chỉ cần chúng ta không nói, mấy cái kia cọp cái là sẽ không biết. Ngươi nhìn, đêm nay ta liền ba kích nhi đều không mang. Hồng Cửu nhìn về phía Cổ Thiên Thập. Cổ Thiên Thập đội bằng nói, Diệp công tử lời nói rất là, chúng ta đi địa phương cũng không phải là thanh lâu, mà là sách ngụ, là đi đọc sách làm thơ, nghiên cứu thảo luận học vấn, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Hồng Cửu sờ lên cằm, nói, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a, trời đã tối rồi. Diệp Phong cười ha ha nói, ta liền biết ngươi là nam biến thái. Cổ đại nhân, nhường đánh xe hỏa kế nhanh một chút. Chương 773, chơi gái tới linh âm mở cửa ngầm tử. Chương 773, chơi gái tới linh âm mở cửa ngầm tử. Xe ngựa dọc theo Chu Tức đường cái một đường đi về phía nam, rất nhanh liền ra nội thành, đi tới ngoại thành. Ngoại thành có thể so sánh nội thành náo nhiệt nhiều. Hai bên đường cửa hàng san sát, quán ven đường vô số. Giờ phút này ngày mới vừa gần đen, toàn bộ Chu Tức đường cái lại là đèn đuốc sáng trưng. Xe ngựa ngập vào An Nghiệp phường cùng Sùng Nghiệp phường ở giữa Hưng Bình đường cái hướng tây mà đi. Hưng Bình đường cái tồn tại là bởi vì đầu này đường cái phía đông cuối cùng là kinh thành cửa chính Đông Diên hướng cửa, phía tây cuối cùng thì là kinh thành chính tây cửa Diên Bình cửa. Tựa như là đường cao tốc kinh hô như thế, các lấy một tự. Hưng Bình đường cái tại kinh thành là gần với Chu Tức đường cái, cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Xe ngựa qua Sùng Nghiệp phường sau, ngoặt vào Hoài Trinh phường. Nơi này lộ ra cũng có chút vắng lạnh, Hoài Trinh phường chủ yếu ở lại đều là nam thành một chút kẻ có tiền. Xe ngựa tại Hoài Trinh phường bên trong ngoặt đông ngoặt tây, cuối cùng tại hai quả lão hoè thụ trước dừng lại. Ba người xuống xe ngựa. Nhìn thấy lão hoè thụ ở giữa có một cái cũng không lớn cửa gỗ, trên cửa có một bức tấm biển. Thượng thư Mây Nhã cư ba chữ. Trên cửa còn dán một bức câu đối. Vế trên là Mây Tiên Tấu Ngọc Tàng Tư Lâu. Vế dưới là Nhã Vận Lưu Hương Thượng Trà Thanh. Xem xét chính là thư hương môn đệ. Ba người xuống xe ngựa sau, Sa Phu liền lập tức đem xe ngựa ra đi. Diệp Phong nhìn hai bên một chút, cảm thấy cái viện này ngoại trừ tường viện cao lớn một chút, dường như cũng nhìn không ra cái gì. A hắn nói, cổ đại nhân, đây thật là cửa ngầm tử. Nhìn xem không giống a. Cổ Thiên Thập mỉm cười nói, nơi này chính là kinh thành cấp cao chi địa, không phải Khang Nhạc phường những cái kia thanh lâu sở quán có thể sánh được, các ngươi theo ta tiến vào liền chi kỳ bên trong diệu dụng. Hắn đi tới cửa trước, đưa tay gõ gõ cánh cửa vòng. Cơ hồ không có chờ, nho nhỏ cửa gỗ liền được mở ra. Mở cửa gỗ chính là một cái áo xanh tiểu cô nương, tuổi tác nhìn cùng tiểu man, Trần Tiểu Đệ không sai biệt lắm, cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, dáng dấp coi như tinh xảo, đim hai cái viên thuốc đầu. Áo xanh tiểu cô nương nói, ba vị là. Cổ Thiên Thập đối nơi này rất quen, nói, ta họ Cổ, hôm nay đã dự định tốt. Cổ tiên sinh, mời vào bên trong. Áo xanh tiểu cô nương đem ba người đón vào cửa, sau đó lại đem cửa gỗ quan bế. Tiến vào về sau Diệp Phong mới phát hiện, đây cũng là cái nào đó tòa nhà lớn cửa sau. Áo xanh tiểu cô nương cầm lấy bên cạnh treo tại trên kệ một chiếc đèn cung đình, lố néo ở phía trước dẫn đường. Diệp Phong theo ở phía sau, trong lòng vô cùng im lặng. Một cái còn không có phát dục hoàn toàn tiểu cô nương, xoay cái gì cái mông à, ngươi có bờ mông sao? Xuyên qua một mảnh hậu viện giả sơn, liền loáng thoáng nghe được duyên dáng quản dây cùng thanh âm. Đi đến một đầu hành lang, rốt cục thấy được những người khác. Tất cả đều là cô nương, tướng mạo không tầm thường, nhưng dường như lại không có Khang Nhạc phường những cái kia kỹ nữ tiểu mỹ, cũng không có mặc rõ ràng y phục, mang theo phấn trang điểm, không tiểu không mỹ, theo bên người đi ngang qua lúc, những cô nương này đều sẽ nghiêng người chậm rãi hành lễ. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng rất là rung động, nơi này cô nương cả đám đều tựa như có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, chắc không được kẻ có tiền đều ưa thích hướng sách ngủ bên trong chạy đâu. So với Khang Nhạc phường những cái kia bán ra thịt cô nương, nơi này cô nương lực sát thương tăng lên gấp bội. A bỗng nhiên, một cái ngay tại hành lang cách đó không xa gặm hạt dưa áo xanh hoàng bao tiểu nha đầu, nhìn thấy Diệp Phong mấy người. Hoàng bao tiểu nha đầu mắt đẹp trừng trừng, lại có chút thất thần, hạt dưa đều rơi xuống xuống dưới. Khi nhìn đến Diệp Phong ba người bị dẫn vào một cái khác viện sau, hoàng bao tiểu nha đầu lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu liền chạy. Nàng chạy vào một chỗ yên lặng biệt viện, trực tiếp đẩy ra một cái cửa phòng. "Tiểu thư, tiểu thư, xảy ra chuyện lớn." Hoàng bao tiểu nha đầu đội bắt đều. Đây là một gian rất lịch sự tao nhã nữ tử gian phòng, lụa mỏng rèm châu, mùi thơm quấn. Một cái da thịt như tuyết, mặt mày như vẽ tuổi trẻ cô nương, đang bám lấy cái cằm, ngồi trước bàn, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng đung đưa một chi bút lông sói nhỏ bút. Tại vị này xinh đẹp cô nương trước mặt cái bàn, còn mở ra một trang giấy. Nhìn nàng lông mày nhẹ trao lại, mang theo suy tư dáng vẻ, hẳn là sáng tác gặp bình cảnh, ngay tại suy tư. Nhìn thấy Hoàng Mao nha đầu trách trách hô hô tiến đến, vị này cô nương xinh đẹp đem bút lông ném một cái, nói, "Ta nói Tiểu Vân, đều tại ngươi, ta vừa có chút mạch suy nghĩ liền bị ngươi quấy nhiễu, ngươi bồi ta một bài thơ hay mới được." "Tiểu thư, còn biết cái gì thơ a?" "Cái kia thi tiền tới." "Thi tiên? Cái gì thi tiên?" "Chính là chúng ta đoạn thời gian trước tại Vũ Vân Dịch quán bên trong gặp phải cái kia tiểu thi tiên Diệp Phong a." "Cái gì? Diệp Phong? Hắn tới làm gì? Tới tìm ta sao?" Cái này cô nương xinh đẹp, thình lình chính là ma giáo thần nữ cung Linh Âm Thánh Nữ. Cổ Thiên Thập thật đúng là sẽ tìm địa phương. Vậy mà mang theo Diệp Phong cùng Hồng Cửu, đi tới thần nữ cung tại kinh thành một cái cứ điểm. Hoàng Mao tiểu nha đầu thì là lần trước Diệp Phong thấy qua cái kia điêu ngoa tỷ nữ, Tiểu Vân. Tiểu Vân nói, nhìn xem không giống như là tới tìm ngươi, tựa như là tìm đến việc vui. Hắn là cùng hai nam nhân cùng đi, bị đưa vào Đông Sương một cái tiểu viện. Diệp Phong tới đây tìm thú vui. Bên cạnh hắn Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Thất, đều là đương thời nhất đẳng mỹ nhân, còn chưa đủ hắn chơi, cần tới đây tìm thú vui. Tiểu Vân hé miệng cười nói, có thể là chơi chắn à, nhà hoa nào có hoa dại hương à, nam nhân đều một cái đức hạnh. Linh Âm Thánh Nữ có chút im lặng, nàng đưa tay vuốt vuốt rủ xuống thái dương, nói, cái này Diệp Phong thật đúng là âm hồn bất tán à, tại Thanh Long Sơn bị hắn quấy chuyện tốt, hắn vậy mà lại cùng tới kinh thành. Hôm trước hắn đánh Tả Mộc Khâu mấy cái sư đệ, còn chặt đứt một người cánh tay, Tả Mộc Khâu đã đuổi tới kinh thành, ngay tại tìm hắn chuẩn bị báo thù đâu. Tiểu tử này thế nào còn ỷ lại kinh thành? Muốn lưu ở kinh thành thi trạng nguyên sao? Tiểu Vân nói, không chừng thật là có loại khả năng này, tên kia thơ văn không tệ nha. Linh Âm thánh nữ khoát tay, nhường Tiểu Vân đừng nói chuyện, trầm tư một lát sau, Linh Âm nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem cùng Diệp Phong người tới đều là ai, đến từ mục đích là cái gì, lập tức hướng ta báo cáo. Đúng rồi, lại đem Ngân tỷ gọi tới. Tiểu Vân cô nương có chút khó khăn nói, tiểu thư, tại Vũ Vân dịch quán, tiểu tử này gặp qua ta, ta đi nghe ngóng đây không phải bại lộ sao? Ngươi không thể thay đổi bộ mặt xa a. Thật sự là ngớ ngẩn. Tốt ta, ta cái này đi. Tiểu cô nương lẩm bẩm miệng nhỏ, đi ra khỏi phòng. Linh Âm thánh nữ thì là tiếp tục bám lấy cái cằm bắt đầu trầm tư. Nàng đang suy tư Diệp Phong xuất hiện tại kinh thành là vì cái gì? Tối nay xuất hiện ở đây lại là vì cái gì? Nàng không tin Diệp Phong cái này mới đến tiểu thiếu niên có thể tìm tới cái này cửa ngầm tử. Thật là trùng hợp. Vẫn là tiểu tử này là vì mình mà đến. Một lát sau, cửa phòng bị gõ vang. Tiến đến. Linh Âm thánh nữ đình chỉ suy tư, mở miệng nói. Cửa phòng mở ra, cả người tư hiểu điệu, nhìn chừng 30 tuổi thiếu phụ xinh đẹp lắc lắc nở nang mông lớn đi đến. Chính là căn này sách ngụ mụ tú bà Lãnh Tiểu Ngân, nghiệp nội người xưng Ngân tỷ. Chương 774, ta muốn đích thân chiếu cố Diệp Phong. Chương 774, ta muốn đích thân chiếu cố Diệp Phong. Tiểu thư, Tiểu Vân nói ngươi gọi ta. Lãnh Tiểu Ngân đóng cửa phòng, phát ra mang theo một tia mềm mại đáng yêu thanh âm. Loại này trên dưới 30 tuổi, có dáng người cùng khuôn mặt, lại phong tình vạn trùng, bị nhãn hoa đảo thiếu phụ xinh đẹp, đối nam nhân lực sát thương quả thật to lớn. Một cái tiểu mỹ mắt, liền có thể nhường Diệp Phong loại kia chưa nhân sự chim non cầm giữ không được. Vị này Lãnh Tiểu Ngân đã từng cũng là danh chấn kinh sư hoa khôi. Những cái kia đạt quan hiển quý vì ấu hiếm, không tiếc tốn hao trọng kim. Năm đó Lãnh Tiểu Ngân đêm đầu, thật là bán ra 3 vạn lượng bạc giá cao. Đã từng liên tục 63 thiên treo biển hành nghề tiếp khách. Đến nay vẫn chưa có người nào phá nàng hai cái này đi chép. Có thể nói là kinh thành kỹ nữ chi mẫu mực. Mấy năm trước, Lãnh Tiểu Ngân cảm giác chính mình đã là tàn hoa bại liễu, thế là ngay tại cảnh vương phủ phụ cận quận xuống một cái tòa nhà lớn, sửa chữa một phen, mở ra cửa ngầm tử. Chuyên môn tiếp đãi những cái kia ưa thích học đòi văn vẻ kẻ có tiền. Không ai biết, vị này đã từng cùng bạn hoa lâu như yên nổi danh hoa khôi Lãnh Tiểu Ngân, nhưng thật ra là ma giáo thần nữ cung xếp vào tại kinh thành cọc ngầm một trong. Ngân tỷ, vừa rồi đưa vào tới ba người kia, là lai lịch thế nào? Tiểu thư, ngươi thế nào đống nhiên đối khách nhân cảm thấy hứng thú? Đừng nói nhảm, nói cho ta. A, vừa rồi tới là người quen cũ, Hàn Lâm viện cổ thiên thập cổ đại nhân. Hai người khác đâu? Cổ đại nhân hôm nay mang tới hai người trẻ tuổi, thì là gương mặt lạ, chưa thấy qua. Ta vừa rồi đi qua, chỉ nghe nói bọn hắn một cái tên là Lão Diệp, một cái tên là Tiểu Hồng, tên thật kỳ quái, bọn hắn rõ ràng không lớn, lại đều là nam nhân. Lão Diệp, Tiểu Hồng, Hồng Cửu. Linh Âm thánh nữ biết người kia là ai? Tiểu thư, ngươi biết bọn hắn? Đâu chỉ nhận biết. Ngươi an bài cô nương cẩn thận một chút, đừng an bài chúng ta người. Hai người bọn họ là Vân Hải Tông Diệp Phong cùng Hồng Cửu, nếu là an bài có tu vi cô nương đi hầu hạ, không chừng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Cái gì? Lôi Thần kiếm hiệp Diệp Phong, Đốt Thiên kiếm hiệp Hồng Cửu, bọn hắn sao lại tới đây? Đoán chừng là đến chơi nữ nhân, đừng đánh thảo kinh rắn. Thử, cái gì chính nhân quân tử, cái gì chính đạo thiếu hiệp, cùng Hoàng Hữu đạo kia sắc quỷ như thế đức hạnh. Lãnh Tiểu Ngân chậm rãi gật đầu, nói, ta biết nên làm gì bây giờ, ta đi an bài. Chờ một chút, đợi chút nữa ta muốn đích thân đi chiếu cố bọn hắn. Tiểu thư, ngươi muốn đích thân ra mặt? Cái này, vạn nhất nếu là xảy ra điều gì nhiễu loạn, coi như không ổn. Yên tâm đi, ta mặc dù cùng Diệp Phong gặp qua, nhưng bọn hắn lại không có gặp qua diện mục thật của ta, coi như đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhận ra ta. Vừa vặn ta có chuyện muốn thỉnh giáo hắn, vừa vặn xem hắn vị này nhân gian tiểu thi tiên thực lực. Đông Sương, biệt viện nhỏ. Sân nhỏ không tính lớn, so với Diệp Phong ở lại Nho Lâm dịch quán Mai Viên phải nhỏ hơn nhiều. Đi qua hình vòm mặt trong cửa, đầu tiên chính là nhìn thấy một gian khá lớn một chút phòng xá. Đằng sau còn có một số nhỏ phòng xá phân bố, đều là phòng đơn hình thức, đại khái 3-4 ở giữa, đoán chừng là uống hoa tiểu uống không sai biệt lắm, cùng cô nương chiều sâu nghiên cứu thảo luận nơi trốn. Giờ phút này Diệp Phong, Hồng Cửu, Cổ Thiên thập ba người đã ngồi xuống. Đều là đơn độc giường êm bàn thấp, trang trí khuynh hướng nhỏ giả phong cách. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, trang trí 10 phần trang nhã, trên tường nổi danh chữ nhân họa, sơn thủy lớn chủ, bên cạnh còn có bàn đọc sách, có bút mực giấy niên, có đồ cổ. Nơi này càng giống là cái nào đó thư hương môn đệ trong nhà thư phòng, căn bản nghĩ không gian nơi này lại là cửa ngầm tử. Giờ phút này ba người đã ngồi xuống, cách xa nhau đại khái 4-5 thước. Một đám cô nương xinh đẹp, mang theo hộp cơm chậm rãi mà vào. Tại ba người trước mặt trưng bày một chút mâm đựng trái cây, rượu ngon, cùng nhắm rượu thức nhắm. Rượu nơi này chén đều rất giảng cứu, không phải chén, mà là thanh đồng tước. Diệp Phong trước kia chỉ ở truyền hình điện ảnh kịch bên trong gặp qua cái này ba chân đồ uống rượu, không nghĩ tới hôm nay không chỉ có sở soạn truyền quốc ngọc tỷ, còn cần thanh đồng tước. Ngay tại bên trên giao hẹ công phu, liền có 4 cái che mặt, mặc một chút đều không bại lộ cô nương, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa trợ hứng. Tại duyên dáng đàn tranh âm thanh bên trong, cái này 4 cái cao gầy thướt tha cô nương, động tác nhẹ nhàng, tựa như tiên tử đang múa may. Diệp Phong rất là hài lòng, bưng chén rượu lên, nói, cổ đại nhân, ngươi an bài không tệ, ta rất ưa thích nơi này. Đến, ta mời ngươi một chén. Cổ Thiên Thập thấy Diệp Phong cười thấy răng không thấy mắt, trong lòng nhất an. Sau khi uống rượu xong, Cổ Thiên Thập nói, Diệp công tử, chúng ta đều là viện thủ môn sinh, cũng không cần khách khí rồi, cái gì cổ đại nhân không cổ đại nhân, nếu như ngươi không chê, gọi ta lão cổ là được. Vậy nhưng ta liền không khách khí, Tiểu Hồng. Ngươi đừng chỉ cố lấy nhìn mỹ nhân khiêu vũ à, buổi tối hôm nay mới bắt đầu mà thôi, đến, chúng ta vừa uống rượu, vừa thưởng thức mỹ nhân khiêu vũ. Đúng rồi, lại an bài mấy cái cô nương rót rượu à. Bên cạnh ta còn có rất lớn địa phương đâu, ta muốn hai cái. Cho Tiểu Hồng cũng an bài hai cái. Hồng Cửu đạo, ta coi như xong đi, ta xem một chút cô nương khiêu vũ là được. Tiểu Hồng, ngươi người này thật chán, buổi tối hôm nay lão cổ tính tiền, không cần ngươi ra bạc. Hơn nữa nơi này hết sức an toàn, mấy cái kia cọc cái là tìm không thấy nơi này. Buổi tối hôm nay chúng ta bung ra đường địch.
A,
dạng này a, vậy được a. Ngay tại cho Cổ Thiên Thập mang thức ăn lên Tiểu Vân cô nương, nghe được Diệp Phong lời nói, trong mắt đều là xem thường. Rất nhanh, sáu cái tuổi trẻ mỹ mạo cô nương liền đi tìm đến. Diệp Phong chuẩn bị vung tay lên, nhường đổi một nhóm. Kết quả phát hiện, cái này sáu cái bồi tiểu cô nương quả thật không tệ, muốn tư thái có chửa đoạn, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, tranh thủ thời gian chào hỏi các nàng tới rót rượu. Tiểu Vân cô nương xách theo hộp cơm lềm mà lềm mề nửa ngày, sau đó về tới Linh Âm Thánh Nữ gian phòng. Đẩy cửa liền nhìn thấy Linh Âm Thánh Nữ đang thay quần áo. Giờ phút này đang đổi được đồng dạng. Chân bóng phía sau lưng, tựa như thiên sơn bên trên tinh khiết nhất tuyết trắng, buộc lên màu vàng cái yếm màu vàng tơ lụa, ở phía sau trên lưng đánh lấy một cái nơ con bướm. "Tiểu thư, ngươi thế nào đang thay quần áo?" Linh Âm nói, "Ta dự định tự mình đi gặp một lần Diệp Phong, Tiểu Vân, ngươi tìm hiểu xảy ra điều gì không có?" Tiểu Vân nói, "Diệp Phong tiểu tử kia hẳn không phải là hướng về phía tiểu thư ngài tới, hắn hẳn là cũng không biết rõ nơi này là chúng ta Thần Nữ Tông một chỗ cứ điểm, chỉ là tìm đến nữ nhân. Là cái kia Hàn Lâm viện cổ đại nhân dẫn bọn hắn tới." "A, bọn hắn bây giờ đang làm gì?" "Còn có thể làm gì? Uống rượu, nhìn mỹ nhân khiêu vũ, hơn nữa Diệp Phong muốn hai cái bồi tiểu cô nương, ta rời đi thời điểm, tiểu tử này trái ôm phải ấp, một cô nương vì hắn uống rượu, một cô nương vì hắn gấp thức ăn, được không khoái hoạt." Đang khi nói chuyện, Tiểu Vân đi đến Linh Âm Thánh Nữ bên người, giúp nàng mặc quần áo. Linh Âm cười nói, "Hoàng Hữu đạo mưa lớn, có thể có cái gì tốt mặt hàng?" "Tiểu thư, ngươi thật muốn đi a? Chúng ta gặp qua Diệp Phong, vạn nhất bị hắn nhận ra coi như không xong." "Không có chuyện, ta tự có phân tất. Đi đem ta tấm kia bá nha đàn mang tới, ta tấm kia thanh một cổ cầm, hắn lần trước tại dịch quán Thạch Đỉnh bên trong gặp qua." Tiểu Vân xoay người lại tới đàn giá trước, ôm hạ một chương cổ cầm, nói, "Tiểu thư, ngươi sẽ không thật muốn ngủ Diệp Phong a?" Chương 775, Linh Âm hiến khúc chương 775, Linh Âm hiến khúc tiểu thư, ngươi sẽ không thật muốn ngủ Diệp Phong a. Nghe được Tiểu Vân lời nói, Linh Âm vẻ mặt có hơi ngừng, lập tức phi nói, "Tiểu Vân, ngươi đi theo bên cạnh ta thời gian không lâu lắm, cũng không tính ngắn, ngươi biết, ta thích đại thuốc, thích cùng còn, ta đối miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử không hứng thú. Huống chi cái kia Diệp Phong mới 16 tuổi, ta năm nay đều, ta sao có thể sẽ ngủ hắn?" Tiểu Vân một bên lau cổ cầm, một bên cười nói, "Tiểu thư, tuổi tác không là vấn đề, ngươi nếu thật muốn ngủ hắn, vậy thì ngủ thôi, ta cho các ngươi canh cổng." Linh Âm nói, "Chớ nói nhảm rồi, mau đem bá nha cổ cầm cho ta lau sạch sẽ a." Linh Âm không tiếp tục cùng Tiểu Vân nói ngủ cùng không ngủ chủ đề. Diệp Phong cũng không phải bình thường người, cũng không là bình thường tu sĩ chính đạo. Ngủ hắn, cùng giết hắn, mang tới hậu quả đều giống nhau nghiêm trọng. Bất quá nói thật, Linh Âm đối Diệp Phong vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nàng gần nhất vận dụng thần nữ cung quan hệ, một mực tại âm thầm sưu tập liên quan tới Diệp Phong tình báo. Diệp Phong tựa như là một con ngựa ô, đột nhiên quật khởi, trước đó cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Loại này hắc mã dáng vẻ, không chỉ là thể hiện với hắn tu vi phương diện, còn có hắn thơ văn tài hoa. Căn cứ nhiều phương diện thu thập manh mối, Diệp Phong mười mấy năm qua tại Tinh La Phong, hoàn toàn chính là một cái bất học vô thuật tác bá, mỗi ngày ngoại trừ hãm hại lừa gạt, ăn uống, ca cược chơi gái, chính là chiếm ngoại môn nữ đệ tử tiện nghi, chữ lớn đều không biết được một cái sọn. Thật là đột nhiên tiểu tử này lắc mình biến hóa, trở thành một cái đọc đủ thứ thi thư, tài hoa hơn người tuổi trẻ học kiệt. Nhân gian bí thuật rất nhiều, tu vi có lẽ có thể thông qua ngoại lực đột nhiên để cao một hai đẳng cấp. Thật là, học vấn một đạo kia là đi không được đường tắt. Theo một cái mụ chữ, biến thành tiểu thi tiên, đây cơ hội là không thể nào. Hơn nữa, lần trước tại Thanh Long Sơn Mạch, Diệp Phong đối Tả Mộ Khâu đánh cho một kiếm kia, nhường Linh Âm Thánh Nữ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng cảm giác Diệp Phong toàn thân trên dưới mỗi một cây cọ lồng đều tản ra bí mật khí tức. Linh Âm Thánh Nữ lại là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng cô nương. Không làm rõ ràng Diệp Phong trên người bí mật, Linh Âm Thánh Nữ ăn ngủ không yên. Trước mắt chính là một cái cơ hội tốt. Diệp Phong chơi gái tới các nàng thần nữ cung tại kinh thành một chỗ cứ điểm. Linh Âm Thánh Nữ há có thể tùy tiện buông tha. Linh Âm Thánh Nữ rất nhanh liền đổi xong quần áo, một thân tiên diễm đỏ gấm quần áo, phía trên thêu lên xinh đẹp tinh xảo đồ án. Mi tâm vẽ lên hỏa diễm đồng dạng đồ án, thời thi phấn trang điểm, vẽ lên đậm trang, lại cầm một khối hơi mở màu đỏ mạng che mặt che đậy tại trên gương mặt. "Tiểu Vân, ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, Diệp Phong tiểu tử kia có thể nhận ra sao?" Tiểu Vân trên dưới trái phải nhìn mấy lần, lắc đầu nói, cùng lần trước tại Ngọc Châu gặp nhau biến hóa rất lớn, hắn khẳng định nhận không ra. "Vậy là được, hắn nhận ra ngươi, ngươi thành thành thật thật tại trong phòng này đợi, đừng chạy loạn khắp nơi." Nói Linh Âm Thánh Nữ liền ôm lấy bá nha đàn đi ra ngoài. Đông Sương biệt viện bên trong, Diệp Phong, Hồng Cửu, Cổ Thiên Thập mỗi người bên cạnh đều ngồi hai cái cô nương, uống rượu, nghe hát, nhìn mỹ nhân khiêu vũ. Diệp Phong trái ôm phải ấp, trên mặt lộ ra một chút phiền muộn. "Tiểu Hương à, ngươi nói ta lúc ấy đầu óc là thế nào nghĩ, xuống núi lịch lãm lại còn mời Sương Nhi cùng trời xin. Kết quả cái này hơn một tháng bị các nàng xem lấy, ta cái gì cũng không làm được, mỗi ngày chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, còn không có tại Tinh La Phong tiêu diêu tự tại đâu. sớm biết như thế, ta liền tự mình một người xuống núi, nhìn xem ta hiện tại cỡ nào khoái hoạt ta. Lần sau đánh chết cũng không mang theo các nàng tỷ muội cùng một chỗ xuống núi, liền huynh đệ chúng ta hai Hồng Cửu mặc dù mỹ nhân ở bên cạnh, nhưng hắn vẫn là có chỗ giữ lại, không giống Diệp Phong một tay ôm một cô nương. Hắn nói, lão Diệp, ta đều không có ý tứ đâm thủng ngươi tiểu tâm tư, ngươi sở lấy lương tâm nói, ngươi cùng các nàng tỷ muội cùng một chỗ xuống núi, liền không có ý khác. Chỉ là ngươi không nghĩ tới, thời gian trôi qua lâu như vậy, ngươi chỗ tốt gì đều không có mò được. Nếu không ngươi còn có rảnh rỗi tới đây uống hoa tiểu, làm giống như ngươi tại Sở Sở tỷ trên thân mò được chỗ tốt gì giống như. Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi cùng Sở Sở tỷ cả ngày đi sớm về trễ, đều bận bịu cái gì đi? Sẽ không có ta nhóm đi mướn phòng đi. Mướn phòng là có ý gì? Mướn phòng chính là tại khách sạn mở gian phòng a, cái này còn muốn hỏi. Ngươi chớ nói nhảm, ta cùng Sở Sở là thanh bạch. Ta ít ít ít, các ngươi cùng một chỗ đều tốt 2 3 tháng đi, ngươi thế nào còn có thể nhường Sở Sở tỷ là thanh bạch chi thân? Ngươi không phải không được a? Đến, buổi tối hôm nay tìm hai cái cô nương thật tốt dạy dỗ ngươi Diệp Phong một bộ lao tài xế bộ dáng. Hồng Cửu trợn trắng mắt, nói hình như ngươi rất có kinh nghiệm giống như. Ta tại chuyện này bên trên mặc dù không có gì kinh nghiệm, nhưng là lý luận rất đủ a, không phải ta thổi, trên đời này không người có thể ra ta tả hữu. Điểm này Diệp Phong vẫn là vô cùng tự tin. Dù sao đời trước mẫu thai độc thân 30 năm, theo 18 tuổi liền bắt đầu âm thầm học tập các quốc gia lão sư lý luận cùng tư thế. Cái gì cảnh tượng hoành tráng hắn chưa thấy qua. Cổ Thiên Thập ở một bên cười theo, tại Diệp Phong cùng Hồng Cửu nói chuyện phiếm trêu ghẹo lúc, hắn rất có nhãn lực, cũng sẽ không chen vào nói quấy rầy. Một khúc chắc chắn, bốn cái khiêu vũ cao gầy cô nương lui ra. Cửa phòng mở ra, Linh Âm Thánh Nữ cùng Lãnh Tiểu Ngân chậm rãi mà vào. Lãnh Tiểu Ngân mỉm cười nói, "Cổ tướng công, vị này là chúng ta Nguyên Nhã cư vừa điều giáo thanh quan nhân thượng quan Linh Nhi, tinh thông cầm kỳ thư họa, bất luận là hình dạng vẫn là tài hoa, đều hơn xa kinh thành lịch đại hoa khôi. Người bình thường nàng là không lọt mắt, nghe nói đêm nay cổ đại nhân tới, lúc này mới tới cho cổ đại nhân tình an." Ôn Cổ cầm Linh Âm Thánh Nữ, chậm rãi thi lễ nói, "Thượng quan Linh Nhi gặp qua chư vị ân khách." Cổ Thiên Thập cười nói, "Tiểu Ngân cô nương, lời này của ngươi nói đủ lớn a, hôm nay ta hai cái này bằng hữu, đều là nhân trung long vượng, không phải bình thường dòng chi tục phấn liền có thể hồ động. Nhất là vị này Diệp công tử, tài trí hơn người, đầy bụng kinh luân, nhất là tại thơ văn một đạo bên trên, càng là thiên hạ vô song." Lãnh Tiểu Ngân nói, "Cổ đại nhân yên tâm đi, ngài là quý khách, ta cho ngài để cử cô nương, há có thể là dòng chi tục phấn. Linh Nhi, ở đây hảo hảo hầu hạ chư vị quý khách, không thể lãnh đạm." Linh Âm chậm rãi gật đầu. Sau đó nàng ôm thật dài cổ cầm, đi tới đàn trước cán ngồi xuống. Lãnh Tiểu Ngân thì là lặng lẽ lui ra ngoài. Linh Âm mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía ba người, không giả mồm cũng không làm bộ, ngược lại có mấy phần đại gia khuê tú khí chất. Cổ Thiên Thập nói, "Đã Tiểu Ngân đối ngươi như thế tôn sùng, tối nay liền lấy ra ngươi giữ nhà bản sự, chỉ cần đem ta hai vị này bằng hữu hầu hạ tốt, ngươi cả đời này coi như có chỗ dựa rồi." Linh Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Tiểu nữ tử định đem hết khả năng, nhường chư vị hài lòng. Tiểu nữ tử trước cho chư vị phủ một khúc ca." Diệp Phong cười nói, "Tốt, ta thích nghe nhất từ khúc." Linh Âm nói, "Kia tiểu nữ tử đều xấu." Trắng loãng như hành ngọc đồng dạng ngón tay, nhẹ nhàng huy động dây đàn. Duyên dáng giai điệu vang lên, không linh tiếng đàn dường như tại gột rửa nội tâm người ta bên trong ghê tởm. Liền xem như không thông âm luật hồng cửu, đều có chút mê mẩn. Chương 776, mỹ mạo kinh diễm đám người. Chương 776, mỹ mạo kinh diễm đám người. Linh Âm cầm nghệ sắc thực cao siêu. Tay nàng chỉ lưu chuyển ở giữa, tiếng đàn biến hóa, khi thì tựa như cao sơn lưu thủy, khi thì nhanh như bồ lôi, lại khi thì vạn mã bồ đằng. Để cho người ta tựa như thân lâm kỳ cảnh, đặt mình vào trong đó. Một khúc chắc chắn, trong phòng đều tĩnh. Cổ Thiên Thập là có thực học, hắn đương nhiên có thể nghe ra được vị này thượng quan Linh Nhi cầm nghệ cao siêu đến mức nào. Vị này khéo đưa đẩy cổ đại nhân, mê say trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Một hồi lâu, Cổ Thiên Thập mới tỉnh hồn lại, khen, cô nương cầm nghệ quả nhiên phi phạm, một khúc hồng trần phú, dư âm cuốn hai, làm người tâm thần thanh thản, tại kinh thành lịch đại hoa khôi bên trong, chỉ sợ là năm đó Như Yên cô nương, tại cầm nghệ một đạo bên trên, cũng khó cùng cô nương so sánh. Linh Âm Thánh Nữ khiêm tốn nói, đại nhân quá khen, tiểu nữ tử tài sơ học thiện, khó mà đến được nơi thanh nhã. Diệp Phong khoát tay nói, cô nương làm gì khiêm tốn, ngay cả ta loại này đại lao thô, vừa rồi đều nghe mê mẩn, cô nương cầm nghệ sát thực xuất thần nhập hóa, tuyệt diệu tuyệt luân. Tiểu Hồng, ngươi nói có đúng hay không? Hồng Cửu chậm rãi gật đầu, nói, đúng là tiếng trời tin lành, đời này chưa từng nghe đến. Cổ Thiên Thập mở miệng nói, Diệp công tử, ngài chính là đương thời tiểu thi tiên, lắng nghe như thế tác phẩm xuất sắc, nhưng có thi tài tác phẩm xuất sắc lấy đưa giai nhân, nếu là có thể chiếm được giai nhân phương tâm, tối nay Diệp công tử có lẽ trở thành thượng quan cô nương khách quý a. Diệp Phong cười nói, lão cổ, chúng ta là đến uống hoa tiểu, làm thơ coi như xong. Linh Âm Thánh Nữ nói, a, công tử sẽ làm thơ. Cổ Thiên Thập nói, đâu chỉ a, ta vị tiểu huynh đệ này chính là đương thời thi tiên, tuổi còn nhỏ liền có nhiều thủ tác phẩm xuất sắc truyền lưu thế gian. Thượng quan cô nương, nếu là Diệp công tử thơ văn có thể đánh động ngươi, tối nay có thể bồi Diệp công tử một đêm. Linh Âm Thánh Nữ có chút túi đầu, dường như đang trầm tư. Một lát sau, nàng nói, tiểu nữ tử cũng là yêu thơ người, nếu là công tử có thể cực kỳ làm, tiểu nữ tử tối nay cũng là không ngại làm một lần đỏ con nhân. Tính toán, tính toán. Diệp Phong khoát tay nói, ta chính là uống rượu nghe hát, ta không thể phá thân, nếu không sư phụ ta lại đánh gãy chân của ta. Diệp Phong chỉ là muốn đến thanh lâu tìm xem việc vui, hắn cũng không phải là đồ đần. Hắn tại tu luyện Xích Dương Tâm Lôi Quyết, nếu là phá thân, cũng không phải đùa giỡn. Phải ngủ nữ nhân, cũng phải đợi đến mấy tháng sau Linh Sơn thi đấu về sau mới được, hoặc là tuổi tròn 18 tuổi. Hiện tại hắn còn chưa tới pháp định động phòng tuổi tác đâu. Linh Âm Thánh Nữ kinh ngạc nhìn xem Diệp Phong, thì ra tiểu tử đến nay vẫn là xử nam, cũng không có cùng Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất Âm Dương song tu. Chắc không được tiểu tử này muốn lén lút đi ra ăn vụng tìm thú vui đâu. Linh Âm Thánh Nữ có chút ai mà nói, công tử là không lọt mắt tiểu nữ tử dung nhan a, cho nên mới không muốn là tiểu nữ tử làm thơ. Diệp Phong lắc đầu nói, không có quan hệ gì với ngươi, ta tình huống đặc thù, ngươi đợi thêm ta mấy tháng. Hồng Cửu nghiêng đầu mắt liếc thấy Diệp Phong, nói, lão Diệp, buổi tối hôm nay ngươi thế nào điệu thấp như vậy? Trước kia ngươi không phải dạng này, a cô nương này đánh đàn hoàn toàn chính xác thực không tệ, coi như ngươi không hái hoa chi ý, cũng có thể làm bài thơ văn, lấy làm ngợi khen. Chẳng lẽ ngươi nguyện phủ cô nương tâm ý không thành? Diệp Phong kinh ngạc nói, tiểu Hồng, ngươi chừng nào thì biến như thế thương hương tiếc ngọc? Xem ra tiểu tử ngươi trước kia trung thực bản phận đều là chăng a? Đến, liền xông ngươi khai thiếu, ta liền cố mà làm là thượng quan cô nương viết một bài thơ a. Nói, Diệp Phong giang hai cánh tay, đem hai cái trái phải cô nương ôm vào lòng, ra vẻ trầm tư một phen. Sau đó nói, cẩm thành kia quả ngày nao nao, nửa nhập giang thành nửa trong mây. Này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Hồng Cửu cái này đại lao thâu nghe không rõ. Thật là trong phòng những người khác, bao quát mấy cái kia vũ nữ, bồi tử nữ, đều là thông hiểu thi từ người. Diệp Phong trong ngực hai cái cô nương, nghe được này thơ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nói, công tử, thơ hay à? Cổ Thiên Thập cũng là gật gù đáp ý, nói, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Diệu quá hay, diệu quá hay. Diệp công tử, ngài không hổ là đương thời thi tiên, thuận miệng lời nói, chính là thiên cổ tác phẩm xuất sắc. Linh Âm Thánh Nữ lông mày hơi nhíu, nàng cũng cảm thấy Diệp Phong ngẫu hứng sở tác bài thơ này rất hay. Nàng nói, thi tiên. Diệp công tử, chẳng lẽ công tử chính là gần nhất ở nhân gian thanh danh vang dội tiểu thi tiên Diệp Phong? Diệp công tử. Diệp Phong kinh ngạc nói, cô nương, ngươi cũng biết ta? Linh Âm Thánh Nữ lập tức đứng dậy, nói, ngài thật là tiểu thi tiên Diệp công tử. Điệu thấp, điệu thấp. Diệp Phong thuận miệng nói. Không ngờ Linh Âm Thánh Nữ lại là xách theo quần dài màu đỏ, đi thẳng tới Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong trong ngực hai nữ tử thấy thế, thức thời đứng dậy rời đi. Ai ai, cô nương chớ đi a. Đang khi nói chuyện, Linh Âm Thánh Nữ ngồi ở Diệp Phong bên cạnh, trong mắt có khó có thể dùng ức chế vui vẻ cùng kích động. Ngài thật sự là Vân Hải Tông Diệp công tử a. Ta gần nhất đọc thật nhiều thơ, nghe xong ngươi thật nhiều cố sự. Không nghĩ tới ta vậy mà tận mắt nhìn đến ngươi, tiểu nữ tử kính ngươi một chén. Diệp Phong thích nhất người khác định mà hắn. Thấy cái này thượng quan Linh Nhi nhìn mình ánh mắt tràn đầy sùng bái, Diệp Phong lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Linh Âm Thánh Nữ cầm lấy trước mặt bầu rượu, rót hai chén rượu, một chén đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong tự nhiên không khách khí, ngửa cổ uống xong. Linh Âm Thánh Nữ thì là để lộ trên mặt nàng màu đỏ mạng che mặt, lộ ra một trương điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế. Gương mặt này, vậy mà không thể so với Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất chênh lệch. Không chỉ có Diệp Phong nhìn sửng sốt, ngay cả Hồng Cửu cùng Cổ Thiên Thập cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, tại thuốc lá này hoa chi địa, lại có như thế khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử. Linh Âm Thánh Nữ gương mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết, tựa như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Liền cái này tư sắc, liền xem như mù chữ, cũng nhất định có thể đoạt được kinh thành hoa khôi đứng đầu. Linh Âm Thánh Nữ uống cạn rượu trong chén, trắng non như tuyết gương mặt, trong nháy mắt nổi lên một vệt màu hồng. Nàng là một cái rất biết thông đồng nam nhân nữ tử. Kia xấu hổ mang thẹn tiểu mỹ thần thái, nhìn Diệp Phong không khỏi ngây dại. Ta ít ít ít. Thế giới này nhiều như vậy mỹ nhân sao? Một cái kỹ nữ, dáng dấp so Sương Nhi còn tốt nhìn. Diệp Phong rủi rủi con mắt, dường như cho là mình xuất hiện ảo giác. Linh Âm Thánh Nữ thấy Diệp Phong vẻ mặt cổ quái nhìn xem chính mình, có chút túi đầu, rụt rè nói, tiểu nữ tử đường đột. Không không không, không đường đột. Không có chút nào đường đột, cô nương, người tên gì tới? Tiểu nữ tử thượng quan Linh Nhi. Thượng quan Linh Nhi, tên rất hay a. Tới tới tới, ngươi an vị tại bên cạnh, ta cho ngươi làm thơ. Ta rất biết làm thơ a. Diệp Phong bản tính lộ ra, đưa tay bắt lấy Linh Âm Thánh Nữ mềm mại không xương tay, nhẹ nhàng ma sát. Linh Âm Thánh Nữ mong muốn rút về, kết quả tiểu tử này bắt rất căng. Một bên Hồng Cửu thấy thế, trợn trắng mắt. Mà Cổ Thiên Thập thì là lộ ra hiểu ý mỉm cười. Giờ phút này, đàn tranh thanh âm lại lần nữa vang lên. Bốn cái cao gầy che mặt vũ nữ lại lần nữa nhẹ nhàng nhảy múa. Trong phòng lại biến náo nhiệt lên. Chương 777, Sở năm xưa mật báo Diệp Phong làm loạn sự tình. Chương 777, Sở năm xưa mật báo Diệp Phong làm loạn sự tình. Linh Âm Thánh Nữ tựa như là nụ hoa chấm nở thiên kim tiểu thư, cũng không biết là thật, vẫn là diễn xuất tới, ngược lại xem phiến vô số Diệp Phong, không có bất kỳ hoài nghi gì. Vị này ma giáo thánh nữ nắm gắt đao. Linh Âm Thánh Nữ khuôn mặt càng phát ra hùng luận, nhưng trong lòng thì trầm thấp thầm mắng Diệp Phong chính là vô sỉ đang đổ tử. Đem tay của mình làm chân gà a. Bắt chặt như vậy, cảm thụ được Diệp Phong che kín vết chai tay tại trên mu bàn tay của mình nhẹ nhàng ma sát, Linh Âm Thánh Nữ một quyền đánh dụng hắn đại môn nha. Cô nương, không nói là ngươi, ta biết một vị cô nương cũng họ Thượng Quan, ta còn có sư muội gọi Linh Nhi, thật là hai người bọn họ cộng lại đều không có ngươi xinh đẹp a. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, làm sao lại luân lạc tới nơi này? Cùng ca ca nói, ngươi là thích cờ bạc cha, vẫn là có cái ngay tại đọc sách đệ đệ a. Linh Âm Thánh Nữ có chút nghe không hiểu Diệp Phong lời này là có ý gì. Nàng nhẹ nhàng nói, ta vốn là giang nam giàu có người ta nữ tử, bởi vì gia tộc phạm vào chút sự tình, ta bị mạo xưng tiến giáo phường ti, may mắn được tiểu ngân tỷ tỷ cho chúng, ra món tiền khổng lồ đem ta theo giáo phường ti mua xuống, lúc này mới tới nơi đây. Diệp Phong trực tiếp vào tay, lúc đầu chỉ là nắm nuốt Linh Âm công chúa tay, giờ phút này thừa cơ một đường đi lên trên bót. Chậc chậc chậc, quá đáng thương, ngươi xem một chút ngươi, cánh tay của ngươi, bờ vai của ngươi, một chút thịt đều không có, nhất định là chịu không ít khổ a. Mắt thấy Diệp Phong tay liền phải thuận thế bắt lấy Linh Âm nhỏ lợn sữa, Linh Âm xảo diệu nghiêng người né tránh. Nói, Diệp công tử, không nói tiểu nữ tử đau khổ chuyện cũ, ta muốn nghe xem công tử ngài cố sự. Diệp công tử, ngài làm sao lại đến kinh thành a? Diệp Phong chưa bắt được chính mình muốn bắt, đành phải một lần nữa bắt lấy Linh Âm tay. Nói, ta muốn đại biểu chúng ta Vân Hải Tông tham gia mấy tháng sau Linh Sơn đấu pháp, gần nhất vừa vặn xuống núi lịch lãm lịch luyện, nghe nói kinh thành chơi rất vui, khoảng cách Linh Sơn cũng không xa, liền tới kinh thành đi dạo, thuận tiện bái hai vị lão sư học một chút bản sự. Bái lão sư? Diệp công tử ngài không phải Vân Hải Tông tu chân tiên nhân sao? Làm sao lại đến kinh thành bái lão sư? Ta bái hai vị này lão sư có thể lợi hại, một vị là Hàn Lâm viện viện thủ Khâu Trường Lâm Đồi A Thánh, một vị là Đường Kim Họa Thánh Ôn Lương Cung Ấm A Thánh.
A,
vậy sao? Diệp công tử, ngươi còn bái Ấm A Thánh vi sư? Cổ Thiên Thập giật mình nói lấy. Đúng vậy à, buổi sáng hôm nay tại Giao Thái Điện, này lao đầu tử không phải lôi kéo ta bái hắn làm thầy, cùng hắn học vẽ tranh, người ta là A Thánh, ta cũng không tốt chối từ. Ai, không có cách nào, như ta ưu tú như vậy người, ai không cấp thu ta là môn sinh. Bây giờ ta vẫn chỉ là nhìn thấy hai vị A Thánh. Nếu là bốn vị khác A Thánh cũng gặp, ta đoán chừng ta hiện tại có sáu vị nho gia lão sư. Cổ Thiên Thập nghe vậy, lại là kích động, vừa là hâm mộ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. A Diệp Phong mới đến kinh thành mấy ngày, chỉ gặp cái này hai A Thánh mà thôi, liền trở thành đệ tử của bọn hắn. Như thật làm cho hắn gặp sáu vị A Thánh, hắn không chừng thật có sáu vị lão sư. Nếu là chính mình có thể trở thành những này A Thánh đóng cửa học sinh, chính mình lo gì tiền đồ a. Giờ phút này, Cổ Thiên Thập càng thêm kiên định muốn ôm chặt Diệp Phong đầu này đuổi. Sự thật chứng minh, Cổ Thiên Thập đời này làm chính xác nhất một sự kiện, chính là lấy phàm nhân thân thể, bàn thượng Diệp Phong cái này siêu cấp người giàu có. Linh Âm Thánh Nữ mong muốn theo Diệp Phong trong miệng moi ra, bọn hắn mấy người này Vân Hải Tông đệ tử đến kinh thành chân thực mục đích. Nàng cũng không tin tưởng Diệp Phong lời nói mới rồi. Nếu như chỉ là đơn thuần xuống núi lịch lãm, Diệp Phong sẽ không ở kinh thành chờ lâu như vậy, còn bái hai cái nho gia Á Thánh vi sư. Xem ra Diệp Phong trong thời gian ngắn là không có ý định rời đi kinh thành. Linh Âm hoài nghi Diệp Phong là hướng về phía bọn hắn mà đến. Thật là Diệp Phong rất gà tặc, Linh Âm một mực tại bộ Diệp Phong lời nói, Diệp Phong chính là không tiếp gốc dạng, hung hăng hướng trên mặt mình tiếp bảng, tự biên tự diễn. Ba phen mới bận về sau, Linh Âm lo lắng tiểu tử này hoài nghi, cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Hỏi lại xuống dưới, coi như Diệp Phong tiểu sắc quỷ này không có phát giác, bên cạnh Hồng Cửu cũng nhất định có chút phát giác. Thế là Linh Âm liền chuyển biến chủ đề, hỏi thăm Diệp công tử thơ văn phương diện vấn đề. Cùng lúc đó, Thiên Nhã Tơ Lụa Trang, hậu viện, Sở Lưu Niên đang khoanh chân ngồi ở trên giường ngồi xuống tu luyện. Đông nhiên cửa phòng bị gõ. Tiến đến, Sở Lưu Niên chậm rãi thu công, mở miệng nói ra. Gia vẫn tráng kiện Bạch Đặc Sứ đi vào trong phòng. Bạch bà, ngươi trở về, Lâm Dịch chuyện bên kia ngươi xử lý tốt. Bạch Đặc Sứ chậm rãi gật đầu, nói, Lâm Dịch tình trạng cơ thể so ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, hắn chỉ là đan điền vỡ vụn, kinh mạch chỉ đứt gãy mấy chỗ, ta đã lợi dụng thần thủy giúp hắn tái tạo đan điền, liên tiếp kinh mạch, đoán chừng mấy ngày nữa liền tu vi của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Sở Lưu Niên nói, ta thực sự không nghĩ ra, Lâm Dịch một cái bị Vân Hải Tông trục xuất sư môn phế nhân, tôn chủ tại sao phải hoa chân quý thần thủy cứu hắn? Bạch Đặc Sứ nói, Lâm Dịch coi như không phải Vân Hải Tông trưởng môn đệ tử, hắn cũng là đương triều hoàng tử, vẫn là có không ít giá trị lợi dụng, nhất là tại đối phó Diệp Phong phương diện, dùng Lâm Dịch so với chúng ta chính mình tự mình ra mặt muốn thuận tiện nhiều. Diệp Phong, ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên đi, Diệp Phong gần nhất đang làm gì? Nhưng có tin tức. Bạch Đặc Sứ biểu lộ có chút cổ quái, nói, ta vừa rồi xác thực nhận được liên quan tới Diệp Phong tin tức, hắn sẽ không lại tiến hoàng thành đi. Cái nào thật không có, hôm nay hoàng hôn lúc, Hàn Lâm viện một vị họ Cổ quan biên, dùng xe ngựa đem hắn cùng Hồng Cửu đón đi, chúng ta người một đường theo dõi, phát hiện bọn hắn đi Nam Thành Hoài Trinh phường một chỗ tên gọi Mây Nhã cư cửa ngâm tử. Ám, cửa ngâm tử? Có ý tứ gì? Khu khu, chính là đánh lấy sách ngụ là nguy trang, kỳ thực là một đám làm ra thịt buôn bán kỹ nữ. Kỹ nữ? Diệp Phong, đi chơi nữ nhân. Đúng vậy. Đoán chừng là lo lắng Vân Sương Nhi, thần thiên khất các nàng phát giác, cho nên lựa chọn cửa ngâm tử. Sở Lưu Niên im lặng đến cực điểm. Nói thế nào cũng là đường đường lôi thần thiếu hiệp, là Vân Hải Tông thiếu niên tài tuấn. Mới 16 tuổi mà thôi, vậy mà đi chơi nữ nhân. Sở Lưu Niên hỏi, hiện tại giờ gì? Bạch Đặc Sứ nói, ngày mới hắc không bao lâu, còn chưa tới canh hai thiên. A, ta nhớ được Diệp Phong bọn hắn ở lại Nho Lâm Dịch quán khoảng cách nơi đây không xa a. Bạch Đặc Sứ gật đầu. Sở Lưu Niên nói, chỗ kia ký quán cụ thể ở nơi nào, ngươi biết không? Bạch Đặc Sứ lại là nhẹ gật đầu, nói, ngay tại Hoài Trinh phường cảnh vương phủ bên cạnh, tên cứ gọi Mây Nhã cư, trước cửa có hai khỏa cây ngoại lớn, rất dễ tìm. Sở Lưu Niên mắt đẹp chuyển động, nói, à, đã Diệp Phong là con Vân Sương Nhi các nàng đi tìm nữ nhân, chúng ta có phải hay không nên làm chút gì? Năm xưa, ý của ngươi? Sở Lưu Niên mỉm cười, nói, đương nhiên đi xem náo nhiệt à, đi, chúng ta cùng đi. Nói, Sở Lưu Niên nắm lên bên giường tiên kiếm trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Đặc Sứ minh bạch Sở Lưu Niên cử động lần này ý tứ. Nha đầu này là dự định đem Diệp Phong ngay tại chơi nữ nhân sự tình âm thầm nói cho Vân Sương Nhi, nhường Vân Sương Nhi bọn người đi bắt Diệp Phong, các nàng hai người thì trốn ở trong tối xem náo nhiệt. Chương 778, bắt người đến chương 778, bắt người đến Nghĩa Ninh Phường, Nho Lâm Dịch quán. Giờ phút này ngày mới hắc không bao lâu, chu tước đường cái chờ chủ yếu đường đi, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Nghĩa Ninh Vương lại là có chút tiến tĩnh. Chỉ có Tuần Ngai Vũ Hầu không ngó qua. Có thể thấy được tại cái này Nghĩa Ninh Vương ở lại, đều không phải là người bình thường, cơ hồ đều là do hướng đạt quan hiển quý. Mai Viên bên trong bốn cái gian phòng, có hai cái là lóe lên ánh đến. Vừa tắm rửa xong, Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất trong phòng lau tóc, Tô Đát Kỷ cùng Tần Sở Sở trong một phòng khác bên trong hạ cờ Kazo. Tần Sở Sở cũng rất thông minh, vào tay rất nhanh, hiện tại đã có thể cùng Tô Đát Kỷ giết khó hòa giải. Đột nhiên, một hồi gió lạnh thổi qua. Trên giường Ba Kích Nhi đột nhiên ngẩng đầu, phát ra chi chi thét lên. Sau một khắc, một đạo quang mang xuyên phá cửa sổ bắn vào, vừa lúc đánh nát trên bàn ấm trà. Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất hai nữ phản ứng đều là cực nhanh, lập tức cầm kiếm mà ra. Thật là, ngoài cửa nơi nào còn có nửa cái bóng người. Giờ phút này căn phòng cách vách nghe được động tĩnh, Tần Sở Sở cùng Tô Đát Kỷ cũng đẩy cửa đi ra. Tần Sở Sở nói, xảy ra chuyện gì? Hai nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, Ba Kích Nhi ngậm một cái viên giấy, theo trong phòng đi ra, nhảy đến Thần Thiên Khất trên thân. Thần Thiên Khất thấy thế, gỡ xuống viên giấy, mở ra về sau, bên trong còn có một cái cục đá. Vừa rồi hẳn là thứ này đánh vỡ âm trà. Thần Thiên Khất vứt bỏ hòn đá nhỏ, nhìn thoáng qua trên giấy nội dung. Sắc mặt của nàng lập tức cứng đờ. "Biểu tỷ, thế nào? Phía trên viết cái gì? Chính ngươi xem đi." Thần Thiên Khất đem tờ giấy đưa cho Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi xem hết, sắc mặt cũng là trong nháy mắt xanh xám. Tần Sở Sở có chút hiếu kỳ, duỗi cái đầu nhìn thoáng qua. Trên tờ giấy chữ rất xinh đẹp, hẳn là xuất từ một cô nương chi thủ. Phía trên nội dung cũng rất đơn giản. Diệp Phong cùng Hồng Cửu, giờ phút này ngay tại Nam Thành Hoài Trinh phường Mây Nhã cư tầm hoan tác nhạc. "Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Bọn hắn không phải đi Hàn Lâm viện đọc sách viết chữ sao? Làm sao có thể đi dạo thanh lâu?" Tần Sở Sở giật nảy cả mình. Vân Sương Nhi chậm rãi nói, xem ra bọn hắn lừa chúng ta. Tần Sở Sở giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói, chết Hồng Cửu, ta liền biết hắn đi theo Diệp Phong khẳng định sẽ học cái xấu, cũng dám con ta đi dạo thanh lâu, chờ hắn trở về, nhìn ta không đánh gãy chân hắn. Vân Sương Nhi ba người cùng một chỗ nhìn về phía Tần Sở Sở. Tần Sở Sở nói, các ngươi nhìn ta làm gì, ta khẳng định đánh gãy chân hắn. Tô Đát Kỷ hé miệng cười nói, Sở Sở tỷ, chờ hắn trở về. Tâm tư ngươi thật là lớn, không nên hiện tại liền đi qua đánh gãy chân hắn sao? Ách, đúng vậy a, ta hiện tại liền đi qua, kiếm của ta đâu? Kiếm của ta đâu? Sau một lát, bốn cái cô nương giận đùng đùng ra Nho Lâm dịch quán. Cùng lúc đó, Vân Hải Tông, Tinh La Phong, Vân Giật Thượng Nhân thư phòng. Vân Giật Thượng Nhân giờ phút này đang ngồi xếp bằng, trung quanh thân thể khí lưu quấn quanh, có nhàn nhạt hào quang bao phủ. Giờ phút này Vân Giật Thượng Nhân tu vi đã đạt đến hóa hư đỉnh phong cảnh, khoảng cách thiên trường mực chỉ có nửa bước. Coi như cái này nửa bước, lại giống mãi mãi cũng không thể vượt qua là trời. Đột nhiên, nơi hẻo lánh trong bóng tối một hồi lắc lư. Vân Giật Thượng Nhân hình như có cảm giác, chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Tại ánh mắt mở ra một cái mắt, đôi mắt chỗ sâu hình như có tinh quang chợt lóe lên. Phật, có chuyện gì? Trường môn, kinh thành bên kia. Khu cụ, tối nay giống như xảy ra chút biến cố. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vân Giật Thượng Nhân giật mình. Hiện tại kinh thành hắn chú ý chỉ có Diệp Phong, Vân Sương Nhi bọn người. Khẳng định là mấy người này đã xảy ra chuyện gì sao? Phật biểu lộ có chút cổ quái, nói, cũng là không phải cái đại sự gì. Buổi tối hôm nay, Diệp Phong mang theo Hồng Cửu đi dạo thanh lâu, vừa rồi có một nữ tử thần bí đem việc này lấy phi thạch truyền tin phương thức cáo chi trong khách sạn Vân Sương Nhi bọn người, hiện tại các nàng đang tiến về thanh lâu, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện, cho nên ta cảm thấy muốn đem việc này hướng ngài hồi báo một chút. Vân Giật Thượng Nhân nghe vậy, nao nao, lập tức trên mặt hắn lộ cười khổ. Diệp Phong thật đúng là không hổ là lão lục nuôi lớn, bất quá Hồng Cửu thế nào cũng làm một màn như thế. Lúc đầu Mây Một sư muội cũng không quá đồng ý Tần Sở Sở cùng Hồng Cửu sự tình, chuyện này nếu để cho Mây Một biết, còn không náo là trời. Phật nói, Vân sư điệt bọn hắn vừa mới rời đi khách sạn, đoán chừng bây giờ còn chưa có tới, muốn hay không thông chi Diệp Phong cùng Hồng Cửu, để bọn hắn tránh một chút. Vân Giật Thượng Nhân im lặng đến cực điểm, nói, đây coi là chuyện gì, cái này xú tiểu tử sau khi xuống núi không học tốt, sẽ học sư phụ hắn kia một bộ, nhường máu hạc thông chi Diệp Phong cùng Hồng Cửu tránh một chút à. Vân Giật Thượng Nhân cảm giác sở hữu cái này tông chủ làm thật sự là đủ không hợp thói thường. Hơn nửa đêm trợ giúp hai cái đệ tử trẻ tuổi tránh né bắt gian. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, chính mình tấm mặt mo này hướng cái nào thả. Phật gật đầu, lập tức xuất ra linh em kính. Rất nhanh liền tiếp thông, người đối diện một mực âm thầm bảo hộ Diệp Phong máu hạc. Nói, máu hạc, thông chi Diệp Phong cùng Hồng Cửu tránh một chút. Vân sư điệt bọn hắn lập tức tới ngay. Máu hạc cũng là vẻ mặt im lặng. Hắn tu vi cao như vậy, vẫn là tiền bối, âm thầm bảo hộ mấy cái đệ tử trẻ tuổi ngược lại cũng thôi, kết quả còn muốn bảo hộ Diệp Phong cùng Hồng Cửu chơi nữ nhân. Máu hạc gật đầu nói, ta đã biết. Hắn vừa muốn quan bế linh âm kính, đột nhiên liền nhìn thấy mấy đạo kỳ quang phong tới. Hắn cười khổ nói, xem ra là không còn kịp rồi, các nàng đã đến. Kinh thành chi địa, bất luận là nội thành vẫn là ngoại thành, đều không được nhân loại tu sĩ ngự không phi hành. Dựa theo thời gian tính toán, coi như Vân Sương Nhi bọn hắn cưỡi ngựa, ít ra cũng phải thời gian một nén nhang khả năng chạy tới nơi này. Không nghĩ tới mấy người này cô nương chóc gian sốt ruột, trực tiếp tầng trời thấp phi hành mà đến. Vân Sương Nhi bọn người tiến vào Hoài Trinh phường cũng đã hướng người dò nghe kia Mây Nhã cư vị trí, giờ phút này là bay thẳng đến. Máu hạc giờ phút này muốn nhắc nhở Diệp Phong cùng Hồng Cửu, đã tới đã không kịp. Mây Nhã cư, Đông Sương biệt viện. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Hiện tại Diệp Phong đã hoàn toàn buông ra. Nắm lấy linh âm thánh nữ tay, đặt ở cái mũi ở giữa hít hà, nói, thượng quan cô đường, tay của ngươi thơm quá à, nhìn ngón tay này bao dài. Ngươi dùng chính là cái gì hương phấn, nghe lên thế nào quen thuộc như vậy đâu. Ngươi ngón tay này nhìn xem cũng nhìn quen mắt, chúng ta sẽ không trước kia gặp qua a. Linh Âm Thánh Nữ trong lòng giật mình, mắng mình là ngớ ngẩn. Quần áo đổi, đàn cũng đổi, quên trên người mình mùi thơm. Nàng coi là Diệp Phong thông qua trên người mình đặc biệt mùi thơm, còn có hai tay ngón tay nhận ra chính mình. Sau một khắc, nàng liền cảm giác mình cả nghi quá rồi. Bởi vì gia hỏa này lôi kéo tay của nàng ở trên mặt ma sát, vẻ mặt mê say nói, nhất định là trong ngộng gặp qua, ngươi chính là của ta tình nhân trong ngộng. Yên tâm đi, ta giúp ngươi chủ thần, về sau ta nuôi dưỡng ngươi a. Nghe nói như thế, Linh Âm Thánh Nữ biết mình là coi trọng tiểu tử này. Tiểu tử này cùng sư phụ hắn như thế, quả thực chính là quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Không, hắn so với hắn sư phụ còn muốn vô sỉ. Tối thiểu Hoàng Hữu Đạo không có tại 16 tuổi lúc liền đi dạo thanh lâu. Chương 779, ngày xưa đệ nhất mỹ nhân. Chương 779, ngày xưa đệ nhất mỹ nhân. Diệp Phong xưa nay đều không phải là một cái đàng hoàng quân tử. Đời trước như thế, thân thể nguyên chủ cũng là như thế. Tại quá khứ trong vòng nửa canh giờ, tay của hắn không biết do chiếm Linh Âm cô nương nhiều ít tiện nghi, đã ăn bao nhiêu đậu hũ. Linh Âm nói là thánh nữ, kỳ thật cũng không phải đứng đắn cô nương, chỉ cần Diệp Phong không phải đặc biệt quá mức cử động, nàng cũng liền nắm lô mũi nhận. Không phải liền là xoa bóp cái mông, sờ mấy lần chân đi, đây đối với Linh Âm mà nói căn bản cũng không tính là gì đại sự. Linh Âm thánh nữ một chén tiếp lấy một chén rót Diệp Phong. Diệp Phong đã có chút men say. Nàng cảm thấy chỉ cần lại rót tiểu tử này mấy chén, liền có thể theo trong miệng hắn moi ra mình muốn lời nói đến. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Có cô nương tiếng thét chói tai, có tiếng mắng chửi. Trong phòng đám người nghe được tiếng vang, đều là sửng sợ. Lập tức liền nghe được có nữ tử đang kêu, người đến người nào? Vân Sương Nhi. Vân Hải Tông đệ tử Vân Sương Nhi. Không cần nên chiến, các ngươi không phải là đối thủ của nàng, mau bỏ đi. Yêu nữ. Lập tức bên ngoài liền truyền đến tiếng đánh nhau. Diệp Phong cùng Hồng Cửu nghe phía bên ngoài thanh âm, thân thể đều là lắc một cái. Linh Âm thánh nữ cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Diệp Phong giờ phút này ngay tại hướng cái bàn bên trong chui, kêu lên, kết thúc, kết thúc. Sương Nhi các nàng làm sao tìm được tới rồi? Ta chết chắc. Tiểu Hồng, mau tránh, mau tránh lên. Hồng Cửu cũng không có tránh, mà là chậm rãi đứng lên, bởi vì hắn cảm giác không thích hợp. Bên ngoài truyền đến chính là tiếng đánh nhau. Cái này kỳ quán lại có tu sĩ. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Phong, giờ phút này tiểu tử chồng mông lên, tựa như là đà điểu như thế đem đầu của mình vùi vào bàn thấp hạ. Mà cái kia thượng quan Linh Nhi giờ phút này biểu lộ cái gì? Hồng Cửu trong lòng giật mình. Hắn cách Diệp Phong rất gần, một cước đá bay Diệp Phong trên đầu bàn thấp, cái bàn bay về phía thượng quan Linh Nhi. Thượng quan Linh Nhi phản ứng cực nhanh, thân thể lui lại đồng thời, trắng non tố thủ lăng không nhẹ nhàng đạch một cái, gỗ thật bàn thấp liền trong nháy mắt nổ tung. Hồng Cửu bước nhanh về phía trước, một trường bô ra. Thượng quan Linh Nhi trở tay cũng là một trường. Song trường va chạm một máy mắt, thượng quan Linh Nhi thân thể lắc lư, Hồng Cửu trực tiếp bị một trường này bắn bay, mạnh mẽ đâm vào ngoài một trượng trên vách tường. Diệp Phong ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy một màn này. Ta tạo. Diệp Phong chỉ là vừa mới nghe được Vân Sương Nhi tới bắt gian, trong lòng bối rối, lúc này mới trong lòng đại loạn. Hắn lại không đốc. Giờ phút này nhìn thấy Hồng Cửu bị cái này mỹ lật ra thượng quan Linh Nhi một trường bắn bay, hắn lập tức kịp phản ứng. Hồng Cửu là gặp mạnh thì mạnh, uy nguyên cảnh tu vi cũng không phải bài trí. Kết quả song phương đối trưởng một máy mắt, Hồng Cửu liền bị bắn bay, có thể thấy được cái này thượng quan Linh Nhi tu vi ở xa Hồng Cửu phía trên. Diệp Phong giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm mong muốn cho thượng quan Linh Nhi chụp thân tâm tư. Hắn giờ phút này ngồi dưới đất, hai tay nhèo, một cái xoay nhanh xoay người, hai chân bay đạp thượng quan Linh Nhi. Thượng quan Linh Nhi một tay hóa giải Diệp Phong phi cước, sau đó đôi chân dài vừa nhấc, trực tiếp đá vào Diệp Phong trên lồng ngực. Diệp Phong ai u một tiếng, đầu dưới chân trên bay ngược ra ngoài. Cổ Thiên Thập giờ phút này đã ngốc tại chỗ. Tình huống như thế nào? Hoa tiểu uống thật tốt, đánh như thế nào lên rồi? Còn có, cái này thượng quan Linh Nhi vì sao lợi hại như thế? Vẫn là Hồng Cửu là Diệp Phong hai người này là chỉ có vẻ bề ngoài. Diệp Phong một cái lý ngư đã định đứng lên. Kinh ngạc nhìn xem thượng quan Linh Nhi, kêu lên, ngươi là ai? Xú tiểu tử, người ta trên thân đều bị ngươi sờ khắp, còn luôn mồm nói muốn nuôi người ta, hiện tại còn hỏi người ta là ai? Thế nào, ngươi quên ta sao? Suy nghĩ thật kỹ, Vũ Vân Dịch Quán, đang long xem a, ngươi là? Ngươi là Linh Âm. Ta sát. Diệp Phong sắc mặt đại biến. Linh Âm thánh nữ mị nhãn như tơ, nhưng khỏe miệng lại là cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Lúc này, cửa phòng bị đại lực đá văng, cái kia Phong vẫn còn lãnh tiểu ngân cầm trong tay một thanh dao găm vào. Tiểu thư, không ngăn được, đi mau. Vừa dứt lời, đã thấy Vân Sương Nhi, Thần Thiên Khất, Tần Sở Sở cùng mang theo một cây đoàn côn tô đắt kỷ cũng vào. Nhìn thấy Diệp Phong cùng Hồng Cửu quả nhiên ở đây, mấy cái cô nương ánh mắt cơ hồ muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Diệp công tử, ngươi quả nhiên ở chỗ này a? Nhà chúng ta chính là tại kinh thành mở thanh lâu, ngươi tìm nữ nhân không đến thăm nhà chúng ta chuyện làm ăn, vậy mà tự mình tới chỗ như thế. Tô Đắt Kỷ hoa hoa kêu to. Hồng Cửu vẻ mặt xấu hổ. Diệp Phong trợn mắt quay tròn loạn chuyện, hắn kêu lên, Đắt Kỷ, chớ nói lung tung a. Cái gì tìm đến nữ nhân? Đội viện thủ hoài nghi nơi này là ma giáo thần nữ cùng một cái cứ điểm, nhường lão cổ mang theo ta cùng Hồng Cửu đến đây bí mật điều tra. Ta vừa có chút manh mối, các ngươi liền xông vào. Các ngươi cẩn thận một chút, yêu nữ này chính là Linh Âm. Hồng Cửu cùng Cổ Thiên Thập đồng thời quay đầu nhìn Diệp Phong. Trong ánh mắt ngoại trừ bội phục chính là bội phục. Một cái chơi nữ nhân sự kiện, bị Diệp Phong tiểu nói này, tính chất lập tức liền thay đổi. Hồng Cửu thật muốn hiện tại liền nhào tới, cho Diệp Phong một cái lớn hôn. Mấy cái nữ tử nghe vậy, cũng là nao nao. Bất quá, các nàng dường như thật bị Diệp Phong lời nói này cho lừa gạt được. bởi vì vừa rồi xông tới lúc, xác thực gặp mấy cái tu sĩ. Nơi này kỳ quán tuyệt đối không phải bình thường cửa ngầm tử. Linh Âm Thánh Nữ dở khóc dở cười. Nàng đương nhiên biết Diệp Phong là tại địa chuyện. Thật là nàng không muốn giải thích, bởi vì nơi này đúng là các nàng thần nữ cung tại kinh thành một chỗ cứ điểm. Không so sánh trước Diệp Phong ăn chính mình nhiều ít đậu hũ, nàng đều không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh buổi tối hôm nay Diệp Phong chỉ là đến đơn thuần tìm thú vui. Chỉ cần Diệp Phong trước khi nói chỉ là gặp dịp thì chơi, chỉ là muốn dò xét lai lịch của mình cùng sâu cạn, ai cũng không cách nào chứng minh hắn nói chính là lời nói dối. Linh Âm mắt đẹp nhìn về phía Vân Sương Nhi bọn người. Giờ phút này Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất đều không có che mặt. Khi nhìn đến cái này hai nữ cơ hồ dáng dấp giống nhau như lúc dung nhan tuyệt mỹ sau, Linh Âm Thánh Nữ khỏe miệng có chút câu lên. Xem ra ta được đến tin tức vẫn là rất chính xác, các ngươi đôi này biểu tỷ bội hình dạng quả nhiên tương tự, ai là Vân Sương Nhi, ai là Thần Thiên Khất. Một thân trắng loãng quần áo, cầm trong tay lạnh tịch thần kiếm Vân Sương Nhi tiến lên một bước, thản nhiên nói, tại hạ Vân Sương Nhi. Thì ra ngươi chính là Linh Âm Thánh Nữ, tối nay cuối cùng nhìn thấy ngươi bộ mặt thật. Linh Âm Thánh Nữ cười khanh khách nói, thế nào, không để cho ngươi thất vọng a. Vân Sương Nhi ánh mắt thanh lãnh, thản nhiên nói, ngày xưa nhân gian đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Linh Âm Thánh Nữ cứng lại, nói, ngày xưa? Thế nào, ta Linh Âm biến thành ngày xưa? Ngươi là so ta trẻ tuổi một chút, thật là, ta cũng không già. Tối thiểu ta bộ này hình dạng, không ai sẽ nói tuổi của ta vượt qua 24 tuổi, không phải sao? Đây chính là nữ nhân. Suy nghĩ của các nàng là rất khó lý giải. Hiện tại Dương Cung bạn kiếm lúc, Linh Âm Thánh Nữ không chỉ có không sợ, ngược lại đang vì mình niên kỷ cùng mỹ mạo cãi lại. Nàng là nhân gian đệ nhất mỹ nhân. Tuyệt đối không được người khác gọi chính mình là ngày xưa nhân gian đệ nhất mỹ nhân. Mặc dù chỉ là nhiều ngày xưa hai chữ, nhưng ý tứ lại hoàn toàn không giống. Vân Sương Nhi cười lạnh nói, ta chỉ so với trẻ tuổi một chút sao? Tuổi của ngươi lớn hơn ta trọn vẹn gần 70 tuổi. Một cái lập tức liền muốn hơn 100 tuổi lão nữ nhân, còn tại thế mặt người trước giả bộ nai tơ, thật sự là đủ có thể. Chương 780, Phật môn thần thông. Nhẫn nhị lớn chương 780, Phật môn thần thông. Nhẫn nhị lớn Vân Sương Nhi ngày bình thường không nói nhiều, nhưng quen thuộc nàng người lại biết, nha đầu này chính là một cái chính cống nhỏ ác miệng. Nàng một phen trực tiếp đem Linh Âm Thánh Nữ đối thành đỏ ấm trạng thái. Linh Âm Thánh Nữ mềm mại đáng yêu ánh mắt dần dần ấm lãnh. Vân Sương Nhi, ngươi nói ta giả bộ nai tơ, chẳng lẽ không đúng sao? Vân Sương Nhi chế giễu lại. Linh Âm nghiến răng nghiến lợi, nói, nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ một người nói ta giả bộ nai tơ. Vân Sương Nhi lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang bắn về phía Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi đã sớm tại đề phòng, lạnh tịch thần kiếm lắc một cái, trực tiếp bổ vào đạo hàn quang kia phía trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Vân Sương Nhi đang lui về phía sau ba bước. Tần Sở Sở lập tức đoạt bước mà lên, cầm kiếm công hướng Linh Âm Thánh Nữ. Nàng biết Linh Âm Thánh Nữ tu vi viễn siêu Vân Sương Nhi bọn người, mọi người ở đây chỉ có chính mình có lẽ có thể cùng miễn cưỡng so chiều một chút. Tần Sở Sở một kiếm đâm ra, lại là đâm không, Linh Âm thân ảnh vậy mà biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa lúc đã ở đằng kia Trương Bá Giang đàn bên cạnh. Nàng đưa tay lăng không một chảo, Bá Nha cổ cầm chậm rãi lơ lửng ở trước mặt nàng. Ta và các ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi vì sao luôn cùng ta không qua được? Còn nói ta giả bộ nai tơ, các ngươi thực sự thật không có lễ phép. Diệp Phong thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Bây giờ tại đánh nhau đâu, Linh Âm tại bị đám người đoàn đoàn bao vây, không muốn lấy chạy trốn, cũng không có tế ra pháp bảo của nàng, mà là trước tiên đi tới tấm kia cổ cầm trước mặt. Diệp Phong trong đầu không khỏi vang lên đời trước nhìn qua phim Lục Chỉ Cầm Ma. Cây đàn kia có gì đó quái lạ. Đi mau. Nói xong, Diệp Phong tế ra Tử Thanh Thần Kiếm, một kiếm quét về phía Linh Âm. Một đạo màu xanh đen kiếm khí, tựa như cắt đứt không gian đồng dạng bắn về phía Linh Âm. Linh Âm ánh mắt ngưng tụ. Tại mấy người này bên trong, nàng kiêng kỵ nhất kỳ thật cũng là Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong lúc trước một kiếm đem Tả Một Khâu đánh cho thổ huyết. Nhìn thấy Diệp Phong kiếm khí đánh tới, Linh Âm Thánh Nữ hiểu điệu thân thể hướng về sau lướt tới. Đồng thời hành ngọc đồng dạng ngón tay, nhẹ nhàng tại cổ cầm dây đàn bên trên huy động. Một đạo sóng âm khí lãng trong nháy mắt mà ra. Không chỉ có phá hết Diệp Phong đạo kiếm khí kia, sóng âm khí lãng càng là quét ngang bát phương. Đám người lập tức thôi động tiên kiếm hóa giải. Cương đại khí lãng trực tiếp đem trong phòng góc tường run lẩy bẩy mấy cái kia vũ nữ chấn té xuống đất. Cổ Thiên Thập cũng một cái ngửa ra sau té ngã. Linh Âm Thánh Nữ khẽ miệng lộ ra một tia mềm mại đáng yêu nụ cười. Ngón tay trắng nón nhanh chóng kích thích dây đàn, duyên dáng giai điệu lập tức vang lên. Tô Đát Kỷ trừng mắt nàng mắt to, thất thanh nói, là linh đài tự Phật chỉ huyền âm, ta rút lui trước. Hồ ly tinh này quả nhiên không coi nghĩa khí ra gì, quẳng xuống một câu, trước tiên quay đầu liền chạy. Cương đại sóng âm khí lãng trong phòng quét sạch, phòng ốc bắt đầu băng liệt, phòng ở muốn sụp. Đi. Tới gần cửa phòng Vân Sương Nhi mấy người cũng cảm thấy không lành, trực tiếp bổ ra cửa sổ bay ra ngoài. Diệp Phong đang chuẩn bị chạy trốn, lại nhìn thấy ngã xuống đất Cổ Thiên Thập đưa tay kêu lên, Diệp công tử cứu ta. Diệp Phong tranh thủ thời gian bay vút qua, nắm lên Cổ Thiên Thập cổ áo, vọt thẳng phá nóc phòng. Hồng Cửu cũng là theo nóc phòng chạy ra. Hiện tại kề bên này có thể náo nhiệt. Máu Hạc Tiên Âm kính vẫn chưa đóng cửa bế, ngay tại hướng Vân Giật thượng nhân tiến hành hiện trường trực tiếp. Mặt khác một bên, Sở Lưu Niên cùng Bạch Đặc Sứ cũng đang quan sát đây hết thảy. Còn có cái kia Lăng Vân Chí. Lăng Vân Chí phụng lão tổ tông mệnh, một mực tại giám thị bí mật Sở Lưu Niên nhất cử nhất động. Theo tơ lụa trang tới Nho Lâm dịch quán, lại đến cái này Nguyên Nhã cư. Giờ phút này Lăng Vân Chí kích động không được. Hắn xuất ra linh âm kính chuẩn bị liên lạc Trương Thanh Vân, không ngờ sau một khắc, Trương Thanh Vân vậy mà xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lão tổ tông, ngươi tại sao cũng tới, ta còn muốn liên hệ ngươi qua đây nhìn mỹ nữ đâu. nơi này khoảng cách Khang Nhạc Phường gần như thế, nếu như ta liền nơi này linh lực ba động đều cảm giác không thấy, còn có cái gì tư cách làm ngươi lão tổ tông? Nơi này chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết à, dựa theo suy đoán của ta, buổi tối hôm nay Diệp Phong cùng Hồng Cửu tới đây tìm nữ nhân, không biết rõ vì cái gì Sở Lưu Niên vậy mà biết việc này. Sở Lưu Niên âm thầm đem việc này nói cho tại Nho Lâm Dịch quán Vân Sương Nhi bọn người, Vân Sương Nhi các nàng hẳn là tới bắt gian, thuận tiện cắt ngang Diệp Phong cùng Hồng Cửu chân. Kết quả cái này bốn cái cô nương giận đùng đùng giết tiến cái viện này sau, bên trong liền chuyển đến tiếng đánh nhau. Sau đó liền biến thành bộ dáng này. Lao tổ tông, ngươi xem một chút, ngươi mau nhìn xem, thật nhiều mỹ nữ a. Vân Sương Nhi, Thần Thiên Thất, Tần Sở Sở, Tiểu Hồ Yêu, Linh Âm Thánh Nữ. Một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái hăng hái. Trương Thanh Vân nhìn bên cạnh kích động không thôi Lăng Vân Chí. Hắn tức giận, ta nói ngươi tiểu tử có thể hay không đứng đắn một chút, làm ngươi tựa như chưa thấy qua mỹ nhân giống như. Những năm này ta đối với ngươi dạy bảo, đều giáo tới chó bụng. Lao tổ tông, ngươi nói tốt như vậy nghe, vậy ngươi đừng nhìn a. Ta đây là mang theo thưởng thức góc độ nhìn, không giống ngươi, đầy trong đầu ác tha tư tưởng. Trương Thanh Vân thể thốt ra biện. Lập tức, cái lao nhân này lầm trống giống điểm mấy lần, một đạo nhìn không thấy khí lãng trong nháy mắt bao trùm ở cái viện này. Nơi này là kinh thành, đám này tu sĩ ở đây đánh nhau, khẳng định phải xảy ra chuyện. Lao đầu tử cũng không muốn dẫn tới quá nhiều người, tiện tay cho nơi này bày ra một cái cường đại kết giới pháp trận. Coi như nơi này đổ nhào tiền, người bên ngoài đều rất khó phát giác được. Bất quá, động tác của hắn vẫn là chậm một bước. Một cái bạch y tung bay nữ tử, theo mặt phía nam nhẹ nhàng tới. Nữ tử này hình dạng, dường như ư còn tại Vân Sương Nhi, Thần Thiên Thất, Linh Âm trên thánh nữ. Ta sát, lại tới một cái càng xinh đẹp. Âm thầm Lăng Vân Chí trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trương Thanh Vân đối với Lăng Vân Chí cái hốt liền tới một chút. Lao tổ tông ngươi đánh ta làm gì? Thấy rõ ràng, kia là Tô Tiểu Ly, Tô Tiểu Ly đảo mắt bốn phía một cái, nhìn thấy nữ nhi của mình tại viện tử lý trốn đông trốn tây, nàng khẽ nhíu mày. Bất quá nàng cũng không có hiện thân đi cứu nữ nhi của mình, mà là đứng tại một chỗ trên nóc nhà yên lặng đứng sừng sững lấy. Nàng có thể cảm giác được ở chỗ này có một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ. Cỗ khí tức này liền nàng đều không biết sợ hãi. Tu vi của đối phương tuyệt đối không kém chính mình, cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng ý đồ dùng thần thức hóa chặt cỗ khí tức kia, đáng tiếc tu vi của đối phương cực cao, căn bản là không có cách truy tung tới. Giờ phút này, Máu Hạc cũng phát hiện Tô Tiểu Ly. Tô Tiểu Ly cùng bọn hắn khác biệt, Tô Tiểu Ly cũng không có che giấu mình thân phận, đứng tại cao cao trên nóc nhà, ai cũng có thể thấy được. Máu Hạc chuyển động linh nghiêm kính, nói: "Trưởng môn, Tiểu Ly tiền bối cũng tới." Bọn hắn video trò chuyện vẫn tại tiếp tục. Vân Giật Thượng Nhân ngồi ở trên giường nhìn xem kinh thành phát sinh một màn này, hắn đưa tay bắt đầu không ngừng lau trán. Hắn biết Diệp Phong sẽ gặp rắc rối, thật là cái này hơn một tháng, mấy người bọn hắn du sơn ngoạn thủy, cũng không có làm ra khác người sự tình, liền để Vân Giật Thượng Nhân đối với cái này bông lòng cảnh giác. Không nghĩ tới tiểu tử này yên lặng hơn một tháng, chỉ là vì tối nay nẹ lớn. Chính ma hai đạo cùng Nho ra cùng Hoàng Thất đều có hiệp nghị, tu sĩ không thể tại kinh thành chi địa ngự không phi hành, không thể tại kinh thành nội đấu pháp. Hiện tại tốt, tối nay hai thứ này hiệp nghị toàn phá. Chương 781, vô sỉ a. Chương 781, vô sỉ a. Diệp Phong chỉ là chơi gái kỹ nữ, uống hoa tiểu, vậy mà làm kinh thành phong vân biến hóa, còn bị hiện trường trực tiếp. Cái này muốn nói hắn không phải tiểu thuyết chuyện xưa nhân vật chính, ai mà tin đâu. Vân Giật Thượng Nhân đầu hiện tại rất đau rất đau. Nếu là Diệp Phong từ nhỏ tại môn hạ của mình, hiện tại nhất định là ôn tồn lễ độ thiếu niên quân tử. Đi theo lão Lục liền học không đến vật gì tốt. Đi dạo thanh lâu còn chưa tính, hiện tại còn để người ta thanh lâu đập. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, rất không chỉ có riêng là Diệp Phong mặt của mình, Vân Hải Tông cũng đi theo mất mặt. Giờ phút này, Vân Giật Thượng Nhân còn không biết, cái kia thanh lâu chính là thần nữ cung tại kinh thành một chỗ cứ điểm. Còn tưởng rằng là Vân Sương Nhi bọn người, dưới sự phẫn nộ đem thanh lâu đập. Ai, mấy người này người trẻ tuổi, xem ra cần phải thật tốt dạy bảo, không thể lại để cho bọn hắn như thế tùy hứng. Vân Giật Thượng Nhân âm thầm hạ quyết định, tìm cơ hội đối với cái này Diệp Phong cùng Vân Sương Nhi tiến hành hệ thống giáo dục. Nếu không, sao có thể yên tâm đem Vân Hải Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp giao cho mấy người này người trẻ tuổi đâu? Đúng lúc này, trong kính bỗng nhiên truyền đến Máu Hạc thanh âm. Linh âm. Lập tức linh âm kính hình tượng chuyển động. Chỉ thấy Diệp Phong bọn người phá cửa sổ, phá nóc phòng, theo tòa kia trong phòng bay vào ra. Đồng thời lao ra còn có một người mặc yêu diễm quần dài màu đỏ, hình dạng cực đẹp tuổi trẻ nữ tử. Nhìn kỹ, chính là Linh Âm. Thế hệ trẻ tuổi tiểu hài tử không biết Linh Âm, thật là người đời trước, nhất là quan sát qua 60 năm trước Linh Sơn thi đấu người, ai chưa thấy qua vị này đương thời đệ nhất mỹ nhân. Linh Âm trong ngực ôm một trương cổ cầm, xông phá nóc phòng đồng thời, phòng ốc cầm vang đổ sụp. Nhưng rất kỳ quái, chỉ đổ sụp tới một nửa, lại im bặt mà dừng. Cầm trong tay pháp bảo lãnh tiểu ngân cô nương, thôi động chân nguyên, chặn sụp đổ xà nhà cùng vách tường. Đối với một chỗ ngóc ngách hô to, phát cái gì nốc? Đi mau. Sau một khắc, mấy cái cao gầy cô nương thất kinh chạy ra. Thấy các cô nương đều tới an toàn địa phương, lãnh tiểu ngân lúc này mới thu hồi pháp bảo, phi thân lên. Ầm ầm. Đổ sụp một nửa phòng xá lại lần nữa sụp đổ, dâng lên quần quần khói bụi. Vân Giật Thượng Nhân thông qua linh âm kính không nhìn thấy một màn này, đầu đống nhiên không đau. Thật đúng là thần nữ cung linh âm thánh nữ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Phật nói, tòa này thanh lâu khả năng, có lẽ đại khái là thần nữ cung một cái dâm ổ a. Vân Giật Thượng Nhân ánh mắt dần dần sáng lên. Liền nói đi, mình nhìn chúng người đối nghiệp, làm sao lại là một cái ưa thích đi dạo thanh lâu uống hoa tiểu công tử phóng đãng? Diệp Phong cùng Hồng Cửu khẳng định là đạt được đầu mối gì, cho nên mới mạo hiểm tiến đến thực địa điều tra. Ân, Nhất định là như vậy. Nếu không không cách nào giải thích Trung Thực Hồng Cửu, vì sao lại cùng Diệp Phong cùng một chỗ thông đồng làm vậy? Chuẩn bị nhìn Diệp Phong bị đánh gãy chân Sở Lưu Niên, giờ phút này có chút trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào a? Không phải liền là một cái làm ra thịt buôn bán cửa ngầm từ sao? Tại sao có thể có tu sĩ tiềm phục tại này? Nhìn thấy linh âm kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, được vinh dự ngọc nữ tông đệ nhất mỹ nhân Sở Lưu Niên, đều cảm giác có chút không tự tin. Bên người nàng Bạch Đặc Sứ khẽ nhíu mày, nói, là thần nữ cung linh âm thánh nữ. Cái gì? Là nàng? Sở Lưu Niên gương mặt xinh đẹp bên trên, biểu lộ lại có vẻ hơi bặm mẻo. Linh âm xuất hiện ở đây, mà ở trong đó lại có không ít cô nương có tu vi. Đồ đần giờ phút này cũng đoán được, cái này cửa ngầm tử là thần nữ cung tại kinh thành một chỗ điểm liên lạc. Sở Lưu Niên im lặng đến cực điểm. Nàng tối nay bận trước bận sau, đem Vân Sương Nhi bọn người dẫn tới, là đến xem Diệp Phong bị trò mèo. Hiện tại ngược lại tốt, biến thành Diệp Phong phá hủy thần nữ cung cứ điểm kịch một vai. Linh âm thánh nữ tuổi tác so Vân Sương Nhi, thần thiên cách phải lớn hơn rất nhiều, nàng giờ phút này phát ra khí chất, cũng không phải một đời mới nhân gian đệ nhất mỹ nhân Vân Sương Nhi có thể so sánh. Linh âm thánh nữ ôm ấp cổ cầm, thư huyền giữa không trung, màu đen tóc dài cùng quần áo màu đỏ theo gió của vũ, so với Diệp Phong đám người bộ dáng chật vật, nàng lấy một địch nhiều, lại có vẻ tương đối thông dong. Nhìn khắp bốn phía, thấy được đứng tại cách đó không xa trên nóc nhà Tô Tiểu Ly. Linh âm thánh nữ nhuyễn miệng cười, nói: "Tiểu Ly tiền bối, nhiều ngày không thấy, ngươi lại đẹp lên mấy phần, thật sự là tiện sát linh âm." Tô Tiểu Ly nhìn xem phế tích, lại nhìn một chút Diệp Phong bọn người, nói: "Linh âm, các ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ, cái này kinh thành chi địa không cho phép tu sĩ đấu pháp sao?" Linh âm thánh nữ có chút bất tức nói: "Tiểu Ly, ngươi cũng nhìn thấy, tối nay chuyện này không phải trách ta mở cửa làm ăn, mấy người này Vân Hải Tông đệ tử bỗng nhiên xâm nhập, làm tổn thương ta giáo đồ, hủy ta phòng xá, còn nói ta giả, nói ta đang giả vờ non, nói là ngày xưa nhân gian đệ nhất mỹ nhân. Những người này thật sự là thật không có lễ phép." Linh Âm biết Tiểu Ly tiền bối cùng Vân Hải Tông quan hệ tâm đầu ý hợp, bất quá tối nay chuyện này còn mời Tiểu Ly tiền bối không nên nhúng tay, ta phải thật tốt giáo huấn một chút mấy người này tiểu gia hỏa. Tô Tiểu Ly gật đầu nói: "Nhân loại các ngươi sự tình, ta không nhúng tay vào, đừng làm bị thương ta khuê nữ là được." Linh Âm kinh ngạc nói: "Ngươi khuê nữ? À, ngươi nói là vị này tiểu hồ yêu à, thì ra nàng chính là ngài nữ nhi Đát Kỷ cô nương." Tô Đát Kỷ tranh thủ thời gian thi triển thân pháp, ô ba kích nhi bay đến nơi xa mẫu thân trước người. Nàng coi là mẫu thân sẽ trách tội chính mình, túi đầu không dám nói lời nào. Không ngờ Tô Tiểu Ly chỉ là nhường nàng đứng tại phía sau mình, cũng không có trách cứ cái này tiểu hồ yêu. Giờ phút này, trong sân cục diện có chút vi diệu. Có chừng 7-8 cái thần nữ cung nữ đệ tử, cầm trong tay pháp bảo đứng tại góc tây bắc. Vân Sương Nhi, Thần Thiên Thất, Lăng Sở Sở ba người hình nửa vòng tròn bao quanh linh âm thánh nữ. Diệp Phong cùng Hồng Cửu hai người thì là các cầm tay nắm tiên kiếm, thư huyền tại phía tây giữa không trung. Diệp Phong nhìn thấy Tô Tiểu Ly, trong lòng dũng khí rất đủ. Hơn nữa bái Khâu Trường Lâm vị này á thánh vi sư sau, hắn cũng không lo lắng tại kinh thành náo ra loạn gì. Chỉ bằng chính mình đêm qua đưa cho Khâu Trường Lâm ngày đó nho ra thất truyền vạn năm hạo nhiên tiên bất quyết, coi như mình đem hoàng đế đánh cho một trận, Khâu Trường Lâm cũng biết cho mình chủ ý. Diệp Phong kêu gào nói: "Linh âm yêu nữ, lúc đầu bổn thiếu hiệp muốn lặng lẽ điều tra nơi đây nội tình, không nghĩ tới dẫn xuất người con cá lớn này. Lần trước tại Thanh Long Sơn để ngươi chạy, lần này ngươi có thể mơ tưởng tại theo bổn thiếu hiệp dưới kiếm đào thoát. Hôm nay bổn thiếu hiệp liền phải thay trời hành đạo, tru sát ngươi cái này yêu nữ." Linh âm thánh nữ nhìn xem quang minh lẫm liệt, tà khí bất xâm Diệp Phong, trợn trắng mắt nhi, nói: "Sú tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Vừa rồi ngươi sở cái mông người ta thời điểm, cũng không có nói ngươi là đến điều tra nha." "Uy uy uy, ngươi đừng nói lung tung a. Ta kia là đang thử thăm dò ngươi. Ngươi thật coi ngươi ném mấy cái mị nhãn, rót ta vài chén rượu, liền có thể nắm ta. Vừa rồi ta cùng Hồng Cửu, còn có Cổ đại nhân, đều là đang diễn trò mà thôi a." Hồng Cửu lập tức tiếp lời nói: "Không tệ." Linh âm thánh nữ biểu lộ mềm mại đáng yêu bên trong vậy mà mang theo vài phần sắc bén sát ý, nàng mặc dù biết Diệp Phong cùng Hồng Cửu buổi tối hôm nay là tìm đến nữ nhân, nhưng là mình nói cái gì, người khác cũng sẽ không tin tưởng. "Vô sỉ." Linh âm thánh nữ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này. Lập tức, nàng chuyển động cổ cầm, bắt chỉ như bay, nhanh chóng kích thích dây đàn. Chương 782, cái này yêu nữ sẽ Phật môn thần thông. Chương 782, cái này yêu nữ sẽ Phật môn thần thông. Duyên dáng tiếng đàn đỗng nhiên vang lên, nhưng nghe tại Diệp Phong bọn người trong hai, tiếng đàn này lại là hư ảo lại quỷ dị. Thể nội khí huyết cùng thần hồn, tựa hồ cũng nhận tiếng đàn ảnh hưởng, cảm giác có chút hoảng hốt. Lăng Sở Sở gào to một tiếng, nói: "Cẩn thận, tiếng đàn này có gì đó quái lạ." Đầu tiên xuất thủ là Hứng Cửu. Vừa rồi tại trong phòng cùng Linh Âm chạm nhau một trường, kết quả trong nháy mắt bị bắn bay hai trượng, cái này khiến Hồng Cửu tìm nén một bụng khí, khẳng định phải lấy lại danh dự. Hắn giữ vững tâm thần sau khi, trong tay Đốt Thiên kiếm dâng lên ngập trời hỏa diễm. Hai tay của hắn cầm kiếm, gào thét một tiếng, Đốt Thiên kiếm từ phía trên chém xuống. To lớn hỏa long lôi cuốn lực lượng cường đại, hướng phía Linh Âm đánh tới. Linh Âm hơi hơi hí mắt, ngón tay kích thích dây đàn, một cỗ sóng âm khí lãng phốc thử phát ra chói tai thanh âm, theo dây đàn bên trên bắn ra ngoài. Ngập trời hỏa long ở đằng kia cỗ nhỏ xíu sóng âm khí lãng phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành vô số hỏa đoàn từ trời rơi xuống. Linh Âm lại lần nữa nhanh chóng kích thích dây đàn, vô số đạo sóng âm khí lãng hóa thành không gian chi nhận, đồng thời bắn về phía Vân Hải Tông năm người. Diệp Phong giật nảy cả mình. Hắn hôm nay còn nghe hai cái nho gia láo gia tử nói, cầm kỳ thư họa đều có thể nhập đạo. Không nghĩ tới lại là thật. Linh Âm thánh nữ vậy mà dùng một chương cổ cầm, liền có thể đồng thời năm vị cao thủ. Đầy trời ở trên mặt đất không gian khí nhận phát ra làm cho người da đầu tê dại bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía đám người gào thét mà đến. Diệp Phong nhanh chóng chuyển động Tử Thanh Thần Kiếm, tạo thành phòng ngự kiếm vòng, đem phóng tới không gian chi nhận hóa giải. Mỗi một chôi không gian chi nhận dường như so Vân Hải Tông đệ tử ngưng tụ đơn chôi khí kiếm uy lực phải lớn hơn rất nhiều. Cho dù Diệp Phong trong tay Tử Thanh Thần Kiếm chính là thiên hạ vô song huyết luyện pháp bảo, giờ khắc này ở xoắn nát những này không gian chi nhận lúc, cũng có chút phí sức. Cánh tay bị chấn run lên. Trong lòng của hắn hãi nhiên, nghĩ thầm, cái này Linh Âm Thánh Nữ quả nhiên là danh bất hư truyền, á trách không được cô gái này tại 60 năm trước Linh Sơn đấu pháp trên lôi đài có thể rực rỡ hào quang đâu, trách không được cái này 60 năm đến Linh Âm Thánh Nữ ở nhân gian kéo dài không suy. Cái này yêu nữ quả nhiên không phải bình hoa. Đạo hạnh của nàng sát thực cao minh. Trước kia chỉ nghe nói qua, Linh Âm Thánh Nữ pháp bảo sử dụng bên trong là một thanh dao găm. Tối nay còn là lần đầu tiên thấy được nàng dùng cổ cầm xem như pháp bảo nên chiến năm vị cao thủ trẻ tuổi. Diệp Phong cảm giác không gian này chi nhận hóa giải lên vô cùng tốn sức, tiếp tục như thế lời nói, bọn hắn năm người mặt sẽ phải vứt sạch. Thế là, Diệp Phong kêu lên, "Hồng Cửu, giúp ta cản một chút." Hồng Cửu tu luyện chính là Hỏa hệ thần binh, ưu thế của hắn là cự ly xa đấu pháp, đồng thời tiến công. Phong ngự cũng không phải là hắn cường hạng. Giờ phút này Hồng Cửu bị vô tận không gian chi nhận làm đáp ứng không xuể, nghe được Diệp Phong gọi, hắn cắn răng, trên thân dâng lên ngập trời hỏa diễm, cường đại kiếm ý quét sạch bát phương. Thừa dịp Hồng Cửu giúp mình ngăn trở không gian chi nhận thời cơ, Diệp Phong lập tức tế ra hắn Bát Hoang Thiên Kiếm. Màu da cam kiếm mang lực phòng ngự rất cường đại, Hồng Cửu áp lực suy giảm không ít. Mà Diệp Phong cũng bung ra ở trong tay Tử Thanh Thần Kiếm. Tử Thanh Thần Kiếm chính là huyết luyện pháp bảo, cùng hắn tâm ý tương thông, lại uy lực to lớn. Diệp Phong hai tay nắm Bát Hoang Kiếm phòng ngự bay vụt tới không gian chi nhận, tâm niệm khống chế Tử Thanh Thần Kiếm bắn về phía Linh Âm. Linh Âm cũng phát giác được không tốt lắm, lập tức thôi động hơn 10 thanh không gian chi nhận đối Tử Thanh Thần Kiếm tiến hành ngăn cản. Thật là Tử Thanh Thần Kiếm linh lực quá thịnh, trong nháy mắt phá hết hơn 10 thành không gian chi nhận, lấy tốc độ như tia chớp bắn về phía Linh Âm. "Tiểu thư cẩn thận." Trên mặt đất, Điêu Hoa tiểu nha đầu Tiểu Vân cô nương thấy cảnh này, lập tức kêu to lên. Không ngờ, ngay tại Tử Thanh Thần Kiếm bay vụt tới Linh Âm trước mặt không đủ 4 tức lúc, một đạo hào quang màu vàng nóng dâng lên, tựa như kim sắc chuông lớn, bao phủ tại Linh Âm thánh nữ trung quanh thân thể. Cái này chuông lớn màu vàng nóng Phật quang bốc hơi, Phật môn chân ngôn lưu chuyển. "Phanh!" Tử Thanh Thần Kiếm bắn tại kim sắc chuông lớn bên trên, phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. "Tà sát!" Cái này thứ đồ gì? Cơ hồ tất cả mọi người khi nhìn đến tôn này trông lớn màu vàng nóng lúc, đều là giật nảy mình. Thần Thiên Khất Thất Thanh nói, đây là Phật môn Kim Cương Phục Ma Kết Giới. Diệp Phong kêu lên, làm sao có thể? Cái này yêu nữ không phải ma giáo thần nữ cũng sao? Nàng làm sao lại Phật môn vô thượng thần thông? Linh Âm Thánh Nữ cười khanh khách nói, cái gì Phật môn thần thông? Cái này rõ ràng là chúng ta thần nữ cung pháp thuật. Tiếng đàn bỗng nhiên cải biến 10 phần hư ảo mờ mịt, đồng thời những cái kia không gian chi nhận cũng không còn ngưng tụ bay bụt. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, chỉ cảm thấy trước mắt hoàng hốt, không gian tựa hồ cũng bóp méo. Đây là linh đài tự Phật chỉ huyền âm, giữ vững tâm thần. Trong đầu, biến mất thật lâu đại sư Bá Lá Phù Du thanh âm chậm rãi vang lên. Diệp Phong cảm giác đầu vô cùng trọng, từng đợt nồng đậm bối rối không ngừng mà tới. Ánh mắt của hắn đều cơ hồ muốn không mở ra được. Hắn có thể cảm giác được ý thức của mình ngay tại nhanh chóng làm ha mòn. Trong lòng hãi nhiên, cái này yêu nữ thực sẽ Phật môn công pháp, làm sao có thể a? Thế gian không có chuyện gì là không thể nào, Phật môn tu tâm, am hiểu nhất công tâm chi thuật, ngươi cẩn thận ứng đối a. Diệp Phong lung lay đầu, ý đồ ổn định tâm thần. Hắn nhìn thấy bên cạnh Hồng Cựu cùng cách đó không xa Vân Sương Nhi ba người, giờ phút này cũng gặp phải cũng giống như mình tình huống. Dường như tâm thần bị cái này cổ quái huyền âm khống chế. Hắn biết tiếp tục như thế, bọn hắn năm cái đều sẽ hãm sâu linh âm yêu nữ cho mình bậy trong ảo cảnh. Thật là, hắn cũng không có ứng phó loại cục diện này kinh nghiệm. Không chỉ có hắn không có, Vân Sương Nhi mấy người cũng không có. Tiếng đàn càng phát ra mờ mịt, đám người mặc dù dốc hết toàn lực ý đồ giữ vững tâm thần, nhưng ý thức càng ngày càng yếu kém. Bọn hắn trước mắt hình tượng đã xảy ra to lớn cải biến. Đối với người khác đến xem, không gian không có gì thay đổi, thật là ở trong trận mấy người xem ra, trước mắt không gian bắt đầu vặn vẹo biến hóa, dường như có vô số yêu ma quỷ quái đang giãy giụa. Linh Âm Thánh Nữ nhìn thấy mấy người biểu lộ, trong lòng cũng là mang theo kinh ngạc. Mấy tên này tu vi đều không thấp, Tần Sở Sở vẫn là thần tịch cảnh giới cao thủ, làm sao lại dễ dàng như vậy liền lâm vào Phật Chỉ Huyền Âm trong huyễn trận nữa nha. Kỳ thật Linh Âm làm sao biết, Mây Nhã Cư bị Trương Thanh Vân cái kia thành sự không có bại sự có dư lao đầu tử, trước tiên bày ra cường đại kết giới. Nàng thúc dục Huyền Âm, không cách nào xuyên thấu truyền đi, tại mảnh này trong kết giới qua lại quân quẩn, nhường nàng Phật Chỉ Huyền Âm uy lực tăng gấp bội. Nếu không Diệp Phong bọn người là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế liền bị Huyền Âm làm cho mê hoặc. Trương Thanh Vân cũng ngay đầu tiên ý thức được điểm này. Thật là hắn không thể triệt tiêu bao phủ ở chung quanh kết giới. Nếu không nơi này chuyện phát sinh nhi, liền sẽ bị ngoại nhân phát giác được. Kinh thành thật là ngọa hổ tàng long chi địa. Không chỉ có Nho gia cùng Tư Thiên Giám, cơ hồ mỗi cái môn phái tại kinh thành đều có ít ra một cái cứ điểm. Hơn nữa kinh thành bên trong cũng có gia tộc tu chân. Nơi này không biết rõ ẩn giấu đi nhiều ít tu sĩ. Nếu để cho người ngoài phát giác được nơi này chuyện phát sinh nhi, khẳng định không tốt kết thúc. Bên cạnh Lăng Vân Chí cao mày, nói: "Lão tổ tông, Linh Âm thi triển tựa như là Phật môn phòng ngự thần thông cùng linh đại tự Phật chỉ huyền âm a." Trương Thanh Vân chậm rãi gật đầu, nói: "Không tệ." Lăng Vân Chí trong mắt chuyển động vài vòng, nói: "Ta nhớ được Thanh Vân các giống như từng chiếm được tin tức, Linh Âm thánh nữ những năm này không ít thông đồng linh đại tự cái kia pháp nguyên hòa thượng, chẳng lẽ pháp nguyên luân hãm?" Sa đoạn. Chương 783, bại gia lão đầu tử. Chương 783, bại gia lão đầu tử. Từ khi 60 năm trước Linh Sơn thi đấu về sau, linh âm thánh nữ giống như liền coi trọng Bạch Diện Hòa Thượng Phát Nguyên. Nhiều lần bàn tiếng, muốn cùng Phát Nguyên tiểu tăng song tu giao cấu. 60 năm đến, liên quan tới hai người người mặc dù chợt có nghe đồn, nhưng chưa bao giờ rõ ràng chứng cứ cho thấy hai người có cái gì gặp nhau. Phát Nguyên vị này người xuất gia tự nhiên không có khả năng có chỗ đáp lại. Cho nên thế nhân chỉ cho là đây đều là linh âm thánh nữ mong muốn đất vương, là đang cố ý bôi xấu Phát Nguyên tiểu tăng thanh danh. Đương nhiên, cũng có người cầm việc này trêu ghẹo. Cũng đừng không muốn mặt Phó Kinh Hồng, tại Vân Hải Tông nội môn đại thí lúc, liền từng tại Tinh La Phong đỉnh núi trên quảng trường, liền đã từng không có hảo ý nói, hắn từ tiểu đạo tin tức biết được, 15 năm trước linh âm bụng giống như bị người làm lớn. Nhưng lúc đó Phó Kinh Hồng cũng là chạm đến là thôi, cũng không có đào sâu việc này. Giờ phút này linh âm vậy mà thúc dục Phật môn đặc hữu phòng ngự kết giới, cùng linh đài tự theo bên ngoài đều không truyền ra ngoài Phật chỉ huyền âm, cái này khiến Lăng Vân Chí cũng nhớ tới nhiều năm qua liên quan tới Pháp Nguyên tiểu tăng cùng linh âm thánh nữ ở giữa nghe đồn. Chẳng lẽ nói, hai người này thật sự có một chân không thành? Đáng tiếc à, cho dù Thanh Vân các tình báo mạng lưới khắp nhân gian mỗi một cái nơi nhỏ lánh, còn không có nắm giữ hai người này tư thông chuẩn xác chứng cứ. Trương Thanh Vân híp mắt nói, linh âm cô nương thúc dục phòng ngự kết giới, hẳn không phải là Phật môn kim cương phục ma quyển. Lăng Vân Chí nói, Phật quang phổ chiếu đại kim trùng, Phật gia chân ngôn chuyển động không ngừng, ta nhìn rất giống a. Không, chỉ là giống, lại không phải. Đây là Phật môn tất truyền nhiều năm một cái phòng ngự pháp bảo, tên gọi kim trùng cháo, không nghĩ tới rơi vào nàng trong tay. Kim trùng cháo? Danh tự này nghe thế nào như thế quân hay. Idi. Trên núi đầu kia ba cái đuôi lớn heo mập kia là Thiết Bố Sam, một trước một sau nắm giữ hai cái đầu đại ô quy mới là kim trùng cháo. A, nghĩ tới. Lăng Vân Chí giật mình. Tại Thanh Vân Sơn bên trên có rất nhiều cổ quái kỳ lạ động vật cùng thú yêu. Không ít đều là Trương Thanh Vân chăn nuôi, không ít cổ quái danh tự là Trương Thanh Vân lấy. Tỷ như gọi là Thiết Bố Sam chính là một đầu ba cái đuôi chư yêu. Gọi là Kim Trung Cháo chính là một cái nắm giữ hai cái đầu con rùa già. Lăng Vân Chí nói, lão tổ tông, ta nhìn Diệp Phong mấy người này Vân Hải Tông đệ tử sắp không kiên trì được nữa, chúng ta có cần giúp một tay hay không à? Trương Thanh Vân cười khổ nói, hỗ trợ. Nếu như ta không có hỗ trợ, bọn hắn cũng sẽ không biến thành dạng này, bất quá cũng không cần thiết lo lắng, chỉ là huyền âm còn không đến mức nhường mấy người kia thúc thủ vô sách. Ha ha ha, lão tổ tông, ngươi cũng quá xem trọng bọn hắn. Các ngươi xem bọn hắn nét mặt bây giờ, nguyên một đám ngốc trẻ như gỗ, hoàn toàn xa vào đến trong ảo cảnh. Vân Sương Nhi tính cách thanh lãnh, suy nghĩ không nhiều, nàng huyễn cảnh không đáng sợ, cũng không nguy hiểm. Hồng Cửu hoàn toàn chính là sư phụ hắn lúc tuổi còn trẻ phiên bản, người này gặp mạnh thì mạnh, gặp cương thì cương, lại quang minh lỗi lạc, không có làm qua cái gì việc trái với lương tâm, tâm linh của hắn huyễn cảnh đối với hắn lực sát thương cũng sẽ không rất lớn, nhiều nhất nửa nén hương Hồng Cửu hẳn là có thể xông phá huyễn cảnh. Tần Sở Sở tu vi đạt đến thần tịch cảnh giới, là trong bọn họ tu vi cao nhất, cái này huyễn cảnh cũng rất khó vây khốn hắn. Diệp Phong, tiểu tử này liền không nói được rồi, trên người hắn lưng beo rất nhiều bí mật, có khả năng sẽ hãm sâu trong đó. Về phần thần thiên thất, nàng bản thân liền có tu luyện Phật môn công pháp, Phật chỉ huyền âm đối nàng ảnh hưởng là nhỏ nhất. Hơn nữa, nàng không chỉ có nắm giữ một đôi đặc biệt ánh mắt, ta còn đưa cho nàng một con mắt. Mặc dù Phật chỉ huyền âm uy lực tại kết giới phía dưới uy lực tăng vọt mấy lần, nhưng đối thần thiên khất mà nói căn bản không tính sự tình lao ra tử. Ta chen một câu à, ngươi đối vị này thần thiên khất đánh giá giống như rất cao à? Còn có, ngươi mới vừa nói, ngươi đưa cho nàng một con mắt, ngươi hai cái con ngươi tử đều tại, ngươi con nào mắt đưa cho nàng? Ngươi cũng không thể đem cổ Phật mắt vàng đưa nàng a? Trương Thanh Vân không có trả lời. Lăng Vân Chí vẻ mặt đổi biến. Ngươi tử lão đầu này, thật đem cổ Phật mắt vàng đưa cho cái kia thần thiên thất. Ngươi nói muốn lưu cho ta làm bảo vật gia truyền. Tiên nào, ngươi bây giờ còn không có lập gia đình, muốn cái gì bảo vật gia truyền, cùng lắm thì ta qua mấy năm cho ngươi thêm tìm một cái bảo vật gia truyền rồi. Lão tổ tông, ngươi thế nào dạng này? Cổ Phật mắt vàng. Đây chính là cổ Phật mắt vàng a. Cao phẩm pháp bảo là giảng cứu duyên phận, cổ Phật mắt vàng không có duyên với ngươi, không cưỡng cầu được. Cùng ta vô duyên, cùng cái này thần thiên khất liền hữu duyên. Người lão nhân này có phải hay không lại sát tâm đại phát, nhìn kia thần thiên khất dáng dấp xinh đẹp, cho nên mới đại hiến ân cần. Ngươi nói cái gì đó? Thần thiên khất là Diệp Phong nữ nhân, cùng ta có quan hệ gì? Tiểu tử, ngươi biết thần thiên khất cặp mắt kia có nhiều đặc biệt sao? Nàng cặp mắt kia vạn người không được một, một khi nàng mở linh thiếu, tại tu chân một mạch đạt thành tựu cao, có thể so sánh Vân Sương Nhi cao hơn nhiều. Chỉ là nàng hiện tại tu vi chỉ là quy nguyên cảnh giới quá thấp, hắn còn không biết ánh mắt của mình có nhiều đặc biệt, có nhiều đáng sợ. Cổ Phật mắt vàng tại trên thân nhiều năm, chính là đang chờ đợi thần tiên khất vị này người hữu duyên. Chỉ có thần tiên khất mới có thể phát huy ra cổ Phật mắt vàng chân chính uy lực, rõ chưa? Lăng Vân Chí không rõ. Hắn chỉ minh bạch lão gia tử chính là một cái tán tài đồng tử, đem trên người đồ tốt đều đưa cho người khác. Cái này khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể giờ này phút này tại chỗ tươi sống bóp chết cái này bại gia lão đầu. Vân Giật thượng nhân cùng Phật, thông qua linh âm kính quan sát trận này đấu pháp, lại chỉ có thể nhìn thấy hình tượng, nghe không được thanh âm. Phật kinh ngạc nói, linh âm làm sao lại hiểu được Phật môn công pháp? Hơn nữa Phật chỉ huyền âm không có lợi hại như vậy mới đúng. Vân Giật thượng nhân chậm rãi nói, là kết giới. Trường môn, ngài nói cái gì? Bọn hắn đấu pháp địa phương bị kết giới bao phủ, Phật chỉ huyền âm sóng âm không cách nào truyền ra, một mực tại nhỏ hẹp kết giới trong không gian quanh quẩn, sẽ để cho Phật chỉ huyền âm uy lực tăng gấp bội. Vân Giật thượng nhân mặc dù cách xa nhau và dặm, lại thông qua linh âm kính một cái khám phá huyền bí trong đó. Phật mặt lộ vẻ giận mình, nói, nguyên như thế, chắc không được máu hạc nói nghe không được huyền âm đâu, thì ra máu hạc thân ở kết giới bên ngoài. Trưởng môn nếu như vậy coi như có chút phiền phức, mấy người bọn họ bên trong Tần Sở Sở tu vi cao nhất, nàng đều xa vào đến huyền âm bên trong, những người khác sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Vân Giật Tượng Nhân ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú linh âm trong kính truyền về hình tượng. Ta tin tưởng Diệp Phong có thể phá mất huyền âm, hắn là sư thúc tổ chọn lựa ngàn năm truyền nhân, hắn nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Hiện tại linh âm toàn lực thôi động vật chỉ huyền âm, không cách nào nó cố, chỉ cần Diệp Phong đột phá tâm ma, bao phủ tại linh âm trên thân thể tầng kia kim quang kết giới, là ngăn không được hắn một kiếm kia. Diệp Phong có thể một kiếm đánh bại Tả Mục Câu, muốn phá vỡ linh âm thân thể vòng bảo hộ, tại Vân Giật Thượng Nhân xem ra cũng không phải là việc khó. Tàng sáng cũng không phải đùa giỡn. Huống chi Diệp Phong còn người mang Xích Dương Tâm Lôi Quyết, có lẽ không cần đến tàng sáng, thôi động một đợt lôi điện liền có thể phá mất đối phương vòng bảo hộ. Chương 784, ngươi là Diệp Phong, vậy ta là ai? Chương 784, ngươi là Diệp Phong, vậy ta là ai? Phật môn công pháp chủ yếu tu chính là tâm. Cái gì buông xuống chấp niệm, tham giận si a, đều là cùng lòng có quan. Phật chỉ huyền âm lại gọi là Phật chỉ huyền âm. Thông qua một loại nào đó song âm, để cho người ta xa vào đến tâm ma trong ảo cảnh. Hiện tại Diệp Phong bọn người liền đối mặt với loại tình huống này. Loại này huyền âm tùy từng người mà khác nhau. Nếu như là làm nhiều việc ác, giết người vô số, việc trái với lương tâm quá lớn, tâm ma quá nặng người, đối mặt loại này huyền âm sẽ mười phần nguy hiểm. Nhưng là nếu như là tâm tư đơn thuần, cũng không nhiều lớn chấp niệm hoặc là cũng không có làm qua cái gì việc trái với lương tâm người, đối mặt loại này huyền âm liền tương đối an toàn. Diệp Phong là một cái gánh vác lấy vô số bí mật người, tâm sự của hắn quá nhiều, cũng quá tạp. Đối mặt huyền âm, cái thứ nhất luân hãm chính là hắn. Trước mắt vận mẹo không gian nhanh chóng biến hóa, Diệp Phong tại một hồi hoảng hốt sau, lại lần nữa mở to mắt, phát hiện chính mình đặt mình vào tại quen thuộc đường cái lối đi bộ bên trên. Phía trước có trạm xe buýt, hắn cong trâu ngựa chuyên môn túi là tốt, tay trái sữa đậu nành, tay phải bánh quẩy, hành tẩu tại trên đường. Rộng lớn trên đường cái, có mấy chục chiếc xe hỗn loạn tại đèn đỏ trước. Một chiếc xe buýt đang từ sau lưng lái tới. Trung quanh là quen thuộc nhà cao tầng. Trong không khí tràn ngập quen thuộc đục ngầu khí vị. Kia là xăng thiêu đốt xếp sau đi ra khí thải. Bên người có rất nhiều ngay tại vội cao phong châu ngựa, hoặc cưỡi xe điện, hoặc cưỡi xe đạp, hoặc giống như hắn mở ra 11 đường. Diệp Phong ngậm bức nhìn xem hết thảy trung quanh. Tình huống như thế nào? Chính mình thế nào theo dôn biến thành la ngựa? Sương Nhi đâu? Thiên Sinh đâu? Mỹ Nhân đây? Hắn thân thể lắc một cái, cảm giác chính mình giống như là một cái rất dài mộng. Mơ tới chính mình xuyên biệt tới một cái tu tiên thế giới. Trong cái thế giới kia, chính mình không còn là châu ngựa, mà là có thể ngự kiếm phi hành đến tu tiên thiếu niên, hơn nữa là đứng tại kim tự tháp đỉnh một nhóm nhỏ người. Lại cạnh. Trong tay sữa đậu nành rớt xuống đất. Đi ngang qua một cái áo bào màu vàng kỵ sĩ lách mình mà qua. Chửi bới nói, mắt mù a. Sau đó liền cấp tốc đi xa. Diệp Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay sờ sờ gương mặt của mình. Có nhiệt độ, là chân thật như vậy. Hắn nhanh chóng từ miệng trong túi móc ra điện thoại. 2025 năm ngày 7 tháng 3 năm 07 điểm 29 điểm. Ta lại trở về. Vẫn là đây chẳng qua là một giấc mộng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ngày này. Ngày mai liền ngày quốc tế phụ nữ 83. Hắn sớm nửa tháng là nữ thần Lý Tĩnh tỉ mỉ chuẩn bị ngày lễ lễ vật. Đương nhiên, cũng bị Lý Tĩnh bạn trai chuẩn bị một phần lễ vật. Nghĩ đến ngày mai giao cho nữ thần lúc, chợt thấy một chiếc xe tải mất khống chế đánh tới một cái tiểu nữ hải, hắn theo bản năng lôi ra tiểu nữ hải, sau đó liền bị đụng. Hắn tận mắt thấy xe tải lớn bánh trước theo trên thân thể của mình nghiền ép lên đi. Loại đau khổ này cảm giác hắn hiện tại ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau đó hắn liền từ trong phần mộ bỏ lên đi ra. Nhưng là bây giờ giống như không có cái gì xảy ra, hắn lại về tới nguyên điểm. Ngay cả cái kia chửi mắng chính mình áo bào màu vàng kỵ sĩ lời nói đều là giống nhau như lúc. Ngay tại Diệp Phong ngạc nhiên nghi ngờ lúc, hắn thấy được chiếc kia quen thuộc xe tải, nhìn thấy cái kia kết tóc đuôi ngựa biện tiểu cô nương ngay tại trước mặt trạm xe buýt chờ đợi xe buýt. Xe buýt đã nhanh tới, tiểu nữ hải tiến lên một bước, vượt dưới đường răng. Diệp Phong ánh mắt tại tiểu nữ hải cùng chiếc kia xe tải ở giữa nhanh chóng chuyển động. Thật là xe tải cũng không có mất khống chế ý tứ. Ngay tại Diệp Phong trong lòng nghi hoặc lúc, xe tải trước mặt một cái xe cá nhân vô sỉ ra tắc biến nói, đồng thời không có đảo quanh hướng đèn. Lúc này, xe tải đầu xe bắt đầu đột nhiên chuyển động, hướng phía trạm xe buýt bỏ tới. Hết thảy tất cả phát sinh đều quá bỗng nhiên. Tiểu nữ hải tựa hồ có chút sợ choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cẩn thận! Diệp Phong tiếng nói ra miệng đồng thời, thân thể đã xuống tới. Thật kỳ quái, mười mấy thước cách hắn trong nháy mắt đã đến. Hắn một thanh kéo qua ngẩn người tiểu nữ hải, đồng thời một quyền đánh vào mất khống chế xe tải đầu xe. Phanh! Xe tải đầu xe lom xuống một mảng lớn, dừng ở Diệp Phong trước mặt. Tiểu nữ hài hoảng sợ nhìn xem Diệp Phong, chung quanh người đi đường cũng dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem hắn. Diệp Phong kinh ngạc nhìn xem nắm đấm của mình. Tình huống như thế nào? Chính mình biến thành siêu nhân. Ngay tại Diệp Phong không biết làm sao lúc, hắn nghe được một thanh âm. Người là ai? Vì cái gì chiếm cứ thân thể của ta? Nơi này là nơi quái quỷ gì? Thanh âm theo trong đầu của hắn chỗ sâu phát ra tới. Nó nớt lại kiến nào, hẳn là một cái đang ở tại phản nghịch kỳ thiếu niên nhân phát ra tới. Diệp Phong hoảng sợ chung quanh. Ta là Diệp Phong, ai đang nói chuyện? Người là Diệp Phong. Vậy ta là ai? Cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Diệp Phong cảm giác đầu đau đớn một hồi, hắn ôm đầu thống khổ quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, kinh thành, Mây Nhạc Cư. Diệp Phong từ không trung rơi xuống trên mặt đất, đồng dạng là ôm đầu quỳ rạp trên đất, trong miệng phát ra thống khổ và thiếu, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ma Hồng Cửu bọn người vẫn như cũ biểu lộ ngốc trệ, dường như cũng hám sâu tại trong ảo cảnh. Chỉ là bọn hắn huyễn cảnh so với Diệp Phong đến, dường như uy lực cũng không lớn. Lăng Vân Chí nhìn thấy ngã xuống đất Diệp Phong, nói: "Lão tổ tông, ngươi đây chính là ngươi nói thiên tuyển chi tử. Biểu hiện này cũng quá kém cỏi a. Lúc này mới đánh giấm công phu liền không chịu nổi." Trương Thanh Vân chau mày. Hắn biết Diệp Phong sở dĩ tại Phật Chỉ Huyền Ảnh Hạ không chịu được như thế một kích, là bởi vì trong lòng của hắn những bí mật kia. Hắn biết không thể lại tiếp tục như thế, nếu không không chừng tiểu tử này tại Tâm Ma Huyền Cảnh bên trong sẽ đột lỗ ra cái gì đáng sợ bí mật. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay lúc, đột nhiên, Thần Thiên Khất toàn thân trên dưới kim quang đại thịnh. Lập tức, Thần Thiên Khất phát ra từng tiếng lạnh hét giận dữ, trướng mắt kiếm khí màu trắng, giống như một đầu màu trắng giao long, mạnh mẽ chém về phía Linh Âm. Linh Âm hơi kinh hãi. Nàng không nghĩ tới liền Vân Sương Nhi cùng Tần Sở Sở cũng còn mê thất tại trong ảo cảnh, Thần Thiên Khất nhanh như vậy liền xông ra huyễn cảnh. Bất quá, nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Bao phủ ở trên người nàng chính là Phật Môn Kim Trung Cháo Pháp Bảo, lực phòng ngự cực mạnh. Quả nhiên chính như nàng sở liệu, Thần Thiên Khất thúc dục kiếm khí màu trắng, đứng tại chuông lớn màu vàng nóng bên trên lúc, ngoại trừ phát ra một tiếng vang thật lớn bên ngoài, cũng không có đôi chuông lớn màu vàng nóng tạo thành tính thực chất phá hư. Thần Thiên Khất thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trực tiếp ngồi xếp bằng, hai tay ngưng tụ quái dị pháp ấn. Trong miệng nhanh chóng ngâm sướng. Mơ mị Phật âm Phật sướng lập tức ở trong viện vang lên. Kia Phật âm tựa như là có thể phá mất tất cả dâm tà quỷ mị Phật quang phổ chiếu hùng vĩ, to rõ, trực thấu lòng người. Giờ khắc này ở Trương Thanh Vân bảy kết giới bên trong, không chỉ là tiếng đàn đạt được tăng cường, Thần Thiên Khất ngâm sướng Phật âm cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Tại Phật âm xung kích phía dưới, mê thất tại tâm ma huyễn cảnh bên trong Vân Sương Nhi bọn người, lập tức tránh thoát tâm linh công xiển. Đầu tiên là Vân Sương Nhi, nàng đột nhiên mở mắt. Kia thanh lương trong mắt lạnh như băng, dường như có thể băng phong tất cả. Khi nhìn đến Diệp Phong đổ vào trong viện thống khổ dãy rủa lúc, Vân Sương Nhi trong lòng giật mình. Lệnh tịch thần kiếm quang mang đại thịnh, một kiếm bổ về phía Linh Âm Thánh Nữ. Chương 785, phá mất kim trung cháo. Chương 785, phá mất kim trung cháo. Vân Sương Nhi thôi động một thanh to lớn hàn băng cự kiếm, mạnh mẽ chạm tại tản ra chướng mắt Phật quang kim trung cháo phía trên. Ầm ầm, cương đại lực phản chấn, hóa thành sóng âm khí lãng, đem mọi người đánh bay. Thật là cái kia kim trung cháo lại là không nhúc nhích tí nào. Đây không phải đến từ Linh Âm tu vi. Cái đồ chơi này tựa như là Diệp Phong trên người thiên cơ khóa, bản thân liền là một cái lực phòng ngự cực mạnh pháp bảo, có thể gánh vác thần tiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ một kích toàn lực. Mấy người này tiểu bối, tu vi mạnh nhất Tần Sở Sở cũng chỉ là thần tịch cảnh giới. Bọn hắn thay nhau công kích kim trung cháo, cũng không có đối kim trung cháo tạo thành bao lớn tổn thương. Lúc này Diệp Phong tại một cỗ cường đại sóng xung kích trùng kích vào, trên mặt đất lộn vài vòng. Hắn dãy rủa đứng dậy, lắc lắc đầu. Trên mặt vẫn như cũng là vẻ thống khổ. Thấy rõ ràng một màn trước mắt về sau, Diệp Phong lộ ra một tia mê mang. Lập tức, ánh mắt dần dần thanh minh. Tất cả ký ức đều trở về. Hắn biết trước đó chính mình nhìn thấy một màn kia, đều là yêu nữ này thi triển nào đó loại yêu thuật. Tránh ra, để cho ta tới. Diệp Phong vây tay, Tử Thanh Thần kiếm bay trở về tới trong tay. Hắn thì là đem Bát Hoang Tiên kiếm lại thu vào. Linh Âm nhìn thấy Diệp Phong giơ lên Tử Thanh Thần kiếm, tuấn mỹ trên gương mặt lộ ra một chút hoảng hốt. Nàng tại đang long xem gặp qua Diệp Phong một kiếm kia uy lực, liên tạm một khâu đều có thể đánh cho thổ huyết tám cân. Một kiếm kia là Linh Âm ác ngộng. Thật là Diệp Phong lại không có thôi động tảng sáng. Ngón tay nhanh chóng tại chính mình quanh thân mấy chỗ huyệt đạo bên trên điểm liên tiếp mấy lần. Tử huyệt bên trong thuần dương chi lực trong nháy mắt kích phát. Tử Thanh Thần kiếm trên thân kiếm hồ quang điện lưu chuyển. Hộ hoàn chỗ cái kia chạm dấu tiểu cầu bên trong tản ra âm thanh sấm sét. Ngay sau đó, không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, từng đạo điện xà nhanh chóng xé rách không gian. Xích Dương Tâm Lôi Quyết. Linh Âm giật nảy cả mình. Vân Sương Nhi bọn người thấy thế thì là lập tức triệt thoái phía sau, miễn cho bị những cái kia lôi điện tác động đến. Diệp Phong thần kiếm một chỉ, mười mấy nói vặn mèo điện xà điên cuồng công kích tới bao phủ Linh Âm cái kia chuông lớn màu vàng nóng. Hơn 10 đạo lôi điện không có đưa đến quá tốt rồi hiệu quả, nhưng Diệp Phong cũng không có nhục trí. Đang khống chế càng nhiều lôi điện đánh vào chuông lớn màu vàng nóng cùng một chỗ vị trí. Rốt cục cái này miệng bền chắc không thể phá được chuông lớn màu vàng nóng, tại tiếp nhận mấy trăm đạo lôi điện công kích cùng một chỗ vị trí sau, xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Ngay sau đó đạo này nhỏ bé khe hở liền nhanh chóng hướng xung quanh khuyết tán lan tràn. Trong nháy mắt, nguyên bản kim quang sáng lạ, Phật quang phổ chiếu chuông lớn màu vàng nóng phía trên, xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chuông lớn màu vàng nóng ầm vang vỡ vụn. Linh Âm Thánh Nữ thân thể tại chuông lớn màu vàng nóng vỡ vụn một nháy mắt phóng lên tận trời. Nàng hư huyền giữa không trung, cười khanh khách nói: "Diệp Phong, ngươi thật bản lĩnh a. Buổi tối hôm nay dừng ở đây, núi không chuyển nước chuyển, ta sẽ lại tới tìm ngươi." Nói xong, Linh Âm Thánh Nữ nhanh chóng kích thích Bá Nha Cổ Cầm, kêu lên: "Ngân tỷ, rút lui." Bá Nha Cổ Cầm ngưng tụ hơn ngàn trôi không gian chi nhận bắn về phía Diệp Phong bọn người. Tiểu Vân, Lãnh Tiểu Ngân mấy vị thần nữ cung tu sĩ, thừa cơ bay lượn mà lên. Làm Diệp Phong bọn người hóa giải Linh Âm Thánh Nữ cái này một đợt không gian chi nhận công kích sau, thần nữ cung nữ đệ tử đã sớm chạy hết, cái này lớn viện tử lý chỉ còn lại đám kia không có tu vi, không biết rõ xảy ra chuyện gì bình thường phàm nữ. Diệp Phong miệng lớn hô hấp lấy, thân thể chậm rãi sủi lơ xuống dưới. Đám người thấy thế giật nảy cả mình. Hồng Cửu cái thứ nhất bay đến Diệp Phong trước mặt, ôm lấy Diệp Phong. "Lão Diệp, lão Diệp." Hồng Cửu lớn tiếng nói. "Têu la cái gì, ta giả chết đâu. Tiểu tử ngươi đừng nói lung tung." Diệp Phong lặng lẽ mở ra một con mắt, nhỏ giọng nói. Hồng Cửu ngạc nhiên. Mà lúc này, Vân Sương Nhi cùng Thần Thiên Khất cũng bay đến Diệp Phong trước mặt. Thần Thiên Khất nói: "Tiểu Phong thế nào?" Hồng Cửu lấy lại tinh thần, nói: "Giống như ngất đi, hẳn là không cái gì trở ngại." Hai nữ tranh thủ thời gian trợ giúp Diệp Phong kiểm tra thân thể. Phát hiện tiểu tử này thể nội chân nguyên dồi dào, cũng không có cái gì hao tổn, không giống như là bị trọng thương dáng vẻ. Cuối cùng chỉ có thể quy nạp tại Diệp Phong tâm trí tại vừa rồi huyễn cảnh bên trong nhận lấy ảnh hưởng, đoán chừng giống như lần trước, tinh thần lực tiêu hao quá nghiêm trọng, cho nên mới hôn mê. Giờ phút này, Tô Tiểu Ly cùng Tô Đát Kỳ theo trên nóc nhà phương lướt xuống, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Máu Hạc cùng Sở Lưu Niên bọn người ẩn thân vị trí. Rất hiển nhiên, mấy người này mặc dù trốn ở âm thầm, lại không có trốn qua nàng cường đại cảm giác lực. Bất quá, nàng dường như không có dò xét tới Trương Thanh Vân cùng Lăng Vân Chí vị trí chỗ ở, có thể thấy được Trương Thanh Vân thủ đoạn cũng không tại nàng phía dưới. Tô Tiểu Ly liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Phong đây là tại giả chết, lấy tránh né Vân Xương Nhi cùng Thần Thiên Khất đề ra nghi vấn. Nàng cũng không có đâm thủng Diệp Phong tiểu tâm tư. Mở miệng nói, mấy ngày không thấy liền xông ra nhiễu loạn lớn, Vạn Hoa lâu liền tại phụ cận, trước tiên đem tiểu tử này đưa đến ta nơi đó đi thôi. Đám người gật đầu. Trong nháy mắt, đám người này liền rời đi nơi đây, chỉ để lại một đám không biết làm sao kỹ nữ, cùng giống nhau không biết làm sao cổ thiên thập. Mọi thứ đều khôi phục bình tĩnh. Trương Thanh Vân mang theo Lăng Vân Chí lặng lẽ rời đi. Sở Lưu Niên cùng Bạch Đặc Sứ cũng đi. Bất quá, Sở Lưu Niên cùng Bạch Đặc Sứ rời đi một cái mắt, khí tức bị vừa mới quan bế linh âm kính thông tin Máu Hạc bắt được. Máu Hạc khẽ nhíu mày. Hắn dường như cũng không nghĩ đến vụ cận lại có hai người cao thủ thăm dò trận này đấu pháp. Máu Hạc cũng không cùng lấy Diệp Phong bọn người tiến về Vạn Hoa lâu. Có Tô Tiểu Ly ở bên người, Diệp Phong bọn người khẳng định là an toàn. Hắn lặng lẽ đi theo Sở Lưu Niên cùng Bạch Đặc Sứ, muốn nhìn một chút hai người này là lai lịch thế nào. Rất nhanh Bạch Đặc Sứ cùng Sở Lưu Niên liền xuất hiện ở chu tước trên đường cái. Đã đem gần canh ba sáng, ngoại thành chu tước đường cái rốt cục vắng lạnh xuống tới, không thấy cái gì người đi đường. Sở Lưu Niên cùng Bạch Đặc Sứ hai người sắp đi đến nội thành lúc này mới lên tiếng trò chuyện. Sở Lưu Niên chậm rãi nói, không nghĩ tới hôm nay ban đêm vậy mà lại làm thành dạng này, Bạch bà, ngươi nói Diệp Phong cùng Hồng Cửu, thật là phụng nho ra á thánh chi mệnh, đến đây nơi này điều tra ngầm hỏi sao? Bạch bà nói, khó mà nói, bên trong xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết, có lẽ là vậy. Sở Lưu Niên nói, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Hẳn là chỉ là trùng hợp, bọn hắn đi dạo cái này cửa ngầm tử, vừa lúc là thần nữ cung một chỗ điểm liên lạc. Bạch ba cười nói, nếu là như vậy, kia Diệp Phong vận khí coi như quá tốt rồi. Sở Lưu Niên nói, gần nhất Diệp Phong tại hoàng thành bên trong làm cái gì, chúng ta còn không rõ lắm. Bạch ba, ngươi nhường Lâm Dịch an bài một chút, ta muốn đi vào hoàng thành nhìn xem. Đã giúp hắn khôi phục tu vi, hắn cũng nên già thêm chút sức. Bạch ba gật đầu, nói, tốt, ta sáng sớm ngày mai liền đi tìm Lâm Dịch. Âm thầm Máu Hạc nghe được hai người đối thoại, lông mày chăm chú nhăn lại. Sở Lưu Niên, Bạch ba, chẳng lẽ vị này Bạch bà chính là Lâm Dịch khai đi ra vị kia Bạch Đặc Sứ sao? Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà khôi phục Lâm Dịch tu vi, đan điền vỡ vụn cũng có thể khôi phục sao? Máu Hạc trong lòng có chút giật mình. Chương 786, tâm linh thế giới chương 786, tâm linh thế giới Cổ Thiên Thập là một cái vòng tròn trượt còn có tâm cơ lão nam nhân. Gặp người đều đi, hắn lập tức nhớ tới chính mình thật là mệnh quan triều đình a. Triều đình là thuộc về chính đạo một mạch, thu được chính đạo một mạch bảo hộ. Hiện tại hắn phát hiện một cái ma giáo cứ điểm, đây chính là một cái công lớn a, hắn tranh thủ thời gian chạy ra cửa, tìm tới một đội tại Hoài Trinh phường trên đường phố tuần tra ban đêm vũ hầu, báo minh thân phận về sau, hướng những cái kia vũ hầu giảng tố Mây Nhã cư sự tình. Tuần Nhai vũ hầu lập tức chạy đến, tại chỗ bắt hơn 40 tên không chứng kinh doanh cô nương. Đang chuẩn bị áp giải tới tuần phòng doanh lúc, nửa đường bên trên xuất hiện mấy tên nữ tử. Một hồi gió tanh mưa máu, mười mấy tên Tuần Nhai vũ hầu bị mất mạng tại chỗ. Những cái kia tiểu cô nương cũng biến mất tại dạ mạc phía dưới. Diệp Phong cũng không biết bọn hắn rời đi Mây Nhã cư sau đó phát sinh sự tình. Giờ phút này hắn đang nằm tại mùi thơm nước muối trên giường và ngủ. Hiện tại hắn nhất định phải giả chết mới được. Ngoại trừ ứng đối Vân Xương Nhi cùng Thần Tiên Khất đề ra nghi vấn bên ngoài, còn có một nguyên nhân, hắn cần thăm dò một chút thần hồn của mình. Trước đó xa vào đến huyễn cảnh bên trong lúc, có một thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chủ nhân của thanh âm kia tự xưng Diệp Phong. Diệp Phong đoán không lầm lời nói, tên kia vô cùng có khả năng chính là nguyên chủ thần hồn. Đây chính là một cái thạch phá thiên kinh đại sự a, hắn không nghĩ tới cỗ thân thể này bên trong còn có nguyên chủ thần hồn lưu lại. Hơn nữa, trước đó huyễn cảnh giống như giải khai nguyên chủ một bộ phận ký ức. Hiện tại Diệp Phong cần ổn định lại tâm thần, thật tốt xử lý chuyện này. Vơ ngủ hắn tâm thần tiến vào linh hồn chi hải, muốn tìm được nguyên chủ thần hồn hoặc là nguyên chủ mảnh vỡ ký ức. Lá phù du liền ở tại Diệp Phong linh hồn chi hải bên trong, hắn thấy Diệp Phong tâm thần tại linh hồn chi hải bên trong lắc lư, nhân tiện nói, tiểu tử, ngươi đang làm cái gì thành tựu? Lá phù du chỉ là không giao tiền thuê nhà phạm pháp khách trọ, hắn có thể thông qua Diệp Phong ánh mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng lại không cách nào hiểu rõ Diệp Phong tâm tư, càng không thể đọc đến Diệp Phong ký ức, bởi vì bọn họ là hai cái độc lập thần hồn. Diệp Phong trước đó nhìn thấy viễn cảnh là nguồn gốc từ nội tâm, cho nên lá phù du không nhìn thấy. Diệp Phong nói, đại sư bá, đã trễ thế như vậy ngươi vẫn chưa có ngủ à? Ta ngược lại thật ra muốn ngủ, các ngươi đinh đinh đang đang đánh nửa đêm. Tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có gì, chính là trước đó lâm vào huyễn cảnh thời điểm, ta thấy được một chút rất đáng sợ hình tượng, cho nên ta muốn tại thần hồn trong trí nhớ tìm ra nguyên nhân. Ngươi tìm nhầm phương hướng, Phật chỉ huyễn âm kích phát nội tâm người ta chỗ sâu các loại âm u mặt, ngươi hẳn là dò xét nội tâm của ngươi, mà không phải thần hồn. Lá phủ du một câu bừng tỉnh người trong động. Diệp Phong trong nháy mắt hiểu được. Hắn trước kia gặp qua nguyên chủ bộ phận mảnh vỡ ký ức chợt lóe lên. Thật là thời gian dài như vậy, bất luận thế nào như thế nào dò xét đều không có tìm được nguyên chủ mảnh vỡ ký ức. Nguyên lai mình từ vừa mới bắt đầu tìm nhầm phương hướng. Nguyên chủ thần hồn bị mất hồn thương diện sát thất linh bắt lạc, cho nên trí nhớ của hắn là tàn mát. Trong linh hồn ký ức đã không có, nhưng là tại viên này trong lòng, còn bảo lưu lấy một chút nguyên chủ khó mà quên ký ức, hoặc là nói là nguyên chủ kinh lịch. Chỉ là Diệp Phong có một chút vẫn là không có nghĩ rõ ràng, trước đó tại viễn cảnh trung hòa chính mình đối thoại, đến cùng là ảo giác, vẫn là nguyên chủ thật sự có thần hồn lưu lại tại nội tâm chỗ sâu. Diệp Phong nói, đại sư bá, ngài thật sự là thiên tài a. Ta hiểu được. Bất quá ta nên như thế nào dò xét ta nội tâm thế giới a? Lá Phù Du nói, tinh thần lực, thần hồn chi lực là nguồn gốc từ nguyên thần cùng hồn phách, nhưng tu sĩ tại tu luyện ra nguyên thần trước đó, là thế nào thôi động pháp bảo? Diệp Phong khẽ giật mình, nói, tâm niệm chi lực. Đúng, tâm niệm cùng thần niệm là hoàn toàn khác biệt, một cái là tới từ nội tâm, một cái là tới từ thần hồn. Chỉ có tâm niệm chi lực mới có thể tiến nhập tâm linh của ngươi thế giới. A, trong lòng ta còn có một cái thế giới. Vũ trụ có tam giới, thân thể người giống nhau có tam giới, chia làm thượng trung hạ, lại xưng là ba biển. Bên trên là linh hồn chi hải, bên trong là tâm linh chi hải, hạ là đan điển chi hải. Chúng ta đạo gia tu luyện đều là linh hồn chi hải cùng đan điển chi hải. Phật môn nói là tu tâm, kia là trước kia, về sau cũng dần dần đi nguyên thần con đường tu chân. Chân chính tu tâm linh thế giới, chỉ có nho ra một mạch. Cho nên nho ra mới như thế là thủ, nho ra pháp khí cái khác lưu phái tu sĩ không cách nào thôi động. Diệp Phong sau khi nghe, có chút cái hiểu cái không. Hắn nói, đại sư bá, ngươi trực tiếp nói cho ta, ta làm như thế nào tiến vào tâm linh của ta chi hải. Lá Phù Du nói, ngươi không nghe ta mới vừa nói sao, tâm linh chi hải là nho ra tu luyện, ta thân làm đạo gia huyền môn đệ tử, làm sao lại biết? Ngược lại ta sinh tiền chưa bao giờ từng tiến vào tâm linh chi hải. Bất quá, ngươi không phải bái hai vị nho gia á thánh vi sư sao? Ngươi có rảnh đi hỏi một chút bọn hắn nhất định có thể giải đáp cho ngươi. Ân, ta thế nào quên đổi biệt thủ, đi, đại sư bá ngươi trước tiên ngủ đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Diệp Phong đem tâm thần thối lui ra khỏi linh hồn chi hải. Hắn muốn hiện tại liền mở mắt ra, tiến về hoàng thành đi tìm Khâu Trường Lâm. Nhưng trong phòng Vân Xương Nhi cùng Thần Thiên Khất một mực không hề rời đi, cái này khiến hắn có chút buồn bực, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Cùng lúc đó, Tinh La Phong, Vân Giật Thượng Nhân thư phòng. Nhìn một đêm vợ kịch Vân Giật Thượng Nhân, đối Diệp Phong tối hôm nay biểu hiện cũng không phải là rất hài lòng. Đối Vân Xương Nhi biểu hiện cũng không phải rất hài lòng. Tại Vân Giật Thượng Nhân đến xem, Diệp Phong tại huyện âm phía dưới không nên yếu như vậy. Cái thứ nhất xông phá tâm linh ảo cảnh người, không nên là Thần Thiên Khất, mà hẳn là tính cách thanh lãnh Vân Xương Nhi. Kết quả chính mình đáp lại trọng vọng hai cái này người trẻ tuổi, buổi tối hôm nay tại cùng linh âm đấu pháp bên trong, biểu hiện cũng không quá lý tưởng. Ngược lại là một mực bất hiện sơn bất lộ thủy Thần Thiên Khất, tại tối nay rực rỡ hào quang. Không chỉ có cái thứ nhất xông phá tâm linh huyễn cảnh, còn giúp đỡ người khác phá hết Phật chỉ huyền âm. Phật cùng Vân Giật Thượng Nhân trao đổi một chút đêm nay chuyện sau, liền chuẩn bị tối lui. Đột nhiên, Phật trong ngực linh âm kính có chấn động. Phật lấy ra linh âm kính, kết nối về sau, trên mặt kính xuất hiện máu hạt thân ảnh. Máu hạt, thế nào? Lại đã xảy ra chuyện gì sao sao? Phật có chút kỳ quái. Vừa quan bế linh âm kính bất quá thời gian một nén nhang, Diệp Phong mấy người cũng bị Tô Tiểu Ly mang đi, lẽ ra buổi tối hôm nay hẳn là không đại sự gì mới đúng. Máu Hạc trầm rãi nói, ta có chuyện trọng yếu phải hướng trưởng môn báo cáo. Vân Giật Thượng Nhân mở miệng nói đi, ta đang nghe. Trưởng môn, vừa rồi đấu pháp kết thúc sau, ta phát hiện hai người lặng lẽ rời đi, liền theo sau, nắm giữ một chút tình báo. A, Vân Giật Thượng Nhân ánh mắt ngưng tụ, nói, cái gì tình báo? Hai người này một cái là Ngọc Nữ Tông Sở Lưu Niên, một cái là họ Bạch lão bà, hẳn là Lâm Dịch nâng lên vị tôn chủ kia Bạch đặc sứ. Hơn nữa, bọn hắn đã bí mật trợ giúp Lâm Dịch khôi phục tu vi. Cái gì? Vân Giật Thượng Nhân khẽ nhíu mày, nói, Lâm Dịch đan điển ta đã kiểm tra, cơ hội hoàn toàn vỡ vụn, làm sao có thể khôi phục tu vi? Người xác định sao? Máu Hạt nói, dựa theo các nàng hai người lời nói, hẳn là sẽ không sai.